Chương 1, Nhị Lang, uống thuốc, cầu cất giữ, chương 1, Nhị Lang, uống thuốc, cầu cất giữ, Nhị ca, uống thuốc. Nhị ca. Trong bóng tối, Tần Minh cảm thấy có người tại nhẹ nhàng đẩy chính mình, bên tai truyền đến âm thanh. Người nào đẩy ta? Rạng sáng tăng ca còn không cho ngủ một lát. Tần Minh phí sức mở to mắt, cảm giác đầu óc u ám, sau đầu mơ hồ đau ngầm ngầm. Trước mắt là hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Cũ kỹ ố vàng giường gỗ, chiếc ghế, còn có trên thân nhiều nếp nhăn đỏ chăn mền, tản ra một cỗ cũ kỹ hương vị. Ta không phải ở công ty sao? Tần Minh bỗng dưng thanh tỉnh, hắn rõ ràng nhớ tới chính mình chủ nhật rạng sáng ở công ty gõ cỏ, thực sự quá buồn ngủ liền ghé vào trên mặt bàn chợp mắt một hồi. Làm sao vừa mở mắt liền đến nơi này? Tê, đầu thật là đau. Trong lúc suy tư, đại lượng tin tức cường thế sắp nhập trong đầu của hắn. Một lát sau, hắn không thể không tiếp thu một sự thật. Hắn xuyên qua. Nơi này là Đại Khánh Vương triều quản lý Đông Dương huyện, về Thanh Vân phủ Đoàn Châu quản hạt. Nguyên thân phụ mẫu là Ô Thạch thôn người hái thuốc, dựa vào hái thuốc nuôi sống Tần Minh ba huynh muội, thời gian trôi qua không kém, còn cung cấp lão đại Tần Cường cùng lão nhị Tần Minh hai huynh đệ đọc sách. Nhưng hồi trước phụ mẫu vào núi hái thuốc bỏ mình về sau, hết thảy đều phát sinh biến hóa. Tộc lão đại bá gia mang theo tiểu nhi tử tới cửa, lấy ba huynh muội tuổi còn nhỏ làm lý do, cướp đi khế ước cùng khế nhà. Mà nguyên thân thì là bị trong trấn ác ôn lại đầu trương bắt chẹt tiền tài, bị thứ nhất quyền nện vào sau đầu, lúc này mới trọng thương bị bệnh, để cho Tần Minh xuyên qua đi qua. Nhưng nói như vậy, ta có phải hay không cũng mỏng rồi. Gõ cỏ đột tử. T, cái này thật đúng là thê thảm, làm trâu ngựa đột tử mà chết, xuyên qua tới vẫn là loại này bắt đầu. Tần Minh vuốt rõ ràng sự tình ngọn nguồn, dần dần tiếp thu hiện trạng. Nhị ca, ngươi không sao chứ? Bên cạnh truyền đến thanh âm thanh thúy. Tần Minh quay đầu nhìn lại, một cái mặt trứng nông thiếu nữ ngồi ở bên giường, trong tay bưng bát đen xì đổ vật. Hắn nhận ra đây là nhà mình tiểu muội, tên là Tần Tình. Tần Tình nhìn xem Tần Minh ngẩn người bộ dạng nhăn đầu lông mày, trên mặt tràn ngập thần sắc lo lắng. Nhị ca, ngươi có phải hay không bị đánh choáng váng? Uống nhanh thuốc ca, bằng không đều lạnh. Nhị ca gầy như vậy yếu thân thể, chịu lại đầu trương một quyền, trở nên càng ngây người. Tần Minh gật gật đầu tiếp nhận thuốc đông y liệt, một cỗ chua cay gây mùi hương vị truyền đến trong lỗ mũi. Ngửa đầu uống xuống, trong miệng tràn đầy chua, cay, đắng chát hương vị. Thật quá mẹ nó khó uống. Tần Minh từ nhỏ ghét nhất uống thuốc đông y liệt, cái này một bát thuốc đông y kèm chút để cho hắn phun ra. Bất quá bát này thuốc đông y vào trong bụng, đầu lại càng thanh tỉnh, đầu phía sau đau từng cơn dần dần biến mất. Tần Tình từ trong tay hắn cầm qua cái chén không, nói ra, nhị ca ngươi lại nghỉ ngơi một lát, ta đi nấu cơm cho ngươi. Lẩm bẩm đang lúc nói chuyện, Tần Tình bụng truyền đến một trận tiếng vang. Ai nha, ta đi xuống nhà vệ sinh. Tần Tình cau mày đến, sắc mặt thống khổ ôm bụng chạy chậm đi ra. Tần Minh đứng dậy đánh giá trước mắt gian phòng, trong phòng tia sáng u ám, ước chừng chỉ có 30 bình, trong phòng bày biện 3 tấm giường, ba huynh muội cứ như vậy ngủ ở cùng nhau. Đây không phải là trước kia người một nhà ở phòng ở, một nhà năm miệng trước kia ở là một cái mang tiểu viện nhà trệt. Tộc lão đại bá ra chiếm phòng của bọn hắn khế hòa điện khế về sau, đem bọn họ ba huynh muội chạy tới tòa này vắng vẻ nhỏ phá nhà trệt. Thật sự là lao xúc sinh a. Tần Minh không nhịn được thở mắng. Cái này đại bá ra gia sản khá lớn, nhi tử lại nhiều, ở trong thôn uy thế cực nặng, Tần Minh ba huynh muội nơi nào có phản kháng chỗ trống. Bây giờ đại ca Tần Cương gia nhập Hát Thủy Bang, muội muội Tần Tình thay người hoán giặt quần áo, Tần Minh thì là giúp người làm chút chân chạy việc, ba huynh muội miễn cưỡng có thể sống tạm. Nhị ca, ngươi thức dậy làm gì? Nhanh nằm xuống. Tần Tình từ cửa ra vào đi tới, sắc mặt có chút tái nhợt. Tần Minh mở miệng hỏi, ngươi không sao chứ? Tần Tình lắc đầu, không có việc gì, ta mấy ngày nay tiêu chảy, có thể là nước lạnh uống nhiều. Đi nhìn đại phu sao? Tần Tình gạt ra nụ cười miễn cưỡng, không có gì đáng ngại, điểm này bệnh nhẹ chỗ nào cần dùng tới xem đại phu, đại phu tùy tiện mở chút thuốc đều phải mấy chục văn đây. Tần Minh lập tức trầm mặc. Trong nhà tình trạng kinh tế vốn là đáng lo, đại ca không phải mỗi ngày đều có thu vào, tốt thời điểm có thể 30-50 văn, kém thời điểm cũng liền mười mấy 20 văn. Tiểu muội giúp người tẩy 10 cái quần áo mới ngũ văn tiền. Chính mình những ngày này bị bệnh, đoán chừng lại tốn không ít tiền. Trong nhà còn có bao nhiêu tích góp? Tần Minh mở miệng hỏi. Còn có 6 văn tiền. Tần Tình nói ra, đại ca nói hắn hôm nay sẽ cầm tiền trở về, gần nhất tiếp cái việc lớn. Ân ân. Tần Minh gật gật đầu, không có hỏi nhiều nữa, để tránh để tiểu muội càng sầu lo. Đại ca Tần Cương mấy ngày nay đều không tại, xem chừng hôm nay có lẽ trở về. Ta đi làm cơm. Tần Tình lập tức bận rộn. Tần Minh đi tới nhìn xem nàng thuần thục đem cốc khang đập nát, sau đó gia nhập một loại tên là thủy kinh thái rau dại hỗn hợp đến cùng nhau tiếp tục đập nát, cuối cùng nhào nặn trở thành một lớn một nhỏ hai cái bánh bột ngô. Ăn cơm đi, nhị ca. Tần Tình đem bánh bột ngô đưa cho hắn. Tần Minh nhìn trong tay mình tên là khang kinh bánh bột ngô, gần như có Tần Tình trong tay hai lần lớn. Túi đầu cắn một cái, cảm giác thô ráp, hương vị chua xót. Tần Minh cau mày, tùy tiện nhai mấy lần liền dùng lực nuốt xuống, ngượng nghịu phải cuống họng có một chút đau. Cái này cốc khang cùng rau dại đặt ở kiếp trước, đó đều là cho gà ăn bịt. Thức ăn cho chó đều so thứ này ăn ngon. Tần Tình chén lớn uống nước lạnh, cực nhanh đem trong tay khang kinh bính ăn sạch. Lẩm bẩm bụng lại lần nữa phát ra tiếng vang, Tần Tình sắc mặt có chút thống khổ. Tần Minh nhắc nhở, người bây giờ tiêu chảy, không thể uống quá nhiều nước lạnh. Không có gì đáng ngại, qua mấy ngày liền tốt. Tần Tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ ưu sầu, đại bá gia hôm qua tới. Hắn tới làm gì? Tần Minh nhíu mày. Hắn không nói, nói chờ đại ca trở về, lại cùng đại ca thương lượng. Tần Minh lắc đầu, cái này ăn tuyệt hậu lao đăng, khẳng định không có ý tốt. Đem trong tay khang kinh bính ăn xong, cảm giác trong dạ dày có chút trống rỗng. Thứ này đã khó ăn, lại không có chất béo. Hắn bưng lên trên bàn nước, ngửa đầu chút xuống một chén lớn, thân thể lập tức truyền đến một trận no bụng cảm giác. Tần Minh lập tức bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Tần Tình muốn uống nước, không uống nước đều không đỉnh no bụng. Mà Tần Tình trong tay bánh bột ngô chỉ có một nửa của hắn, đương nhiên phải uống càng nhiều nước mới có thể đỉnh no bụng. Nước lạnh uống nhiều, tự nhiên là dễ dàng tiêu chảy. Nhị ca, ngươi thật tốt nghỉ ngơi, ta đi giặt quần áo. Tần Tình đứng dậy, ôm một đống y phục đi ra cửa bên ngoài. Phúc, phúc. Tần Minh đi ra cửa bên ngoài, nhìn thấy Tần Tình vung vẩy cây gỗ tại đánh y phục, bọt nước ở tại trên mặt của nàng. Hắn đi trở về trong phòng, âm thầm suy tư. Bắt đầu làm như vậy, không bị người ức hiếp chết cũng phải chết đói. Có cái gì đường đi có thể kiếm tiền? Tiền thân phụ mẫu đều là người hái thuốc, nhưng phụ mẫu không muốn hai huynh đệ đi con đường cũ của mình, cắn răng cung cấp Tần Cường, Tần Minh hai người đọc sách, kỳ vọng hắn nhóm có thể cao trung làm quan. Chỉ là đầu năm nay quan, há lại nghèo khổ gia đình bé con có thể làm. Đại Khánh Vương Triệu là khoa cử chế cùng nâng hiếu liêm chế song hành, vừa bắt đầu thái tổ là vì đề cao quan viên chất lượng mà thiết lập, người thi đến công danh còn không được, còn phải phẩm tính quá quan. Nhưng theo thế gia môn phiệt lớn mạnh, nâng hiếu liêm chế ép qua khoa cử chế, cho dù ngươi là trạng nguyên, không người tiến cử cũng chỉ có thể bị đối xử lãnh đạm. Tần Minh âm thầm lắc đầu, cái này Đại Khánh Triều làm như vậy không sớm thì muộn biến thuốc. Chỉ tiếc, không có học được phụ mẫu kỹ năng hái thuốc, lợi hại người hái thuốc thu vào cũng không thấp. Nhưng hắn liền dược liệu đều không nhận ra mấy loại, nói thế nào hái thuốc? Tần Minh khổ sở suy nghĩ ở giữa, đột nhiên thân thể cứng đờ. Trong đầu, một gốc màu xám cây nhỏ chậm rãi mở rộng cánh lá. Hóa ách ngọc thụ, khôi ách, bệnh ách rút tơ, có thể rút ra bệnh ách chi khí tại bản thân, luyện hóa bệnh ách chi khí, nhưng phải ách nguyên, tích lũy ách nguyên có thể đột phá bình cảnh. Bách thảo đồ giám, phân biệt bách thảo đặc tính. Chương 2, hóa ách ngọc thụ chương 2. Hóa ách ngọc thụ kim thủ chỉ. Tần Minh mừng rỡ, trong mắt khó nén kích động. Xuyên qua đến phong kiến vương triều, không có kim thủ chỉ trên cơ bản liền vĩnh viễn không ngày nổi danh. Liên thôn bá đều có thể ấn chết chính mình. Tần Minh vội vàng bình tĩnh lại đi nghiên cứu kim thủ chỉ, một lát sau biết rõ tác dụng của nó. Đơn giản đến nói, viên này tên là hóa ách ngọc thụ, khôi ách, cây nhỏ kèm theo hai cái năng lực, một là có thể hấp thụ trên thân người khác bệnh khí, luyện hóa sau trợ giúp chính mình đột phá bình cảnh. Hai là phân biệt dược liệu đặc tính. Phân biệt dược liệu. Tần Minh tâm niệm vừa động, hướng đi vừa rồi Tần Tình đổ đi căn thuốc, cầm lấy một khối màu đen dược liệu. Từng đầu văn tự tin tức hiện lên ở màu xám cây nhỏ bên trên. Địa phục, cao 10-20 in, phần dưới là có lân tiến hình. Lớn lên địa khu, bên đường, đất hoang, sườn núi, nơi ở ẩn, sông suối một bên chờ hướng mặt trời hoặc nửa ẩm thấp chỗ. Ngắt lấy phương thức, mùa thu đào lấy bộ rễ bộ phận, phơi khô sau làm thuốc. Ngoa tạo. Tần Minh mừng rỡ không thôi, cái này kim thủ chỉ bách thảo đồ dám đơn giản thô bạo, sờ đến liền có thể phân biệt. Nếu như vậy, đó có phải hay không có thể thử nghiệm hái thuốc? Hắn lại cầm lấy còn lại mấy loại dược liệu, mỗi loại dược liệu đều có thể bị hóa ách ngọc thụ phân biệt đi ra. Cái này kim thủ chỉ đến rất đúng lúc. Tần Minh lập tức kích động lên, tại dưới gầm giường lật ra tích cho liêm đao cùng quốc thuốc, cũng may ba huynh muội còn giữ phụ mẫu ăn cơm ra hỏa. Kích động sau đó, hắn dần dần tỉnh táo lại, suy tư như thế nào hái thuốc. Giã ngoại rất nguy hiểm, không chỉ dừng phải đối mặt độc trùng manh thú, còn muốn đối mặt người. Thợ săn, còn lại người hái thuốc, cướp đường sơn phỉ các loại. Nguyên thân phụ mẫu chính là bị sơn phỉ giết chết. Bất quá hắn dự định ngay tại Xích Linh Sơn dưới chân phía ngoài nhất đi dạo, không đi vào núi rừng, cũng không có vấn đề. Đồ tốt đều tại trong núi, hắn ngay tại ngoại vi làm điểm bình thường dữ liệu, người khác cũng sẽ không đối với hắn một cái tiểu cùng bị xuất thủ. Có thể được. Tần Minh nuốt trong hái thuốc mạch suy nghĩ, nhìn hướng một chuỗi khác văn tự, bệnh ách rút tơ, có thể rút ra bệnh ách chi khí tại bản thân, luyện hóa bệnh ách chi khí, nhưng phải ách nguyên, tích lũy ách nguyên có thể đột phá bình cảnh. Bệnh ách chi khí muốn làm sao rút? Ngoài cửa truyền đến Tần Tình gõ quần áo âm thanh, Tần Minh bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Đi đến ngoài cửa, hắn nhìn thấy Tần Tình ngón tay bị nước ngâm phải trắng bệnh phát nhăn, đưa tay chụp về phía bờ vai của nàng, tiểu muội vất vả, nghỉ ngơi một chút đi. Đúng lúc này, hóa ách ngọc thụ nhẹ nhàng lắc lư, từng đầu văn tự tin tức di động tại thân cây. Tiêu chảy, khôi ách huyền mạch, mạch tượng ngay thẳng mà dài, như theo dây đàn. Bệnh phát sinh, phát triển, biến hóa cùng với kết quả cơ chế, gan đúc phạm tỳ hoặc lạnh lẽo ở mức điện trở, khí cơ không khoái dẫn phát tiêu chảy. Triệu chứng, đau bụng chính là tiêu chảy sau đau giảm, tâm tình chập chờn sau tăng thêm. Khôi ách, bên ngoài thân mất cân đối, đơn giản điều dưỡng có thể càng Tần Minh thấy được một đoàn màu xám khí tản ra khiến người khó chịu khí tức, tập hợp tại Tần Tình bụng dưới. Đây chính là bệnh khí. Tần Tình ngẩng đầu, dùng cổ tay lau mồ hôi. Ta không mệt, nhị ca ngươi đi nghỉ ngơi. Không có gì đáng ngại. Tần Minh một bên đáp lời nàng, một bên nếm thử rút ra ra bệnh khí tới. Hắn cẩn thận từng ly từng tí rút ra ra nhỏ nhất một tia bệnh khí, dẫn dắt đến tiến vào thân thể của mình. Đây là hắn có thể rút ra nhỏ nhất đơn vị bệnh khí, giống như cọng tóc đồng dạng. Hắn hiện tại thụ thương mới vừa khỏi hẳn, cũng không dám loạn thí nghiệm. Ngay tại bệnh khí tiến vào thân thể một khắc, Tần Minh bỗng nhiên một trận nhẹ nhàng run rẩy, dùng mình một cái. Thu nạp tiêu chảy, khôi ách, bệnh khí, đúng bệnh dùng thuốc có thể gia tốc luyện hóa bệnh khí. Cái này một tia bệnh khí bị hóa ách ngọc thụ hấp thu, thân cây hiện lên văn tự, Tần Minh lập tức cảm thấy bụng dưới truyền đến cực kỳ yếu ớt và đau. Cùng lúc đó, Tần Tình đánh quần áo động tác đống nhiên chỉ trệ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Làm sao đột nhiên cảm giác bụng hình như không có đau đớn như vậy? Thì ra là thế. Tần Minh biết rõ bệnh ách rút thơ cách dùng, đồng dạng đơn giản thô bạo. Chỉ cần tiếp xúc đến bệnh nhân, hóa ách ngọc thụ liền có thể chẩn đoán ra bệnh, đồng thời rút ra bệnh khí. Cái kia một tia tiêu chảy bệnh khí quấn quanh ở hóa ách ngọc thụ bên trên, tựa hồ đang thong thả tan rã. Vậy ta chẳng phải là hình người làm sạch khí? Tần Minh trong lòng hơi rét, năng lực này nếu như bị người phát hiện, vài phút bị người bắt lại. Biết rõ bách thảo đồ dám cùng bệnh ách rút tơ tác dụng, Tần Minh quay người trở về nhà. Hắn vừa rồi đi lại một chút, cảm giác đầu mình đã triệt để không choáng váng, nên có thể ra ngoài, liền đem liêm đao cùng quốc thuốc thả tới cái gùi bên trong, đi ra cửa bên ngoài. "Ta đi chân núi Xích Linh Sơn hái thuốc, ngươi ở nhà chờ ta." "Hái thuốc?" Tân Tinh cực kỳ hoảng sợ, "Nhị ca, ngươi bây giờ hư cực kỳ, huống hồ ngươi nơi nào sẽ hái thuốc?" Tân Minh hoạt động một chút gân cốt ra hiệu chính mình không có việc gì, "Yên tâm đi, ta có chừng mực. Ngươi chờ một chút." Tân Tinh đứng dậy trở về nhà cầm cái mũ rơm cho hắn đeo lên, "Mặt trời quá độc, mang cái mũ." Nàng dặn dò, "Tuyệt đối đừng cùng người lên xung đột, nếu là gặp phải lại đầu trương lại bắt chặt ngươi, liền đem tiền cho hắn tốt." Nàng vẫn là không quá yên tâm, nhị ca tấm này gầy yếu răng rắc, lá gan cũng không lớn, khó tránh khỏi bị người khi dễ. "Được." Tân Minh đi ra ngõ nhỏ, trên đường đi gặp phải người trong thôn hướng hắn quăng tới ánh mắt kinh ngạc. "A Minh đây là đi hái thuốc." "Ha ha, hắn sẽ hái thuốc. Đọc sách đọc phải gà đều đánh không lại." Tân Minh không hề bị lay động, trực tiếp hướng về Xích Lĩnh Sơn đi đến. Hơn nửa canh giờ sau, Tân Minh nhìn qua đầy khắp núi đồi màu xanh, còn có nơi xa núi rừng. Liên bắt đầu từ nơi này đi. Nơi này tới gần đường lớn, thì có người đi đường qua khứ, an toàn không ngại. Chân chính hảo dược, bảo dược đều tại trong núi, nhưng hắn hiện tại tấm này được kê tử thân thể cũng không dám đi vào. Hắn túi người xuống, vươn tay ra chạm đến phía dưới thực vật. Từng đầu văn tự di động, đem thực vật phân biệt ra. Bại tử thảo, đọt lòng lẻo, hoa hình cua tương tự cầu đôi. Lớn lên địa khu, hoang dã, bên đường, là ruộng cạn cây trồng phổ biến một loại cỏ dại. Ngắt lấy phương thức, nổ tận gốc hoặc cắt lấy trên mặt đất bộ phận lấy toàn bộ gốc. Sách, rác rưởi, không đáng tiền. Bại tử thảo cũng chính là cỏ đuôi chó, cũng có thể làm thuốc. Tần Minh nhớ mang máng hình như có thanh nhiệt giải độc công hiệu, nhưng không đáng tiền. Trung y hệ thống bên trong vạn vật đều có thể làm thuốc. Tần Minh rất hiếu kỳ, ba ba cùng con rắn có thể làm thuốc loại chuyện này đến cùng là ai phát hiện? Hắn cất bước hướng về phía trước, tiếp tục chạm đến khác thực vật. Mặc dù hắn phân rõ không ra dược liệu, nhưng hắn biết đại khái cái nào là có thể bán lấy tiền. Gân châu thảo, cây thấp bé quỳ xuống đất, hướng bốn phương tám hướng kéo dài giống như mạng nện. Lớn lên địa khu, sinh tại hoang vu chi địa cùng con đường bên cạnh. Ngắt lấy phương thức, cuối mùa hè đào tới, đi cành lá, rửa sạch, tươi dùng hoặc phơi khô. Lại là cái không đáng tiền. Tần Minh cũng không nhục trí, tăng nhanh bước chân đi về phía trước, chạm đến thực vật. Dược liệu nếu là khắp nơi như phải, người người đều tới hái thuốc. Hái thuốc là cái việc cần kỹ thuật, đã phải hiểu được phân rõ dược liệu, càng phải hiểu được hái thời gian, thủ pháp. Lợi hại người hái thuốc có thể một cái liền phân biệt ra dược liệu thời hạn, thậm chí hiểu được như thế nào bồi dưỡng dược liệu. Tháng 6 thời tiết, cao nhất có thể đạt tới 38 độ trở lên, Tần Minh chỉ cảm thấy oi bức vô cùng, phảng phất đặt mình vào lồng hấp một dạng, tiết hầu giống như là đang bốc khói, cả người giống như trong nước vớt đi ra đồng dạng. Quá mẹ nó nắng. Châu Phi có hay không như thế phơi? Tần Minh tự lẩm bẩm, lấy ra bên hông hồ lô uống một hớp nước. Đồng nhiên, hắn dừng lại động tác. Trong đầu, hóa ách ngọc thụ bên trên cái kia một tia tiêu chạy bệnh khí, tựa hồ tan dã không ít. Đúng rồi, tần tình trên thân tiêu chạy là do cảm lạnh đưa tới, cái kia phơi nắng nên trình độ nào đó có trợ giúp bệnh khí luyện hóa. Dựa theo tiến độ này, cái này một tia bệnh khí nên hôm nay liền có thể luyện hóa. Hắn lập tức tâm tình thật tốt, cất bước tiếp tục hướng phía trước, túi người xuống đưa tay. Đồng hoàng, cây cao 5-10 in, lá bao dài lông mềm. Lớn lên địa khu, núi hoang sườn núi, chân núi, bên đường chờ chỗ. Ngắt lấy phương thức, bình thường tại cuối tháng 6 đến đầu tháng 8, lấy nó đất đơn cây. Đồng hoàng. Tần Minh ánh mắt lộ ra vui mừng, rốt cuộc đã đến cái đáng tiền. Hắn đại khái nhớ tới đồng hoàng giá trị, cái này một gốc nên có thể đáng 10 văn. Khai trương. Tần Minh trong lòng phấn chấn, từ cái gùi bên trong lấy ra liêm đao, không lưng cắt lấy cái này gốc đồng hoàng cây. 10 văn tới tay. Chương 3, khí huyết tăng cường, trên đường gặp lại đầu trương chương 3, khí huyết tăng cường, trên đường gặp lại đầu trương quỳ xuống đất thảo, cây cao 3 năm in, phiến lá hình bầu dục, có mùi thối. Lớn lên địa khu, sườn núi, đất bằng, con đường bên cạnh chờ chỗ. Ngắt lấy phương thức, cả năm có thể ngắt lấy, hái lá mảnh làm thuốc rác rưởi cỏ dại, không đáng tiền. Mắt mèo thảo, không đáng tiền. Châm dài thảo, không đáng tiền. Tần Minh cất bước hướng về phía trước, không chút nào dây dưa dài dòng. Hoàng lưu hoa, cây cao chừng 8 in, lá mảnh, cánh hoa màu da cam, có loa hình. Lớn lên địa khu, núi hoang sườn núi, chân núi chờ chỗ. Ngắt lấy phương thức, bình thường tại mùa hè, lấy kỳ hoa đóa làm thuốc. Đồ tốt. Tần Minh hai mắt tỏa sáng, cái này hoàng lưu hoa càng đáng tiền, ước chừng giá trị 20 văn. Nhìn cái này hoàng lưu hoa lớn lên vị trí, phụ cận có thật nhiều cao hơn nó lớn thực vật, che kín thân hình của nó, lúc này mới không có bị khác người hái thuốc phát hiện. Tần Minh lấy xuống hoàng lưu hoa đóa hoa, ước chừng có 8 đóa, cẩn thận bỏ vào cái gùi bên trong. Đồng dạng bách tính một ngày thu vào cũng chính là 30 văn tả hữu, một năm ước chừng 10 lượng. Đến đây, Tần Minh đã thu hoạch 30 văn, tương đương với dân chúng tầm thường một ngày thu vào. Sắc trời còn sớm. Tần Minh ngẩng đầu nhìn sắc trời, quyết định tiếp tục hái thuốc. Mồ hôi từ gương mặt của hắn, ống tay áo nhỏ xuống, trên thân sền sệt giống như là bọc một tầng đồ vật. Một canh giờ sau, Tần Minh kiểm điểm cái gùi bên trong dược liệu, trên mặt lộ ra nét mừng. Nơi này năm loại dược liệu, ước chừng có thể bán cái 50 văn. Lúc này mặt trời tây bên dưới, Tần Minh thấy tốt thì lấy, chuẩn bị trở về trình. Một trận cảm giác đói bụng từ phần bụng truyền đến. Giữa trưa ăn khang kinh bính đã sớm tiêu hóa xong. Hắn đắp kín cái gùi, trong tay xách theo liêm đao, hướng trong trấn tiến đến. Trên đường đi không người để ý hắn, Thần Minh thuận lợi đến tiệm thuốc. Tiệm thuốc lão bản kiểm lại một chút dược liệu, đếm ra một chuỗi tiền đồng đưa cho hắn, 52 văn, cầm cẩn thận. Đa tạ. Thần Minh tiếp nhận tiền đồng, ngửi ngửi phía trên mùi đồng vị, lần thứ nhất cảm giác được mùi vị này lại tốt như vậy nghe. lẩm bẩm bụng truyền đến đói bụng cồn cào cảm giác. Tần Minh nhìn thấy phía trước quán rượu, mơ hồ có mùi thơm của thức ăn truyền tới. Từ ngực, Tần Minh nuốt một ngụm nước bọt, cứ thế mà không chế chính mình đi ra. Quá đắt, ăn không nổi. Đồng nhiên, hắn dừng bước lại. Hóa ách ngọc thụ bên trên cái kia một tia bệnh khí hoàn toàn tan rã, triệt để luyện hóa xong xuôi. Ngọc thụ phần gốc sáng lên ánh sáng nhạt, một viên nho nhỏ nụ hoa tại giữa hóa ách ngọc thụ hình, toàn bộ nụ hoa có màu xám, có loại bệnh hoạn mỹ cảm. Luyện hóa bệnh khí, tích lũy ách nguyên, khí huyết tăng cường. Tiêu chảy khôi ách, nụ hoa một. Hai cái văn tự hiện lên ở ngọc thụ bên trên. Ngay tại tiêu chảy bệnh khí bị luyện hóa trong nháy mắt, một cỗ yếu ớt dòng nước ấm từ bụng nhỏ dâng lên, lập tức hướng về toàn thân tỏa ra. Khí huyết. Tần Minh chưa từng luyện võ, nhưng cũng có thể cảm thụ được đây là khí huyết tại tăng cường. Bởi vì cỗ này dòng nước ấm lan tràn ra trong nháy mắt, hắn cảm thấy tinh thần đại chấn, toàn thân ấm áp hình như ngâm tại trong suối nước nóng. Hắn thậm chí cảm giác chính mình nhịp tim đều so bình thường có lực một chút. Đói, thật đói. Luyện hóa bệnh khí trong nháy mắt, cảm giác đói bụng tăng nhiều, Tần Minh cảm giác trong dạ dày tại chua chua nước. Hắn thấy được phía trước có bán bánh nướng quầy hàng, lúc này bước nhanh chạy chậm đi qua. Lão bản đến cái bánh nướng. Tần Minh đưa tới 5 văn tiền, tiếp nhận bánh nướng lúc này ăn như gió cuốn. Một cái bánh nướng vào trong bụng, cảm giác đói bụng đại đại làm dịu, vị giác lấy được thỏa mãn cực lớn. Bánh nướng dầu chân mùi thơm tại đầu lưỡi bao phủ, so với chua xót khang kinh bính không biết ăn ngon đi nơi đó. Hắn cũng không muốn ăn món đồ kia. Cách nhi Tần Minh ở một cái, sắc mặt thỏa mãn. Mặc dù còn không có ăn no, thế nhưng không đến mức mắt nổi đom đóm. Không nghĩ tới, luyện hóa bệnh khí còn có tăng cường khí huyết công hiệu. Hóa ách ngọc thụ thật là thần thụ vậy. Nếu như chính mình duy trì liên tục luyện hóa bệnh khí, có phải là chỉ dựa vào khí huyết liền có thể treo lên đánh rất nhiều người? Tần Minh nghĩ đến phương thế giới này võ giả, nghe đồn có võ đạo đại tông sư có thể một quyền đánh nát núi nhỏ, càng có thể một cái đem người chừng chết. Vẫn là phải học võ. Tộc lão đại bá gia dám đối với bọn họ ba huynh muội ăn tuyệt hậu, không phải là ước hiếp bọn hắn tuổi nhỏ bất lực sao? Có vị vĩ nhân nói qua, quyền đầu cứng, lưng mới cứng rắn. Chỉ là học võ bái sư cần phí tổn cũng không ít, đến tiếp sau mua dược tài, ăn thịt ăn càng là tiêu tiền như nước. Cùng văn phú vũ không phải nói cười, phải nghĩ cách bái nhập võ quán mới được. Tần Minh lại mua ba cái bánh nướng đặt ở cái gùi bên trong, hướng về ra phương hướng đi đến. Tần Minh đi ở nông thôn trên đường đất, mặt trời dần dần rơi xuống, màu da cam ánh mặt trời vẩy vào mặt đất. Đột nhiên, bước chân hắn trì trệ. Phía trước đối diện đi tới một người, mọc đầy đầu lại đầu lở loét, không phải Lại Đầu Trương là ai? Lại Đầu Trương tựa hồ cũng phát hiện hắn, nhanh chân hướng về hắn đi tới. Tần Minh hô hấp trì trệ, lặng yên nắm chặt trong tay liêm đao. Mặc dù hắn vừa rồi luyện hóa bệnh khí tăng cường khí huyết, nhưng cái kia một tia bệnh khí cung cấp khí huyết không nhiều, tăng phúc có hạn. Hắn năm nay 17, một M7 tả hữu cái đầu, quyền cước tương giao đoán chừng không phải Lại Đầu Trương đối thủ. Nhưng trong tay của ta có liêm đao. Tần Minh âm thầm cho mình động viên, một mặt trấn định đi hướng đối phương. Chỉ cần đối phương dám động thủ, liền một đao chém tới. Hai người khoảng cách rút ngắn, Tần Minh cảm thấy mình tim đập đống nhiên gia tốc, trong lòng bàn tay có chút ra mồ hôi. Lại Đầu Trương thân hình cường tráng, một thân đoạn đả lộ ra bền chắc cánh tay, nhìn đến Tần Minh mí mắt chực nhảy. Đối phương thể trạng trắng kiện, vượt ra khỏi Tần Minh tưởng tượng, cảm giác gáp bách chạm mặt tới. Đống nhiên, Tần Minh bén nhạy phát hiện Lại Đầu Trương trên mặt dị thường. Hắn hình như có một con mắt đen mất. Hừ. Lại Đầu Trương hung hăng chừng Tần Minh một cái, ánh mắt lộ ra đoán độc thần sắc, đúng là trực tiếp cùng hắn gặp thoáng qua. Ngậy. Tần Minh sửng sốt một chút, có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn cứ như vậy rời đi. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình không có chất béo? Tần Minh nhẹ nhàng thở ra, tại trên quần áo xoa xoa tay mồ hôi, đi về nhà. Vừa tới trước cửa, hắn liền tựa hồ nghe đến có nam nhân đang nói chuyện. Đẩy cửa ra, đại ca Tần Cương sắc mặt âm trầm ngồi ở bên giường, trước mặt là một cái đầy mặt lao nhân hiền lành. Đại bá gia, Tần Hội. Tần Hội quay đầu thấy được Tần Minh, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi, lập tức ngựa khí lo lắng cười nói, A Minh trở về. Tổn thương đều không có tốt làm sao chạy loạn khắp nơi. Tiểu tử này không phải có lẽ nằm ở trên giường sao? Làm sao tốt nhanh như vậy? Ta không có việc gì. Tần Minh ngữ khí cứng nhắc, cái này lao bước trèo lên đem chính mình huynh muội ba người đuổi ra khỏi nhà, bây giờ lại tới cửa đến, không biết trong bụng nín cái gì ý nghĩ xấu. Nếu như không phải hắn, chính mình xuyên qua tới cũng không đến mức thê thảm như vậy, ít nhất ở phải ăn đến muốn tốt một chút. Tần Hội khẽ nhíu mày, trong mắt toát ra nhàn nhạt buồn bực sắc, quay đầu lại dùng hiền hòa sắc mặt nói với Tần Cương, A Cương, ngươi cũng biết tiến vào Triệu gia không phải chuyện dễ dàng, Triệu gia lão gia thân là bản huyết cảnh võ giả, không biết bao nhiêu người nghĩ trèo cao nhánh. Ngươi nếu là có cái gì thứ đáng giá cứ việc giao cho ta, bá gia cầm đi chuẩn bị một phen, nhất định có thể để cho các ngươi ba người tiến vào Triệu gia. Đến lúc đó các ngươi có ăn có uống, nói không chừng còn có thể học cái một chiêu nửa thức, lấy cái mập mạp bà đương. Tiểu tình cũng có thể gả cái người trong thành. Hán ngữ khí ôn hòa, cực kỳ giống lo lắng hết lòng là vãn bối cân nhắc Triệu gia. Chương 4, Tần Hội chương 4, Tần Hội thảo. Tần Minh lập tức minh bạch Tần Hội ý đồ đến, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận. Lão già này là muốn đem chính mình huynh muội ba người bán vào Triệu gia. Nghe đồn Triệu gia lão gia nam nữ ăn sạch, nếu là hắn vào Triệu gia, sợ là phân đều che không được. Bá gia mời trở về đi, chúng ta ba huynh muội bây giờ thân không vật dư thừa, toàn thân tiền bạc đều không đủ một tiền. Đại ca Tần Cương âm thanh âm u, hạ lệnh chủ khách. Ha ha. Tần Hội đứng dậy, vẫn như cũng là một mặt hiền lành, cũng không phải nhất định muốn tiền bạc, nếu là có cái gì lão niên phần dược liệu cũng được, ví dụ như huyết sâm, linh chi. Tần Cương đột nhiên con ngươi co rụt lại, lập tức sắc mặt lãnh đạm nói, mời trở về đi, chúng ta ba huynh muội tay làm hàm nhai, không thích ăn nhờ ở đậu. Không có gì đáng ngại, Tần Hội vung tay, trong mắt chớp động lên không hiểu thần sắc, ha ha cười nói, các ngươi bây giờ không cha không mẹ, thời gian gian nan cực kỳ, bá gia ngày khác trở lại nhìn các ngươi, nếu là nghĩ thông suốt tùy thời đến tìm ta. Nói xong, hắn đi ra gian phòng, đóng cửa. Tần Cương bỗng nhiên mở miệng. Tần Tính lúc này đóng cửa lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sắc mặt giận dữ, lại ca, lao già kia ước hiếp ta. Nàng tuổi còn nhỏ, mặc dù nghĩ đến không phải rất thông thấu, nhưng cũng biết Tần Hội không có ý tốt. Hắn biết cha nương còn lưu lại đồ vật cho chúng ta. Tần Cương ngữ khí lạnh lẽo. Tần Minh nhíu mày, hắn muốn cái gì? Huyết sâm. Tần Cương nói ra, có một lần cha lên núi, gặp phải hai nhóm người hái thuốc đấu, hắn núp trong bóng tối, thừa dịp cái kia hai nhóm người không chú ý, cướp đi viên kia 20 năm lao huyết sâm. Viên kia lao huyết sâm thời gian ngắn không tiện xuất thủ, cha giao cho ta, sau đó bị ta giấu đi, nhưng không biết Tần Hội là như thế nào biết rõ. Thì ra như vậy. Tần Minh cùng Tần Tình bừng tỉnh đại ngộ. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tần Tình có chút bối rối. Tần Hội thân là trong tộc nhiều tuổi nhất người, quyền thế rất lớn, càng là cùng trong thành gia tộc leo lên quan hệ. Nghe nói hắn còn có nhi tử đột phá bàn huyết cảnh, chính là thực sự võ giả. Nhất nhất thời trời cao biển rộng, một ngụm cắn chết, liền nói chúng ta không có. Tần Cương đã sớm nghĩ kỹ đối sách, tất nhiên vừa bắt đầu nói không có, vậy liền bảo trì thuyết pháp này. Đến lúc đó lại tìm cơ hội bán đứng huyết sâm. Dạng này có thể được sao? Tần Tính phát ra nghi vấn. Tần Hội người giả thành tinh, sợ rằng không dễ như vậy lừa gạt. Lúc này, một mực trầm mặc Tần Minh mở miệng, "Ca, viên kia huyết sâm giá trị bao nhiêu?" Tần Cương suy nghĩ một chút, nói ra, "20 năm huyết sâm, ước chừng giá trị 10 lượng đi." 10 lượng? Tần Tính hét lên kinh ngạc. Tần Cương nói ra, "Không sai, ta một mực không dám cầm đi ra ngoài bán, liền sợ một bán tiền liền thủ không được. Cái kia bái nhập võ quán phải tốn bao nhiêu tiền?" Tần Minh tiếp tục hỏi. "Ngươi nói là?" Tần Cương ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cảm giác hôm nay nhà mình nhị đệ tựa hồ có chút không giống. Hắn cấp tốc phản ứng lại, bình thường võ quán cũng chính là 7-8 lượng, tốt võ quán phải 10 lượng tả hữu. Tần Cương ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tần Minh, "Ngươi nói là cầm tiền này bái nhập võ quán?" "Không sai." Tần Minh ngữ khí nghiêm túc, quyền đầu cứng nói chuyện mới lớn tiếng, sợ rằng chúng ta nói chính mình không có huyết sâm, cũng khó đảm bảo Tần Hội dùng biện pháp khác đối phó chúng ta. Lão già này vô lợi không dậy sớm, chỉ là đem chúng ta mấy cái bán vào triệu ra, hắn đều khẳng định là có chỗ tốt. Trực tiếp đem tiền hoa, bái nhập võ quán, cũng tốt uy hiếp hắn. Hắn trên đường trở về vốn là tính toán muốn bái nhập võ quán, thế nhưng làm sao xấu hổ trong túi giấu huyết. Không nghĩ tới trong nhà vậy mà còn giấu một gốc huyết sâm, vừa vặn phát huy được tác dụng. Chỉ bất quá huynh trưởng bị phụ, đại ca bây giờ gánh vác gia đình gánh nặng, muốn bái nhập võ quán cũng là hắn chưa bái. Trận này ba huynh muội đều dựa vào đại ca đang bang phái làm tay chân mới kiếm được tiền, là hiện nay trong nhà cống hiến lớn nhất. Tân Minh đối với cái này thật cũng không ý kiến, hắn có kim thủ chỉ, cố gắng lấy hai thuốc, bái nhập võ quán cũng ở trong tầm tay. Trong phòng lập tức rơi vào yên tĩnh. Tần Cương cùng Tần Tình liếc nhau, đều là tại trong mắt đối phương nhìn thấy một tia kinh ngạc. "Nhị đệ, nhị ca, hôm nay làm việc như vậy quả quyết." Một lát sau, "Tốt, liền theo A Minh nói xử lý." Tần Cương nhìn xem Tần Minh, trên mặt lộ ra vui mừng tiêu ý, "A Minh kế này rất tốt, liền từ ngươi bái nhập võ quán đi." "Tốt." "Hả?" Tần Minh ý thức được không đúng, kinh ngạc hỏi, "Ta?" "Không sai, chính là ngươi." Tần Cương nghiêm mặt nói, "Ta Hắc Thủy Bang bang chủ cũng là võ giả, mặc dù chỉ có ban huyết nhất trọng, nhưng cũng hàng thật giá thật. Nếu như ta đang bang phái bên trong biểu hiện tốt, cũng có cơ hội được truyền thụ võ nghệ. Thân thể ngươi gầy yếu, dễ dàng bị người bắt nạt, bái nhập võ quán cũng tốt có sức tự vệ." Tần Minh trầm mặc nửa ngày, nói ra, "Đa tạ đại ca." Hắn không nghĩ tới Tần Cương sẽ trực tiếp đem bái nhập võ quán cơ hội nhường cho chính mình. Tuy nói đang bang phái bên trong cũng có cơ hội học được võ công, nhưng người nào biết ngày tháng năm nào mới có thể được lấy truyền thụ. Tần Cương cười nói, "Hai huynh đệ đừng nói lời khách sáo." Lập tức, hắn nhíu mày, "Ngươi làm sao chính mình lén lút đi ra ngoài? Thương thế của ngươi đều tốt, ngươi cũng sẽ không hái thuốc, chạy lung tung đi ra làm cái gì?" Hắn trong giọng nói xen lẫn trách móc nặng nề cùng lo lắng. Tần Minh tại chỗ nhảy nhót hai lần, ra hiệu mình đã khỏi hẳn, "Ta tốt, đại ca không cần phải lo lắng. Ta ngay tại Xích Lĩnh Sơn xung quanh đi dạo, an toàn cực kỳ." Tần Cương yên lòng, không có việc gì liền tốt, đừng có chạy lung tung. Rầm rầm, một trận tiền đồng đụng lẫn nhau âm thanh vang lên. Tần Minh lấy ra một nhỏ đem tiền đồng, trên mặt mang tiêu ý, "Ta trước đây cùng cha học qua hái thuốc, lần này đầu bị thương, ngược lại đều nhớ tới trước đây cha dạy đồ vật, lần này thu hoạch 52 văn đây." "Cái này?" Tần Cương cùng Tần Tình sửng sốt. Tần Minh vậy mà thật sự sẽ hái thuốc, hơn nữa một ngày thu hoạch 52 văn, cái này thu vào cũng không tính toán thấp. Tần Minh đem tiền đồng nhét vào Tần Cương trong tay, quay đầu từ cái gùi lấy ra ba cái bánh nướng, "Ta trên đường mua bánh nướng, về sau ta liền ăn ngon điểm đi." Hắn thực sự là chịu đủ cái kia Khang Kinh Bính. "Không phải, ngươi thật sẽ a?" Tần Cương sắc mặt khiếp sợ, nhà mình nhị đệ thay đổi thế nào người giống như, so với ngày thường càng thêm quả cảm có mưu, sẽ còn hái thuốc. Tần Minh sắc mặt như thường, sau đó nhớ tới trên đường gặp phải lại đầu Trương sự tình, liền nói ra, "A, ánh mắt của hắn là ta đánh." Tần Cương hừ lạnh một tiếng, "Hừ, dám đánh đệ ta, ta bắt lấy hắn liền làm. Ta cảnh cáo qua hắn, lần sau liền không chỉ có một con mắt." Tần Minh bừng tỉnh đại ngộ, trách không được lại đầu Trương nhìn mình ánh mắt như vậy hoán động. Hóa ra là bị nhà mình đại ca đánh. Có thể, cái này rất phù hợp đại ca bang phái chúng hình tượng. Đều gia nhập bang phái, còn có thể để cho chính mình đệ đệ bị tiểu lưu manh nước hiếp. Tần Minh lập tức cảm thấy một trận cảm giác thật. Đánh tàn bạo lại đầu Trương, lại đem học võ cơ hội nhường cho chính mình. Cái này đại ca không sai, có thể chỗ. Bất quá chờ chính mình khí huyết cường đại, lại học phải võ nghệ, đến lúc đó muốn để lại đầu trương biết mình lợi hại. Đại ca nhị ca, có thể ăn cơm sao? Ta đói chết. Tần Tình ngửi bánh nướng mùi thơm, điên cuồng nuốt nước miếng. Ăn đi ăn đi. Ba huynh muội vây quanh cũ kỹ bàn gỗ, bắt đầu ăn cơm chiều. Ăn ngon thật. Tần Tình ăn xong bánh nướng, run rẩy bắt tay vào làm đầu ngón tay, một mặt vẫn chưa thỏa mãn, dầu chân cùng than nước hỗn hợp, nhiệt lượng cùng lượng đường để cho nàng tinh thần đại chấn, tâm tình vui vẻ. Về sau ta mỗi ngày ăn. Tần Minh kiếp trước cũng có muội muội, lúc này nhìn thấy Tần Tình liền nhớ tới nàng. Wow, thật sự sao? Nhị ca tốt nhất. Tần Tình hai mắt tỏa ánh sáng. A Minh, đừng xài tiền bậy bạn. Ngươi về sau học võ muốn ăn thịt, mua dược tài, còn phải tích lũy tiền cưới bà nương. Tần Cương lời nói thâm thía, mọi thứ đều là tiền, ta cùng Tiểu Tình bất an một chút không việc gì, ngươi trước tiên đem võ luyện tốt. Đại ca yên tâm, ta tự có phân tốc. Tần Minh cảm nhận được sự quan tâm của hắn, lòng tin tràn đầy. Hắn bây giờ thực lực không đủ, chỉ có thể tại dưới chân núi hái thuốc, chờ hắn trên thực lực đi, dám vào núi hái thuốc, thời gian sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Đến lúc đó nào chỉ là ăn bánh nướng, mỗi ngày muốn ăn thịt heo, luyện đến một thân võ nghệ, xoay người đứng trên kẻ khác, mang theo kim thủ chỉ xuyên qua tới, há có thể sống bị khuất. Tốt, chúng ta tới thảo luận một chút, ngày mai tuyển chọn cái kia tòa võ quán. Tần Cương mở miệng nói. Chương 5, bài sư, Hồng Thiên Minh. Chương 5, bài sư, Hồng Thiên Minh. Đêm khuya, huynh muội ba người thảo luận một phen, cuối cùng quyết định một nhà tên là Thành Kỳ môn võ quán. Tiểu muội, bụng còn đau không? Tần Tình đang tại ngọn đèn bên cạnh may vá quần áo, Tần Minh đi tới vô vô bờ vai của nàng. Tần Tình ngẩng đầu, mắt to nháy nháy, tốt nhiều, ăn khô dầu cảm giác tốt hơn nhiều. Tần Minh gật gật đầu, yên lặng cảm ứng đến trong cơ thể nàng bệnh khí. Nơi bụng đoàn kia màu xám bệnh khí sắc thực so với giữa trưa nhỏ một vòng, xem ra đồ ăn thức uống cũng sẽ ảnh hưởng bệnh tình khôi phục. Hắn thôi động hóa ách ngọc thụ, bắt đầu từ trên thân Tần Tình rút ra bệnh khí. Có bởi chưa kinh nghiệm, hắn quyết định lần này rút nhiều một chút. Hắn đem có thể rút đến nhỏ nhất bệnh khí đơn vị xưng là ti 10 ti thì là một kia 10 sợi là một cỗ. Giữa chưa rút cái kia ti bệnh khí đối với chính mình gần như không có ảnh hưởng, đó có phải hay không có thể thử nghiệm rút một kia. Hơn nữa tiêu chảy không phải cái gì bệnh nặng, thật rút nhiều vấn đề cũng không lớn. Nói làm liền làm, Tần Minh lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bắt đầu rút ra bệnh khí. Một tia màu xám bệnh khí ngưng tụ thành một tia, tiến vào Tần Minh thân thể, quấn quanh ở hóa ách ngọc thụ bên trên. T. Tần Minh lập tức một trận run rẩy, cảm giác bụng dưới truyền đến rõ ràng có đau, lập tức dần dần bình phục lại đi. Có chút mánh liệt a, hình như hút nhiều. Nhị ca, ngươi thế nào? Tần Tình cảm giác được dị thường của hắn, ánh mắt lộ ra vẻ ngờ vực. Ngay tại Tần Minh tới thời điểm, nàng cảm giác chính mình bụng dưới quặn đau rõ ràng giảm bớt một chút. Đây không phải là ảo giác. Không có việc gì, đêm đã khuya, đi ngủ sớm một chút đi. Tần Minh thuận miệng lừa gạt tới, thầm nghĩ lần sau muốn khống chế tốt thân thể phản ứng. Bằng không ở trên người người khác luôn là khẽ run rẩy, cùng hút hương phấn đồng dạng. Tần Minh nằm xuống, ý thức tập trung ở trong đầu quan sát hóa ách ngọc thụ bên trên viên kia nho nhỏ màu xám nụ hoa. Tiêu chạy khôi ách, nụ hoa một thứ này có làm được cái gì? Nhìn cái này thanh tiến độ nên sẽ còn trưởng thành. Hôm sau, Tần Cương dậy thật sớm, từ trong nhà thổ kệ bếp bên cạnh đào ra lao huyết sâm, giấu kỹ trong người. A Minh, chúng ta đi thôi. Được. Hai huynh đệ hướng về trong huyện đi đến, trên đường đi để cao cảnh giác, sợ Tần Hội phái người tới cướp. Cũng may lên đường bình an không có gì, thuận lợi đến nội thành. Đến, chính là chỗ này. Tần Cương chỉ hướng đỉnh đầu to lớn tấm biển, màu đen bảng hiệu bên trên màu vàng kiểu chữ cứng cáp có lực, dưới tấm bảng mặt màu son cửa lớn chừng cao hơn 3 mét, hai tôn sư tử đá chấn thủ tả hữu, khí phái phi phàm. Thanh Kỳ môn, trong thành đứng đầu đại võ quán, y võ một thể, đã dạy y thuật cũng truyền võ đạo. Tần Minh ngày hôm qua cùng Tần Cương thảo luận thời điểm, nghe được nhà này võ quán liền lập tức đánh nhịp. Đây là thích hợp hắn nhất võ quán, đã có thể học võ, lại có thể học y y, trình độ lớn nhất phát huy hắn kim thủ chỉ. Hai người đi vào võ quán, một cái quản gia dáng dấp lão giả đối diện đi tới, các ngươi là? Tần Cương trên mặt lộ ra khuôn mặt tươi cười, chắp tay nói, vị tiên sinh này, đây là đệ ta dẫn hắn tới bái sư. Bái sư? Các ngươi chờ ở chỗ này một chút. Quản gia dặn dò một phen, trực tiếp đi ra. Tần Minh ngắm nhìn bốn phía, viện tử này rất lớn, nhìn qua ước chừng có cái 5-6 mẫu bộ dáng. Có thể ở trong huyện thành có như thế mảng lớn thổ địa, đủ thấy Thanh Kỳ môn thực lực. A Minh, ngươi nhìn những cái kia đều là chưa phá cảnh võ đồ. Tần Cương ra hiệu hắn nhìn hướng trong huyện những cái kia đang luyện quyền, nâng ngụ đá hắn tử. Thanh Kỳ môn yêu cầu rất cao, nghe quán chủ Hồng Thiên Minh là cái vô cùng ngạo khí người, thực lực cũng cực mạnh, tìm hắn bái sư người nối liền không dứt. Hắn yêu cầu trong một năm đột phá không đến bàn huyết cảnh, liền được tự động lui ra. Ta biết. Tần Minh gật gật đầu, đem Tần Cương lời nói ghi ở trong lòng. Hắn đã từng nghe qua Hồng Thiên Minh danh hiệu, Thanh Cương thủ Hồng Thiên Minh, nghe đồn là cái có thể xé xác hổ voi mãnh nhân. Hai người đang lúc nói chuyện, quản gia đi tới. Hai vị, bái sư 10 lượng, có thể từng mang theo. Tần Cương đội vàng lấy ra huyết sâm, 20 năm lão huyết sâm, ngài nhìn xem có lẽ có thể chống đỡ 10 lượng. Ồ. Quản gia trong mắt tinh quang lóe lên, đem huyết sâm đặt ở trước mũi hít hà, ca ngợi nói, tốt thăm ra. Mùi thuốc nồng đậm, chỉ là ngửi một chút đều để ta cảm giác khí huyết bị dẫn động. Hắn suy tư một phen, nói ra, cái này tham gia không sai, lão phu lại làm chủ mặt khác cho nhiều người một tiền. Chờ một lúc cầm ta giấy nợ đi phòng thu chi lĩnh. Đa tạ tiên sinh. Thần Cương sắc mặt vui mừng, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Quản gia vung vung tay, ta là nơi này quản gia, bảo ta Trần lão là được, ngươi ở lại chỗ này à, bái sư vị kia đi theo ta. Làm phiên Trần lão. Thần Cương quay đầu nhìn hướng Tần Minh, A Minh, đi thôi, thật tốt hảo. Đại ca yên tâm. Tần Minh gật gật đầu, đi theo Trần Lão xuyên qua nội viện, hướng chính phòng đi đến. Hắn âm thầm dò xét tòa này tòa nhà lớn, nên là ba vào ba ra. Đến, Lão gia ở bên trong chờ ngươi. Trần Lão đẩy cửa ra, mang theo hắn đi vào chính phòng. Một cái vóc người khôi ngô bóng lưng xuất hiện tại Tần Minh trước mắt, hắn đang ngửa đầu nhìn xem trên tường tranh chữ. Lúc này nghe được tiếng bước chân liền xoay người lại. Tần Minh ngay lập tức chú ý tới ánh mắt của đối phương, lại để cho hắn trong lòng run lên, sinh ra một cỗ hàn ý. Thật là sắc bén ánh mắt. Đến đây đi. Hồng Thiên Minh âm thanh to, vang vọng cả phòng. Tần Minh ngừng thở tiến lên, đến gần mới phát hiện đối phương khôi ngô cao lớn càng lớn ở phía xa nhìn, rộng lớn áo bào cũng không che giấu được Hồng Thiên Minh nô lên bắp thịt. Hồng Thiên Minh trên mặt có chút râu ria, có vẻ hơi thô kệch cùng tăng thương. Hắn cao hơn Tần Minh hơn nửa cái đầu, nhìn xuống trước mắt cái này gầy yếu tiểu tử, khe nhíu mày, tựa hồ là đối với hắn thể trạng có chỗ bất mãn. Hắn lập tức như thiểm điện vươn tay ra tại Tần Minh cái cổ bên trái, phải dưới thứ ba căn xương sườn còn có huyệt đạn trung điểm một cái. Căn cốt cũng tạm được a, khí huyết quá kém, ăn nhiều một chút thịt bồi bổ. Hồng Thiên Minh lạnh nhạt nói, ngươi tựa hồ có chút cảm lạnh dẫn đến khí huyết không thông sướng, lão Trần, chờ một lúc dẫn hắn đi bắt phó thuốc. Phải. Trần lão đáp. Tần Minh âm thầm giật mình, cái này Hồng Thiên Minh lợi hại như vậy, tiện tay mấy lần nhìn ra tư chất của mình còn chẩn đoán ra chứng bệnh. Tất nhiên ngươi muốn bái nhập môn hạ của ta, quy củ liền thiếu đi không được, mặc dù ngươi vẫn chỉ là ký danh đệ tử, nhưng cũng phải trông coi quy củ của ta. Đệ tử minh bạch. Tần Minh gật đầu. Hồng Thiên Minh liền đem hắn môn hạ quy củ đọc một lần, đại khái là không được đồng môn tương tàn, không được làm điều phi pháp loại hình. Quỳ xuống, đi lễ bái sư đi. Tần Minh không chút do dự, lúc này quỳ xuống dập đầu ba cái. Bái sư học nghệ, không có coi, nên dập đầu thì dập đầu. Đứng lên đi. Hồng Thiên Minh lạnh nhạt nói, ta thanh kỷ môn y võ không phân biệt, hiện tại trước truyền thụ cho người võ đạo. Tần Minh lập tức ngừng thở, đang hí kịch đến rồi. Võ đạo sáu cảnh thập bát trọng, mỗi một cảnh mỗi một trọng đều có thần dị. Ba. Đang lúc nói chuyện, Hồng Thiên Minh đột nhiên đánh ra một quyền, trong không khí nổ tung một tiếng vang ầm ầm. Trong phòng khí lưu đông nhiên nhỏ bước chấn động một cái. Tần Minh con ngươi hơi co lại, căn bản thấy không rõ một quyền này, chỉ cảm thấy có đạo tàn ảnh. Thật nhanh, một quyền này có thể đem người bắt đầu xuyên a. Hồng Thiên Minh không để ý tới Tần Minh kiếp sợ, cầm lấy trên mặt bàn tỏi sắt, tiện tay bóp ra mấy cái chỉ ấn. Hắn thưởng thức tỏi sắt, ngữ khí lạnh nhạt, võ đạo đệ nhất cảnh, tên là Ban Huyết. Nhất trọng hóa huyết, nhị trọng phí huyết, tam trọng hướng huyết. Chờ ngươi luyện tới nhất trọng hóa huyết, liền có thể vận chuyển khí huyết đến toàn thân, bình thường hán tử 8-9 cái đều không phải đối thủ của ngươi. Tiếp xuống, ta liền truyền cho ngươi nội luyện công pháp cùng quyền pháp. Chương 6, cắn thuốc để mạnh lên, nhưng là thuốc đông y lý. Chương 6, cắn thuốc để mạnh lên, nhưng là thuốc đông y lý. Nội luyện khí huyết, ngoại luyện quyền cước. Khí huyết xuyên qua người thân thể, từ lọn tóc đến ngón chân, đều là khí huyết thể hiện. Một người nếu là lượng tóc thưa thớt, thường thường nói rõ khí huyết không đủ. Hồng Thiên Minh nói ra, nội luyện cùng ngoại luyện hỗ trợ lẫn nhau, đánh quyền kích hoạt toàn thân khí huyết, đứng như cọc gỗ nội luyện thì là hướng dẫn khí huyết. Nói xong, hai tay của hắn ôm biên nửa ngồi, thân thể lấy một cái cố định tần số đung đưa, cho người một loại giống như ngược lại không phải là ngược lại cảm giác. Tâm như du hư, khí như du long, dùng ý niệm quan tưởng thân thể khí huyết lưu thông, từ nội quan huyệt bắt đầu. Hồng Thiên Minh biểu diễn một phen tung công, ngươi đến thử xem. Phải. Tần Minh học theo, căn cứ Hồng Thiên Minh truyền thụ khẩu quyết, học hắn đứng như cọc gỗ tư thế, nhắm mắt lại quan tưởng tự thân khí huyết lưu thông, thân thể mô phỏng đối phương vừa rồi lắc lư tần số, lại có 7-8 phần tương tự. Ân. Hồng Thiên Minh ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu tử này nội tính cũng không tệ lắm, nội luyện công pháp ngược lại là học được rất nhanh. Lập tức trong mắt của hắn lại lộ ra vẻ thất vọng, đáng tiếc hắn căn cốt kém chút, về sau thành tựu sợ rằng có hạn. Căn cốt gần như quyết định cảnh giới võ học hạn mức cao nhất, căn cốt tốt học võ tiến triển cực nhanh, lợi hại thiên tài có thể trong vòng vài ngày phá cảnh trở thành võ giả. Nghĩ tới đây Hồng Thiên Minh trong lòng than nhỏ. Đông Dương huyện vẫn là quá nhỏ, muốn tìm một thiên tài đệ tử không dễ dàng, tiếp tục như vậy khi nào có thể hướng sư môn bàn giao. Lữ gia quân Lữ Nha cũng không tệ, đáng tiếc đối phương sẽ không bái hắn làm thầy. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Minh mở mắt ra, trong mắt lóe ra một tia tinh quang, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhìn ngươi bộ dạng này, nên có thu hoạch. Hồng Thiên Minh nói ra, tiếp xuống ta chuyển cho ngươi thanh kỳ thập nhị thức. Dứt lời, hắn kéo ra không bước, bày lên quyền giá. Ba ba ba. Trong không khí không ngừng nổ tung tiếng vang, Hồng Thiên Minh mỗi một quyền đả ra, đều mang theo kinh người lực bộc phát. Tần Minh đứng tại chỗ không xa, đều có thể cảm nhận được quyền phong. Đây không phải là Hồng Thiên Minh toàn bộ thực lực a? Tần Minh âm thầm suy nghĩ, cẩn thận quan sát đối phương mỗi một chiêu một thức, ghi vào trong lòng. Ba. Thứ 12 tiếng vang rơi xuống, Hồng Thiên Minh đứng vững, khí đều không thở một tia, nói ra, ngươi tới đánh một lần. Tần Minh gật gật đầu, học theo, đồng dạng kéo ra không bước, đem thanh kỳ thập nhị thức đánh một lần. Tiếng vang là một tiếng cũng có, giá đỡ lỏng lỏng lẻo lẻo, nắm đấm mềm hoạt, chỉ có thể nói bắt trước 7-8 phần hình. Cũng không tệ lắm, nộ tính không kém. Hồng Thiên Minh thuận miệng khen một câu, lần thứ nhất học có thể đem giá đỡ học cái 7-8 phần đã là ngộ tính tương đối khá. Đa tạ sư phụ. Tần Minh chắp tay. Tốt, lão Trần, ngươi dẫn hắn đi nhìn xem bệnh a, về sau liền để cho Liêu Thông tới dẫn hắn. Hồng Thiên Minh phất phất tay. Là, lão gia. Đệ tử cáo lui. Tần Minh thi lễ một cái, đi theo Trần Lao đi ra ngoài. Hồng Thiên Minh nhìn xem lưng của bọn hắn ảnh, ánh mắt tĩnh mịch, không biết suy nghĩ cái gì. Bên trong dược phòng. Vị sư đệ này, ngươi có chút lạnh, ta cho ngươi cho cái toa thuốc, uống vừa kề sát thuốc nên liền tốt. Y dược sư cho Tần Minh trần bệnh về sau, lúc này viết tờ đơn thuốc. Làm phiền sư minh, xin hỏi bao nhiêu tiền? Y dược sư vung vung tay cười nói, chẳng phải là cái gì bệnh nặng, Trần Lao phân phó qua, thuốc này cầm đi uống liền được. Đa tạ sư minh. Tần Minh trong lòng vui mừng, thầm nghĩ cái này thanh kỳ môn cũng là không keo kiệt, cái này dán thuốc đông y xem chừng cũng muốn 20 văn tả hữu đây. 20 văn đủ mua 4 cái bánh nướng. Tần Minh ngửi bên trong dược phòng mùi thuốc, thầm nghĩ về sau còn phải tinh thông y đạo. Hóa ách ngọc thụ, khôi ách, chỉ cấp ra chẩn bệnh kết quả, nhưng không có đúng bệnh chi pháp. Căn cứ hóa ách ngọc thụ nâng lên chỉ ra tin tức, đúng bệnh uống thuốc, có trợ giúp luyện hóa bệnh khí. Nấu thuốc còn cần chút thời gian, Tần Minh thì thừa dịp trống rỗng đi đổi lại thanh kỳ môn quần áo luyện công, chỗ ngực treo lên một cái màu vàng xanh chữ. Tiếp lấy hắn thăm viếng vị kia tên là Liêu Thông sư mình, bất quá đối phương vội vã ra ngoài liền ước định ngày mai lại chỉ điểm hắn. Trở lại hiệu thuốc lại đợi một hồi, thuốc đông y nấu xong. Đây là người thuốc. Đa tạ. Từ dược đồng trong tay tiếp nhận thuốc đông y liễu, Tần Minh ngửa ngửa uống vào. Chua cay, chua xót, còn có chút về cam. Một bát thuốc đông y vào trong bụng, Tần Minh lập tức cảm giác toàn thân sinh ra một dòng nước ấm, trên thân lại có chút ra mồ hôi. Cùng lúc đó, hóa ách ngọc thụ bên trên cái kia một tia bệnh khí tan rã tốc độ đột nhiên tăng nhiều. Quả nhiên hữu hiệu. Tần Minh ánh mắt sáng ngời, dựa theo tiến độ này, không bao lâu nữa, hôm nay có thể luyện hóa cái này một nhiều lần bệnh khí. Trước đây hắn thường đọc tiểu thuyết bên trong nhân vật chính đập đan dược mạnh lên, không nghĩ tới bây giờ chính mình đập thuốc đông y cũng có thể mạnh lên. Thuốc đông y cũng là thuốc. Thả xuống bát, Tần Minh đi ra hiệu thuốc, hướng võ quán đi ra ngoài. A Minh. Tần Cương một mực chờ hắn ở bên ngoài, liếc mắt liền thấy hắn đi ra, học được thế nào? Tần Minh cười nói, quán chủ khen ta thiên phú thượng giai, ngày sau tất nhiên thành tựu không thấp. Quá tốt rồi. Tần Cương sắc mặt vui mừng, không nghĩ tới nhà mình đệ đệ vẫn là học võ thiên tài. Đại ca yên tâm, ta tất nhiên sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Tần Minh nói lời nói này khí mười phần tự tin, kim thủ chỉ không phải cũng tính toán thiên phú sao? Có cái gì thiên phú có thể so sánh phải lên kim thủ chỉ? Tốt tốt tốt. Tần Cương thoải mái cười to, ngươi nếu có điều thành tựu, cha nương cũng dưới suối vàng mỉm cười. Ngay sau đó hắn nhắc nhở nói, ngươi nhất định không thể bởi vì chính mình thiên phú tốt mà hoành hành bá đạo, nhất là đừng đắc tội những con cái nhà giàu kia. Hồi trước có cái ngư dân chọc tới cao gia tử đệ, bị miễn cưỡng đánh chết. Ta minh bạch. Tần Minh minh bạch hắn lo lắng, những con cái nhà giàu này thường thường trong nhà đều có bối cảnh chính trị, cùng bọn hắn loại này bình dân giai cấp có tự nhiên khoảng cách. Thế ra môn phiệt dùng nâng hiếu liêm chế đem hiếu liêm hai chữ gắt gao in dấu sau lưng chính mình, bình dân bách tính nào có tư cách xưng hiếu liêm. Càng đừng đề cập vượt qua giai cấp, xoay người làm người. Tần Minh xem như con cháu Viêm Hoàng, tự nhiên là thờ phụng vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh. Chỉ là phương thế giới này trên xã hội thăng thông đạo gần như bị lũng đoạn, còn lại có thể làm cho mình xoay người, chỉ có võ đạo. Hắn hiện tại dần dần làm rõ thế giới này giai tầng phân chia, đối với lực lượng khát vọng vô cùng mãnh liệt. Tập võ, mạnh lên. Kiếp trước đã làm cả một đời châu ngựa, dù sao cũng nên thay cái cách sống. Ngươi về nhà trước, ta trong bang phái còn có việc. Tần Cương nói xong, liền đội vàng rời đi. Tần Minh thì là hướng về già phương hướng đi đến. Trở lại trong thôn, trên người hắn quần áo luyện công đưa tới các thôn dân chú ý A Minh đây là. Thế, A Minh ngươi bái nhập võ quán. Tần Minh gật đầu đáp lại, xác nhận bọn hắn phỏng đoán. Các thôn dân ngữ khí đột nhiên trở nên thân thiện. A Minh tốt tiền đồ a, về sau dạy ta hai chiêu chứ sao? A Minh về sau có thời gian tới nhà ta ăn cơm a. Đương nhiên cũng có một số người khe khẽ bàn luận, ngữ khí khinh thường. Thứ, luyện võ như thế dễ dàng. Võ lớn người liền cửa thứ nhất đều không phá được. Về đến trong nhà, Tần Tình đang tại cửa ra vào hoán giặt quần áo. Tần Minh lấy ra trên đường mua bánh bao nhân rau, hai huynh muội cùng nhau ăn cơm trưa. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, lúc này chính vào buổi trưa, mặt trời chói chang trên không, Tần Minh liền quyết định ngủ một giấc lại đi hái thuốc. Thời tiết này phải đem người phơi mất. Vài món thức ăn bánh bao vào trong bụng, Tần Minh cảm giác thân thể lấy được thỏa mãn, tiện thể luyện hóa bệnh khí tốc độ đều tăng nhanh một tia. Hắn dậy thật sớm luyện võ, lúc này lại hấp thu vào than nước có chút choáng, lập tức liền nằm trên giường ngủ. Không biết qua bao lâu, Tần Minh trong giấc mộng cảm thấy bụng dưới truyền đến một dòng nước ấm, hướng về tứ chi lan tràn ra. Hắn bỗng dưng mở mắt đứng dậy, trong đầu trước kia quấn quanh ở hóa ách ngọc thụ bên trên cái kia một tia bệnh khí đã hoàn toàn tan rã. Phanh phanh, trái tim có lực nhảy lên, Tần Minh cảm thấy toàn thân ấm áp, trên thân bắp thịt vậy mà phồng lớn lên mấy phần. Hắn sờ lấy ngực của mình lớn cơ cùng hai đầu cơ bắp, có rõ ràng sung huyết banh ra cảm giác. T, ta biến lớn, cũng thay đổi lớn. Chương 7, nhất cổ tác khí. Cầu cất giữ, chương 7, nhất cổ tác khí. Cầu cất giữ, lớn cơ bá. Tần Minh có chút lý giải những cái tiêu kiện thân nhân sĩ vì cái gì như thế mê luyến rèn luyện. Loại này biến lớn mạnh lên cảm giác, thật sự là tuyệt không thể tả. Luyện hóa bệnh khí, tích lũy ách nguyên, khí huyết tăng cường tiêu chảy khôi ách, nụ hoa một viên kia màu xám nụ hoa, trong nháy mắt cao lớn hơn không ít, đã có thể thấy được phía trên đài hoa. Hắn đứng dậy, ôm lấy trong nhà vại gạo, đống nhiên phát lực. Vại gạo trong nháy mắt được vững vàng ôm lấy. Tần Minh chậm rãi thả xuống vại gạo, xem chừng cái này hai đợt khí huyết tăng cường, ước chừng để cho chính mình tăng trưởng 50 khí lực. Cái này tăng phúc không lớn, thế nhưng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình khí lực đang lớn lên. Hắn đi ra cửa bên ngoài, nhìn thấy Tần Tình còn tại giặt quần áo, đột nhiên trong lòng sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Không bằng một cỗ làm khí. Tiểu muội, nghỉ một chút đi. Hắn chạy qua vỗ vỗ Tần Tình, xuyên thấu qua hóa ách ngọc thụ nhìn đến nàng nơi bụng bệnh khí. Rút ra. Lần này, hắn trực tiếp rút lấy 9 sợi, cũng chính là 90 ti bệnh khí. Hắn muốn duy nhất một lần đem thanh tiến độ vọt tới 100.000 xem sẽ phát sinh cái gì. Không lô bệnh khí tiến vào thân thể của hắn, Tần Minh cảm thấy thân thể tựa hồ bị cái gì băng lãnh đổ vật tiến vào. Cô kia khổng lồ bệnh khí bị hóa ách ngọc thụ dẫn dắt, giống như xương xám đồng dạng bao trùm hóa ách ngọc thụ. Tê, đau. Tần Minh vẻ mặt nhăn nhó, bụng dưới lập tức chuyển đến mãnh liệt cảm nhận sâu sắc. Hắn lần này có phòng bị, rất tốt ứng đối bụng dưới quặn đau, không có dùng mình. Sách, bất quá cái này một đại cổ bệnh khí, thật đúng là mãnh liệt a. Nhưng đợi hồ bởi vì hắn nhiều lần luyện hóa cùng loại bệnh khí, dẫn đến chính mình đối với tiêu chảy loại này bệnh có nhất định chống bệnh năng lực, bụng dưới kịch liệt đau nhức so với trong tưởng tượng muốn nhẹ không ít. Tần Tình trên mặt lộ ra dễ chịu biểu lộ. Ngay tại vừa rồi, nàng cảm giác bụng dưới quặn đau gần như biến mất. Cha tấn nàng vài ngày tiêu chảy cuối cùng khỏi hẳn. Hai huynh muội tựa như bất động đồng dạng, một cái vẻ mặt nhăn nhó, một cái biểu lộ sảng khoái. Nửa ngày, Tần Tình vỗ lưng một cái, "Ta đi nghỉ một chút, nhị ca ngươi muốn đi ra ngoài hái thuốc sao?" Tần Minh lúc này cảm ứng được bụng dưới hình như tại khuấy động, thuận miệng nói, "Đúng, ta chuẩn bị ra cửa." Nói xong, hắn vội vàng hướng về nhà vệ sinh phương hướng chạy đi, muốn phun ra. Một khắc đồng hồ sau, Tần Minh nghe răng trợn mắt từ nhà vệ sinh đi ra, hóa ách ngọc thụ bên trên bệnh khí trở thành nhạt một chút. Bài tiết có trợ giúp đẩy ra hàn khí. Hắn lần này hút bệnh khí quá nhiều, thân thể có chút không chịu nổi, không thể không tiến hành bài tiết. Lần sau phải chú ý một chút mới được, bước chân bước quá lớn dễ dàng lôi kéo chứng. Tần Minh âm thầm tổng kết tâm đắc, thu thập xong cốc thuốc, liêm đao, vắt trên lưng cái sọ chuẩn bị ra ngoài. Cha, nghe nói Tần Minh tiểu tử kia bái nhập võ quán. Trong phòng, Tần Hội đang đem chơi lấy một khối cổ ngọc, đột nhiên một bóng người từ bên ngoài chạy chậm đi vào. Tần Hội tiểu nhi tử, Tần Võ. Tần Võ một mặt không phục, cha, hai cái kia ma quỷ quả nhiên là lưu lại đồ tốt cho ba cái thằng rảnh con. Chúng ta tới cửa đi đoạn. Tần Hội hơi nhíu mày, trách nói, ngu xuẩn, ngươi thật làm không có vương pháp sao? Sợ rằng chúng ta chiếm nhà bọn họ trạch đều có lý do. Ngươi trực tiếp đi lên cướp, là không sợ quan phủ tìm phiền toái? Hắn một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép lư khí, ngươi có thể hay không thêm chút tâm? Ngươi muốn có ca ca ngươi một nửa, ta liền bất lo. Tần Võ bị hắn như thế một trận mắng, rụt cổ một cái nhỏ giọng thầm thì, ngươi nói chuyện điểm tâm ta liền nói bụng. Hừ. Tần Hội tức giận hỏi, hắn bai chính là nhà ai võ quán? Thanh Kỳ môn. Thanh Kỳ môn. Tần Hội lập tức hít một hơi lãnh khí. Thanh Kỳ môn bái sư 10 lượng, quan chủ Hồng Thiên Minh người xưng Thanh Cương thủ, Đông Dương huyện số 1 cao thủ. Mấy cái này không có cha nương con mồ côi. Tần Hội tức giận đến nghiến răng. Hắn vốn chỉ muốn ba cái kia vật nhỏ không dung bông nhưu, tại hắn uy bức lợi dụ bên dưới hẳn là sẽ bị bắt bí lấy, ngoan ngoãn giao ra huyết sâm. Không nghĩ tới đối phương quay đầu liền đánh mặt của hắn, trực tiếp dùng huyết sâm bái nhập võ quán. Đây chính là hắn dự định cho mình nhi tử phá quan dùng hảo dược a. Cha, bọn hắn khẳng định còn có đồ tốt, chúng ta tới cửa đi buộc bọn họ giao ra. Tần Võ không kịp chờ đợi, mà quyền sát trưởng. Không gấp. Tần Hội âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta tìm thời gian tới cửa, thăm dò bọn hắn hư thực. Nếu là bọn họ đã ép khô vô liếng, ngươi đi bức bách cũng vô dụng. Tần Võ hỏi, cái kia Triệu gia tiền làm sao bây giờ? Chúng ta thế nhưng là thu Triệu lao gia tiền, muốn đem Tần Minh ba huynh muội bán đi qua. Tần Hội trầm ngâm một lát, nói ra, việc này nhắc lên Thanh Kỳ môn liền phiền toái, Hồng Thiên Minh làm người cao ngạo, cũng bao che khuyết điểm, nếu là chọc cho hắn không cao hứng sẽ không tốt. Trước chờ một chút, nhìn xem tiểu tử kia tại võ quán phân lượng, hắn có lẽ chỉ là ký danh đệ tử, nếu như không được coi trọng lời nói, ngược lại là có thể lại mưu đồ một phen. Xích Linh Sơn, mặt trời chói chang trên cao. Tần Minh dụi mắt một cái, mồ hôi nhỏ vào con mắt có chút như kim châm. Đúng là mẹ nó nóng a. Bất quá cũng may, tại hắn thảm thức lục soát bên dưới, hôm nay thu hoạch tương đối khá. Ngắn ngủi một canh giờ, liền thu hoạch 3 cây dược thảo, giá trị 40 văn. Hắn hôm nay tại hiệu thuốc muốn một phần phổ biến dược liệu danh sách, phía trên có đối ứng giá thu mua, thuận tiện hắn tìm kiếm dược liệu. Có bách thảo đồ giám hắn căn bản không cần dùng con mắt phân rõ dược liệu, chỉ cần một đường dùng tay đảo qua đi là được. Lẩm bẩm bụng truyền đến một thanh âm vang lên, bụng dưới mơ hồ đau ngầm ngầm, Tần Minh ngắm nhìn một phía, tìm cái thảo sâu địa phương mở cái lớn. Đây là thứ ba ngâm, hoa cúc có chút như kim châm. Tần Minh nghe răng trợn mắt, lá cây ma sát tăng lên hoa cúc đau đớn. Cam, chờ ta có tiền muốn mua tốt nhất giấy, mỗi ngày lau. Tiêu chạy bệnh khí đang tại duy trì liên tục luyện hóa, nhưng chỉ dựa vào hắn tự thân, tiến độ liền có chút chậm. Chờ một lúc đi lấy thuốc uống. Hôm nay tại cái tia gián thuốc tác dụng dưới, hắn chỉ dùng gần nửa ngày liền luyện hóa một tia bệnh khí, hiệu quả không thể bảo là không mạnh. Hắn hỏi thăm một chút những cái kia có thể tăng cường khí huyết dược liệu, không có chỗ nào mà không phải là lấy tiền, hay làm đơn vị. Mà chính mình luyện hóa bệnh khí, chỉ cần mấy chục văn liền có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả, quả thực kiếm lợi lớn. Bất quá đơn thuần luyện hóa bệnh khí cũng không thể thay thế dược liệu, bởi vì dược liệu ngoại trừ tăng cường khí huyết, còn có rất nhiều như kết tâm an thần, cường kiện gân cốt chờ tác dụng. Tần Minh lấy ra hồ lâu ngựa đầu đổ hộp một ngụm lớn, vung ra nha tử chạy chậm. Gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, bàn tay lướt qua từng cây thực vật, từng đầu văn tự hiện lên. Ngọc trúc thảo khiên như hoa cỏ đuôi chó cỏ đuôi chó. Một canh giờ sau, Tần Minh ngẩng đầu nhìn sắc trời, kiểm điểm hôm nay thu hoạch. Lưới bắt quái thảo 4 cây, hoàng lưu hoa 1 gốc, đồng hoàng 2 gốc. Hôm nay vận khí không tệ thu hoạch 7 cây dược thảo, ước chừng giá trị 80 văn. Cái này cần nhờ vào cước lực của hắn, vung ra nha tử ken két chính là chạy. Bất quá chạy một buổi chiều, hắn cũng mệt mỏi quá sức, mấu chốt bụng còn một mực mơ hồ đau ngầm ngầm. Cất ký cốt thuốc, hắn xách theo liêm đao hướng trong huyện tiến đến. Mặc dù nơi này tới gần đường lớn, cũng phải cẩn thận có cản đường ăn cướp. Đi tới tiệm thuốc, lão bản nhận ra hắn, là ngươi. Tần Minh lấy ra dược liệu để lên bàn, chắp tay nói, làm phiền lão bản. Lão bản kiểm lại một cái, mở miệng nói, những thứ này coi như 80 văn đi. Đa tạ. Tần Minh lại từ cái gửi bên trong lấy ra một tờ giấy, lão bản, phiền phức chiếu vào phía trên phối phương cho ta bắt hai giàn thuốc. Tiệm thuốc lão bản nhìn lướt qua, kinh ngạc nói, ngươi lạnh. Ta thay ngươi bắt mạch. Lão bản người còn quá tốt, Tần Minh đem bàn tay đi qua. Một lát sau, lão bản mở miệng nói, ngươi đúng là cảm lạnh, có chút tiêu chảy, phương thuốc này bên trong cũng có một vị thuốc hơi đắt, ta đổi thành phục linh cho ngươi, thu ngươi 38 văn đi. Đà tạ lão bản. Không nghĩ tới lão bản còn giúp chính mình tiết kiệm ít tiền. Lão bản một bên múc thuốc, một bên cười nói, ngươi về sau có dược liệu còn có thể lấy tới cho ta, chờ chút cho ngươi 42 văn. Được. Tần Minh chờ một hồi, từ lão bản trong tay tiếp nhận hai cái gói thuốc cùng tiền đồng, quay người rời đi. Ô Thạch thôn. Lại đầu trương rón rén tới gần phía trước tòa kia cũ nát tiểu bình phòng, dán vào khe cửa hướng bên trong nhìn. Lúc này sắc trời dần tối, hắn tại trong khe cửa chỉ thấy một vùng tăm tối. Mẹ hắn, thấy không rõ a. Hắn ngày hôm trước bị Tần Cương đánh cho một trận, trong lòng càng nghĩ càng khó chịu, vừa rồi đi qua nhìn thấy Tần Cương phòng nhỏ, liền nghĩ đến Tần Tỉnh tiểu nhi tử kia. Cô nàng này Thủy Linh. Lại đầu trương trong lòng lập tức toát ra một cỗ tà hỏa, không nhịn được nghĩ phát tiết. Hắn hiện tại hỏa khí rất lớn. Hắn dùng lực đào khe cửa hướng bên trong nhìn, tựa hồ mơ hồ nhìn thấy có nổi bật thiếu nữ dáng người, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi đang làm cái gì? Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, dọa đến lại đầu trương run một cái, kém chút nhảy lên. Quay đầu nhìn lại, đối diện bên trên Tần Minh tối tăm hai mắt, ánh mắt hung ác. Chương 8, sát khí. Chương 8, sát khí. Không, không có gì. Lại đầu trương có tật giật mình, nhìn xung quanh, sợ Tần Cương cũng tại. Đợi đến hắn thấy rõ chỉ có Tần Minh một người thời điểm, lá gan lập tức mạnh lên, hung hăng chừng trở về, ngươi nhìn cái gì? Lại nhìn lao tử đánh ngươi. Hừ. Hắn hướng trên mặt đất nổ ra cục đầm, hất cầm lên rời đi. Tần Minh meo mắt lại ấn xuống động thủ tâm tư. Hiện tại còn không phải động thủ thời điểm. Đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Tần Tình. Nhị ca, ngoài cửa là có người hay không? Tần Tình trong tay cầm dao phay, mang trên mặt khẩn trương. Là lại đầu trương, ta lát nữa cùng đại ca nói một chút. Tần Minh cũng không gạt nàng, loại chuyện này nói ra để cho nàng để cao cảnh giác tốt một chút. Cái này buồn nôn con cóc nhìn trộm lão nương chém hắn. Tần Tình bung dao phay, mặt trứng ngông phía trên mắt dữ tợn, lộ ra vẻ hung ác. Xách, đừng như thế thô lỗ. Tần Minh cau mày nói, nữ hải tử ra như thế thô lỗ, làm sao xuất giá? Ta mới không xuất giá. Dựa vào cái gì nữ nhân liền phải xuất giá? Tần Tình nhỏ giọng thầm thì, giúp ta đem thuốc dán. Tần Minh đem gói thuốc đưa cho nàng. Tần Tình kinh ngạc nói, nhị ca, ngươi có phải hay không hư a? Tại sao lại uống thuốc? Tiểu hài tử biết cái gì? Đây là thuốc bổ, cái kia không phải là hư. Tần Minh im lặng, quyết định không còn phản ứng nha đầu này. Qua một trận, bên ngoài sắc trời hoàn toàn đêm đen đến, Tần Cương đẩy cửa ra, trong tay còn cầm một cái giấy dầu bao. Trên bàn cơm, Tần Cương mở ra giấy dầu bao, bên trong là một chút xương, gan heo. Xương không có thịt gì, phía trên mang theo một chút gân màng, gan heo cắt thành từng mảnh, nhìn xem có hơn hai bộ dạng. Ta đem bán lao huyết sâm còn lại tiền còn cho Trương Thẩm, hồi trước A Minh bị bệnh nhân ra hảo tâm cấp cho ta, phải còn trở về. Tần Cương mang trên mặt một tia vẻ xấu hổ, đại ca qua hồi tiếp cái việc lớn, đến lúc đó cho các ngươi mua thịt ăn. Bán thuốc nhiều ra tới một tiền bạc, tăng thêm Tần Minh cùng hắn hai ngày này thu vào, còn rơi Trương Thẩm hai tiền, lại trừ đi bán xương heo đầu, gan heo tiền, còn lại 26 văn. Hắn đem trước mặt đồ ăn chia làm ba bộ phận, trong đó nhiều nhất cho Tần Minh, chính mình cùng Tần Tỉnh thì là không sai biệt lắm. A Minh, ăn nhiều một chút, ngươi luyện võ tiêu hao lớn. Tần Minh vội vàng đẩy trở về, đại ca ngươi mỗi ngày ở bên ngoài buôn ba, ngươi ăn nhiều một chút. Nghe lời, để cho ngươi ăn ngươi liền ăn. Tần Cương sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, trực tiếp cố gắng nhét cho hắn. Tần Minh nghe lời này cũng chỉ đành yên lặng ăn hết, trong lòng tính toán muốn làm sao nhiều làm ít tiền. Kiếp trước gan heo chỉ là bình thường nhất đồ ăn, chỗ nào cần dùng tới cùng người trong nhà đẩy tới đẩy lui, càng đừng đề cập đây cơ hồ chỉ có vị thịt không thấy bọt thịt xương. Tần Tình ngược lại là ăn đến quên cả trời đất, nàng đã thật lâu chưa ăn qua thức ăn mặn, ăn xong còn đem xương dùng răng lặp đi lặp lại đem xương sụn phía dưới xương gặm xuống tới nhai nát. Mấy minh muội ăn cơm xong, Tần Minh liền đem lại đầu trương sự tình nói. Mẹ hắn. Tần Cương lập tức nổi giận, vỗ bàn một cái, ta ngày mai lại đi giáo huấn hắn một trận. Thực sự không được, ta đi tìm hắn lao đại nói chuyện. Lại đầu trương dạng này lưu manh ác ôn thường thường top 5 top 3, chỉ toàn làm chút chuyện trộm gà trộm chó, còn không bằng bang phái có quy củ. Bọn hắn làm việc không kiêng nể gì cả, có lẽ tiểu đoàn thể dẫn đầu có thể quản thúc một chút. Ăn cơm xong, Tần Minh ngửa đầu uống xuống đen xì thuốc đông y hóa ách ngọc thụ bên trên bệnh khí trải qua hắn một cái buổi chiều luyện hóa, đã tan rã một phần nhỏ. Lúc này lại thêm dược dịch tác dụng, luyện hóa tốc độ lại nhanh mấy phần. Lầm bầm bụng dưới truyền đến lay động, Tần Minh lại thả ra một phen, đau đến hắn như ngồi bàn trông, đành phải nằm nghiêng. Hôm nay kéo 5 lần. Đêm khuya, Tần Minh cảm giác được bệnh khí tan rã tốc độ tựa hồ lại nhanh một chút, thân thể đối với cùng loại bệnh kháng tính nên là đang gia tăng. Sắp ngủ phía trước, hắn ngửa đầu uống xuống thứ hai dán thuốc đông y, ngủ thật say. Hôm sau, mặt trời mọc lên ở phương đông. Tần Minh duỗi lưng một cái, đang chuẩn bị rời giường rửa mặt một phen, đột nhiên thân thể cứng đờ. Một cỗ tráng kiện dòng nước ấm từ bụng nhỏ dâng lên, hướng về quanh thân lan tràn ra. Thuốc đông y tác dụng dưới, tăng thêm tốt đẹp ngủ, hóa ách ngọc thụ bên trên bệnh khí bị hoàn toàn tan rã. Luyện hóa bệnh khí, tích lũy ách nguyên, khí huyết tăng cường tăng. Thật to. Tần Minh cảm thấy toàn thân phát trướng, bắp thịt tựa hồ có sinh mệnh đồng dạng tại ra bên ngoài ủi. Hắn cúi đầu nhìn một chút ngực của mình, mơ hồ có đối với a kích thước. Nhìn lại mình một chút cánh tay, cũng mắt trần có thể thấy so với hôm qua tráng kiện một vòng. Thoải mái. Ta càng lớn cũng càng lớn. Tần Minh quả thực nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài, loại này nhục thân bành trướng vui vẻ, người nào hiểu a? Xứng đáng chính mình hoa cúc hành hạ. Hắn liền vội vàng đứng lên chạy đến bạc nước bên cạnh, nhìn xem trong chum nước cái bóng của mình, cả người so với lúc trước tráng kiện một vòng nhỏ. Uống. Hắn đuối lưng xuống ngựa, trực tiếp ôm lấy vạc nước. Vạc nước chậm rãi cách mặt nước nổi lên gợn sóng, nhưng không có tràn ra tới. Hô. Tần Minh thả xuống vạc nước, nắm chặt nắm đấm, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Rất tốt, rất mạnh, cũng rất cứng. Chỉ là bắp thịt. Luyện hóa xong ngày hôm qua cố kia bệnh khí, hắn lực lượng ước chừng so trước đó tăng cường một nửa. Lần này tăng phúc rất rõ ràng, hắn có thể rõ ràng mà cảm thụ đi ra. Cũng liền nói, chỉ xem khí lực, hắn đã có thể đánh 1.5 cái nguyên lai chính mình. Gốc kia nụ hoa có thay đổi gì? Tần Minh nhớ tới gốc kia nụ hoa, đội vàng xem xét. Gốc kia nụ hoa theo bệnh khí luyện hóa, thể tích biến thành lúc trước gấp 10 lớn nhỏ, nhưng không có nở rộ ý tứ. Tiêu chạy khôi ách, nụ hoa 100 hóa ách ngọc thụ, khôi ách, hóa ách ngọc thụ, bạch ách cần tập thúc đẩy sinh trưởng 3 đóa hoa bao, khi tiến lên độ 1-3, hóa ách ngọc thụ tấn thăng đến bạch ách, có thể rút ra bệnh khí, tặng cho người khác muốn thúc đẩy sinh trưởng 3 đóa hoa bao. Tần Minh không nghĩ tới nụ hoa không biến hóa, ngược lại là hóa ách ngọc thụ cho ra thăng cấp nhắc nhở. Một loại nụ hoa đối ứng một loại bệnh, như vậy nói cách khác còn phải thôi hóa 3 loại nụ hoa. Vấn đề không lớn, đây không phải là việc khó gì, ngược lại là cái này rút ra ban tặng bệnh trạng người khác năng lực khơi gợi lên hắn hứng thú. Có thể không được ta hút tới, còn có thể còn trở về. Trở lại trong phòng, cùng Tần Tình dùng xong bữa sáng, hắn liền xuất phát đi võ quán. Tần Cương mỗi ngày thức dậy rất sớm, cơ bản không cùng bọn hắn cùng nhau dùng bữa sáng. Trên thực tế trong bang phái sự tình rất nhiều, Tần Cương nếu như không phải lo lắng đệ đệ muội muội chiếu cô không tốt chính mình, hắn cũng sẽ không mỗi ngày về nhà. Trên đường gặp phải bán đồ ăn bánh bao địa phương, Tần Minh lại mua 2 cái bánh bao nhân rau, luyện hóa bệnh khí về sau, khí huyết tăng cường, khẩu vị của hắn lớn hơn rất nhiều. Đi tới võ quán, Tần Minh chuẩn bị tìm Hồng Tiên Minh xác định cho hắn vị kia Liêu Thông sư minh, mời hắn chỉ điểm một hai. Không nghĩ tới, đối phương lại nói trong nhà có việc, vội vàng hướng hắn cáo từ liền rời đi võ quán. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải chính mình một bên luyện một bên quan sát những người khác, vốn nắn động tác của mình. Đến trưa, hắn về nhà nghỉ ngơi, đợi đến mặt trời không có độc ác như vậy, mới mang bên trên mũ rộng ảnh, chuẩn bị ra ngoài hái thuốc. Ngay tại hắn đi ra cửa thôn thời điểm, phía sau Lại Đầu Trương thấy xa xa hắn. Tiên sư nó, tiểu tử này là hái thuốc đi. Lại Đầu Trương lúc này dáng dấp thê thảm, hắn buổi sáng cùng lão đại đi bắt chẹt, kết quả đối phương là cái kẻ khó chơi, bắt chẹt không được, ngược lại còn bị đánh đối phương mấy quyền. Thế, đau chết ta rồi. Lại Đầu Trương mặt mũi bầm dập, nổi giận trong bụng không biết hướng chỗ nào phát tiết, lúc này nhìn thấy Tần Minh liền nhớ tới tiểu tử này ngày hôm qua hung ác răng rắc, lập tức một cỗ vô danh hỏa cọ phải một chút liền bốc lên tới. Mụ mụ ngươi, dám chừng lão tử. Lão tử đem ánh mắt ngươi đều đảo ra. Lão tử hiện tại hỏa khí rất lớn. Lại Đầu Trương hung hăng nổ ra cục đầm, lặng yên đi theo. Tần Minh không hề biết phía sau mình còn đi theo người, hắn bước nhanh hướng về Xích Lĩnh Sơn đi đến. Đặt tới Xích Lĩnh Sơn liền vùng ra nhà tử chạy, bắt đầu thịt người thăm dò hình thức. Lại Đầu Trương xa xa theo ở phía sau, Tần Minh chạy hắn cũng chỉ có thể chạy theo. Một canh giờ trôi qua, Lại Đầu Trương mệt mỏi phải không nhẹ, trong miệng không ngừng mắng, tiên sư nó, tiểu tử này làm sao cùng gà thả rông đồng dạng chạy khắp nơi. Nhưng hắn biết Tần Minh nên là đang tìm dược liệu, bởi vì cái này trong vòng một canh giờ, Tần Minh đã thu hoạch 3 cây dược liệu. Đều là ta. Lúc này phía trước Tần Minh tại một chỗ bóng cây dừng bước lại, tựa hồ tại hóng mát nghỉ ngơi. Lại Đầu Trương lặng lẽ từ phía sau sờ soạng đi qua, chuẩn bị một quyền đánh vào sau gáy của hắn. Lần trước một quyền không có đánh chết tiểu tử này, hôm nay hắn cũng không có vận tốt như vậy. Hắn đang muốn một quyền bung ra, đã thấy Tần Minh cúi người xuống đi, nhặt lên một chiếc lá. Lại Đầu Trương nheo mắt lại, nắm đấm nắm chặt, sẽ chờ Tần Minh đứng người lên đến, một quyền bung ra. Đột nhiên Tần Minh bỗng nhiên xoay người lại, một đôi lạnh lẽo mắt đen đối đầu ánh mắt của hắn. Ngươi! Lại Đầu Trương vừa muốn há mồm kinh hô, một viên nắm đấm cũng tại trong mắt của hắn kịch liệt phóng to. Chương 9, mãnh hổ sơ sinh. Chương 9, mãnh hổ sơ sinh. Ầm. Lại Đầu Trương sống mũi chịu một quyền, liên tiếp lui về phía sau. Tần Minh một mực bảo trì cảnh giác, đối phương trắng trợn đi theo sau hắn lâu như vậy, sớm đã bị hắn phát hiện. Một quyền đến tay, Tần Minh theo sau một quyền đánh vào hắn cái cằm, lại một chân đá vào hắn bụng dưới. A! Lại Đầu Trương té ngã trên đất, phát ra kêu đau, trong mắt khó nén kiếp sợ. Thật nặng quyền. Tiểu tử này khí lực sao phải như vậy lớn? A a a. Ta làm thịt ngươi. Hắn bị thương ngược lại kích thích lên hung tính, lại từ bên hông lấy ra dao găm đâm về Tần Minh. Tần Minh vội vàng không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới Lại Đầu Trương lại bị điên đồng dạng muốn giết mình. Nhưng Lại Đầu Trương lúc này bị thương bước chân bất ổn, dao găm tại Tần Minh nơi cổ họng mạch qua, lập tức cả người liền nhào về phía trước. Tần Minh vô ý thức vùng ra trong tay liêm đao. Phúc! Liêm đao câu lại Lại Đầu Trương cái cổ bên trái, đỏ thẫm máu tươi cùng nổ tung ống nước đồng dạng phun ra. Ôi ôi! Hắn che lấy cổ của mình, té bị dưới đất, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ âm thanh. Cứu! Cứu! Cứu mụ mụ ngươi! Tần Minh nhíu mày, đột nhiên càng ngày càng bạo, giữ chặt liêm đao hung hăng dùng sức nhất câu. Lại Đầu Trương ngã xuống, không một tiếng động. Tần Minh sững sờ tại chỗ. Nửa ngày, hắn nhìn xem trong tay mình liêm đao, mới hồi phục tinh thần lại. Thảo thảo thảo, ta giết người. Phanh phanh, phanh phanh. Trái tim đập dồn dập, lập tức dần dần bình phục lại đi. Hắn ngắm nhìn bốn phía, mắt thấy xung quanh không có người, lúc này mới yên lòng lại. Cái này rác rưởi đồ vật, nên giết. Nếu không phải là mình khí huyết trên diện rộng tăng cường đánh đòn phủ đầu, tăng thêm Lại Đầu Trương bước chân không có đứng vững, chết chính là mình. Tần Minh bình phục tâm tình, ngồi xổm người xuống đi, sau lưng Lại Đầu Trương lục lọi. Một chút bạc vụn, một cái đỏ cái hiếm, còn có một quyển sách nhỏ. Tần Minh căm ghét vứt bỏ đỏ cái hiếm, giấu tốt bạc cùng sách nhỏ, lại dùng bùn đất lau sạch liêm đao. Giết đều giết, sơ thi khẳng định là muốn. Còn nữa, giết người sơ thi, có thể chế tạo ra giết người cấp của động cơ, giảm xuống hắn hiểm nghi. Tần Minh mắt thấy sắc trời cũng kém không nhiều, liền hướng đi huyện thành, cũng may lại đầu trương máu không có tung tóe đến trên thân. Đi tới huyện thành bán xong dược thảo, thu hoạch 35 văn, hắn lại mua 3 tấm khô dầu đi về nhà. Còn chưa tới cửa nhà, Tần Minh liền nghe được trong phòng có nam nhân âm thanh truyền ra. "Tiểu Tình, nói với đại bá gia, cha nương ngươi có phải là cho các ngươi lưu lại chút dược liệu?" Trong phòng, Tần Hội một mặt hiền lành, "Đại bá gia là thật tâm muốn tốt cho các ngươi, ngươi hai cái kia ca ca trẻ tuổi nóng tính, những thứ này quý báu dược liệu không nắm chắc được, nói cho bá gia dược liệu ở nơi nào có tốt hay không." Hắn từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, "Ngươi nhìn, đây là bá gia mua cho ngươi son phấn, trong thành nữ hoa đều dùng cái này đây. Ta không cần ngươi đồ vật, có chuyện gì chờ ta đại ca trở lại rồi nói." Tần Tình sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, không tiếp hắn đồ vật. Một bên Tần Võ quấn lên tay áo, không kiên nhẫn nói ra, "Trời trong xanh muội tử, nhà ta lão gia tử ôn tồn nói chuyện với ngươi, ngươi phiên này thái độ có phải là lấy đánh?" Tiểu nha đầu này thật sự là dầu muối không vào, hắn không nhịn được muốn động thủ cốt nàng. Ầm. Sau lưng cửa gỗ bị mở ra, Tần Hội cùng Tần Võ quay đầu. Tần Minh biểu lộ lạnh lẽo, tay phải cầm liêm đao, đi vào phòng. "Nhị ca." Tần Tình mừng rỡ, vội vàng chạy tới ôm lấy cánh tay của hắn. Tần Hội thấy được hắn ánh mắt hung ác, đông dương giật mình trong lòng. Tiểu tử này làm sao một cỗ sát khí? Tần Minh liếm môi một cái, "Các ngươi có chuyện gì sao?" Hắn hôm nay mới giết người xong, trước mắt loại này dương cung bạc kiếm hoàn cảnh, vậy mà không cảm thấy khẩn trương, ngược lại có chút hưng phấn. "Uy uy uy, ngươi nhìn cái gì? Đám dân quê, ngươi thái độ cất kỹ điểm." Tần Võ lông mày nhíu lại, lúc này liền muốn đi tới nắm chặt lên Tần Minh cổ áo. "A Võ." Tần Hội gọi hắn lại, đi tới vỗ vỗ Tần Minh bả vai, ha ha cười nói, "A Minh là đi hái thuốc à? Mười mấy năm trôi qua cũng là trưởng thành. Bá gia lần này tới vẫn là muốn giúp ngươi nhóm tiến vào Triệu gia, về sau cũng không cần giống như vậy đi bên ngoài phơi gió phơi nắng hái thuốc, ngươi nhìn đại ca ngươi Tần Cường, còn phải cùng người xính hung đấu ác làm tay chân, cái này sao có thể được đâu." Hắn luôn từ khẩn thiết, thẳng tắp nhìn xem Tần Minh con mắt. "Cảm ơn đại bá gia." Tần Minh mặt không thay đổi đẩy ra tay của hắn, "Chúng ta ba huynh muội có thể nuôi sống chính mình, còn nữa ta đã bái Thanh Cương thủ Hồng Thiên Minh sư phụ rất xem trọng ta, về sau tiền đồ không lo." Tần Hội trong mắt hơi híp, lập tức khôi phục như thường, "Ha ha, vậy liền tốt, vậy ta đi trước, không quấy rầy các ngươi." Dứt lời, hắn dẫn đầu đi ra ngoài. Tần Võ liếc Tần Minh một cái, ánh mắt không giỏi, đuổi theo Tần Hội đi ra cửa. "Cha, cứ tính như vậy, hắn bái nhập võ quán thì thế nào?" Tần Võ ngữ khí không cam lòng, "Chúng ta không cần sợ hắn. Đại ca nhị ca liên thủ cũng chưa chắc sợ Hồng Thiên Minh." Tần Hội trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi có thể hay không chững chặt điểm? Hồng Thiên Minh tại trong võ minh đều xem như là số một cao thủ, chúng ta cộng lại cũng không là đối thủ." Hắn trầm ngâm một lát, "Trước mắt trọng yếu là trước giúp ngươi nhị ca đột phá, tìm tiếp đại dược đi." Hắn hồi tưởng lại vừa rồi Tần Minh nhìn mình ánh mắt, lại có một tia khiếp sợ. Tiểu tử kia ánh mắt giống như là muốn giết người. "Nhị ca, bọn hắn vừa rồi hù dọa ta." Tần Tính giơ quả đấm lên, biểu lộ hung ác, "Nếu không phải đại ca dặn dò ta không thể động thủ, ta một quyền đánh tới." Tần Minh tiện tay thưởng nàng một cái bạo lật, "Ngươi ít cùng bên cạnh mấy cái nam hải tử đánh nhau, quen thuộc không tốt. Chính mình cái này lão muội nhìn xem đáng yêu, kỳ thực từ nhỏ liền thích đánh nhau. Nàng nói muốn động thủ có thể chưa chắc là giả dối. Bọn hắn ước hiếp ta." Tần Tính ủy khuất ba ba, "Nhị ca học võ, về sau không cho người ta ước hiếp người, chúng ta về sau mỗi ngày ăn thịt." Tần Minh từ cái gùi bên trong lấy ra bánh nướng đưa cho nàng, "Ăn đi." Tần Tính đem bánh nướng cất kỹ, "Chờ đại ca trở về cùng nhau ăn, ta đi giặt quần áo." Nói xong nàng liền ôm lấy một đống y phục đi ra ngoài cửa. Tần Minh thì là thừa dịp trống rỗng, lật ra hôm nay từ trên thân lại đầu trương được đến sách nhỏ, trên đó viết bác bị công. Danh tự này có chút quái thật đấy. Tần Minh lập tức tò mò, lật ra sách nhỏ. Qua một trận, hắn khép lại sách, trong mắt mang theo một tia khiếp sợ. Cái đồ chơi này là tà công a? Phía trên này phương thức tu luyện, chỉ là nhìn xem đã cảm thấy đau. Rất khó tưởng tượng phát minh công pháp người là cái gì trạng thái tinh thần. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Thần Cương trở về. "Ăn cơm." Trong tay hắn nắm lấy 4 cái trứng gà, cười nói, "Hôm nay ăn trứng gà." Buổi tối, ba huynh muội ăn bánh nướng, phối thêm trứng luộc, ăn đến quên cả trời đất. Thần Cương cố gắng nhét cho Tần Minh 2 quả trứng gà, chính mình cùng Tần Tình mỗi cái một cái. Coi hắn nghe được Tần Hội phụ tử hôm nay tới cửa sự tình, đầu tiên là sắc mặt âm trầm, lập tức tỉnh táo một lát sau nhìn hướng Tần Minh, "A Minh, ngươi thấy thế nào?" Tần Minh ngồi nghiêm chỉnh, âm thanh to, "Lão già này ngấp nghé chúng ta rất lâu, hôm nay tới cửa cũng không dám động thủ, nói rõ hắn đã có chỗ cố kỵ. Đánh đến một quyền mở, mới có thể để tránh trăm quyền tới." "Không sai." Tần Cương đồng ý nói, "Nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Bất quá lão gia hỏa này không biết có thể hay không như vậy từ bỏ ý đồ, hắn còn có nhi tử là võ giả, còn phải cẩn thận là hơn." Hắn ngữ khí lạnh lẽo, "Lão già này cưỡng chiếm chúng ta ruộng nhà, hại chúng ta huynh muội quẫn bách như vậy, không sớm thì muộn muốn hắn phun ra. Đại ca nhị ca, đánh nổ hắn đầu chó." Tần Tính vung vẩy nắm tay nhỏ, khuôn mặt dữ tợn, "Đừng như thế thô lỗ." Tần Minh im lặng, dạy dỗ một câu Tần Tình, đem cái bàn thu thập. "A." Tần Tình nghe lời thu thập. "Đại ca, ta có lời nói với ngươi." Tần Minh gọi lại Tần Cương, giữ chặt hắn đến nơi nhỏ lánh. "Ta đem lại đầu trương làm thì rồi." "Chương 10, thiên tài, Lữ Nha chương 10, thiên tài, Lữ Nha cái gì?" Tần Cương con ngươi co rụt lại, lập tức hạ giọng, "Chuyện gì xảy ra? Ngươi không có bị thương chứ?" "Đại ca yên tâm, ta không có việc gì." Tần Minh đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói một lần. Hắn dù sao cũng là lần đầu giết người, hiện tại hồi tưởng lại có chút lo lắng bất an, lo lắng xử lý không được. Tần Cương sau khi nghe xong, trầm ngâm một lát nói ra, ngươi xác định không có người thấy được a?
Không có.
Tần Minh lắc đầu, chỗ kia không có người, tăng thêm cỏ dại lại cao, cách khá xa hẳn là cũng thấy không rõ.
Vậy liên tốt.
Tần Cương yên lòng, vỗ vỗ bờ vai của hắn trấn an nói, ngươi cũng không cần kinh hoàng, đầu năm nay trừ phi là con em nhà giàu xảy ra chuyện, nếu không quan phủ đều chẳng muốn quản, càng đừng đề cập lại đầu trương loại kia lưu manh. Lập tức ánh mắt của hắn ngưng lại, dùng sức nặn nặn Tần Minh cánh tay, vào tay là bền chắc xúc cảm, kinh ngạc nói, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như biến tăng lên?
Không đúng, ngươi xác thực biến tăng lên.
Tần Minh đã sớm nghĩ kỹ tìm từ, những ngày này tu luyện quyền pháp, có thể có chút hiệu quả đi.
Thì ra như vậy.
Tần Cương không còn hoài nghi, nhẹ nhàng thở ra, cũng may ngươi bái nhập võ quán, bằng không cái này một lần chết có thể chính là ngươi.
Hắn dặn dò, ngươi về sau mấy ngày đi ra hái thuốc không cần lại đi hôm nay mảnh đất kia, liền làm chuyện gì đều không có.
Tần Minh gật gật đầu.
Thường giết người bằng hữu đều biết rõ, vụ án phát sinh sau tận lực không cần trở về phạm tội hiện trường.
Tần Cương suy tư một lát sau tiếp tục nói, lại đầu trương chỉ là đống bùn não, chết cũng không có người để ý, ngược lại là phải cẩn thận Tần Hội phụ tử.
Cái kia Tần Hội ba cái nhi tử, hai cái là võ giả, cũng chính là vô dụng nhất Tần võ không có phá cảnh.
Ta ngày mai muốn theo trong bang ra cái nhiệm vụ, muốn qua một đoạn thời gian ngắn mới trở về, ngươi ở nhà cùng tiểu bội gia tăng chú ý.
Nói xong, hắn lấy ra một cây dao găm đưa cho Tần Minh, ngươi cầm phòng thân, nhớ kỹ, dao găm muốn hướng về thận đâm, nơi đó dễ dàng nhất đến tay.
Tần Minh nhận lấy dao găm, không cùng Tần Cương khách khí, thầm nghĩ đại ca kinh nghiệm giang hồ thật đúng là phong phú, trận này ngôn bang phái nói không chừng cũng chọc vào không ít thận.
Lại đầu trương dao găm Tần Minh không có cầm, sợ bị người nhận ra.
Tần Cương vô vô bờ vai của hắn trấn an nói, yên tâm, mọi việc có đại ca tại, đại ca chuyến này nhiệm vụ nên có thể kiếm chút tiền, chờ ta trở lại mua cho ngươi thịt ăn.
Tần Minh sửng sốt một chút, thầm nghĩ đại ca ngươi cái này lập lá cờ có chút điểm xấu a.
Đại ca, ngươi xem một chút cái này.
Tần Minh lấy ra bác bị công đưa cho hắn.
Tần Cương lật xem một lát, cao mày nói, cái này giống như là tà đạo công pháp, ngươi cũng đừng loạn tu luyện.
Ta nghe bang chủ nói qua, trên đời này có võ đạo tà tu chuyên môn tu luyện tà công, tuy nói tiến triển nhanh, nhưng thiếu hụt lớn, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Trên giang hồ từng có cái ma đầu là cam đoan chính mình nguyên dương không tiết, tu thành không có để lọt kim thân, lại vung đao tự cung.
Lại có việc này.
Tần Minh có chút giật mình, phương thế giới này cũng có quỷ hoa bảo điện.
Đây coi là cái gì?
Những thứ này luyện tà công thiên tàn địa khuyết gì đó đều có, cắt lưới chọc con mắt.
Hắn đem bác bị công còn cho Tần Minh, dặn dò, công pháp này ngươi tham khảo một chút có thể, đừng loạn luyện.
Minh bạch.
Tần Minh gật gật đầu.
Hôm sau,
Thanh Kỳ môn,
bước tiến của ngươi không đủ ổn.
Liều Thông rũi ra chân, đá vào Tần Minh đầu gối, ngươi giá đỡ học được không sai, thế nhưng quá cứng ngắc, tay chân cùng nhau động thời điểm sẽ có chút không cân đối.
Tần Minh nghe lấy đối phương chỉ điểm, không ngừng uốn nắn động tác của mình, đối phương mấy ngày nay đều không tại, hôm nay cuối cùng có thời gian chỉ điểm hắn.
Đa tạ Liêu sư huynh.
Liêu Thông đối với chính mình chỉ điểm cực kỳ toàn diện, Tần Minh cái này âm thanh cảm ơn thành tâm thành ý, đừng nhìn Hồng Thiên Minh sai khiến Liêu Thông tới mang chính mình, nhưng cái này nhiệm vụ cũng không có khen thưởng, mang thật tốt hỏng Liêu Thông đều không có tổn thất.
Một cái nhấc tay, nghỉ một lát đi.
Liêu Thông bật cười lớn, ta cảm giác ngươi khí huyết cũng không tệ lắm à, cái này niên kỷ khí lực đã không thua gì bình thường trưởng thành hán tử.
Khí huyết mạnh, sức lực lớn.
Liêu Thông chỉ điểm Tần Minh thời điểm liền phát hiện Tần Minh khí lực không nhỏ.
Tần Minh phản thổi một đợt, Liêu sư huynh quá khen rồi, cùng Liêu sư huynh không so được.
Liêu Thông cười nói, ta cái này thiên phú cũng chính là qua loa, căn cốt cũng tạm được, khí huyết bình thường đi.
Ngươi có biết căn cốt và khí huyết tác dụng?
Không biết, mời sư huynh giải thích nghi hoặc.
Tần Minh lắc đầu.
Liêu Thông giải thích nói, căn cốt đại biểu cho ngươi tập võ tiến độ cùng hạn mức cao nhất, căn cốt tốt người có thể rất tốt khế hợp công pháp, tiến triển cực nhanh, hạn mức cao nhất cũng cao. Mà ngang nhau cảnh giới cơ sở bên trên, khí huyết càng mạnh, quyền cước uy lực càng lớn.
Tần Minh lập tức minh ngộ, căn cốt tương đương với động cơ chất lượng càng tốt, xe phương diện tốc độ hạn càng cao.
Khí huyết tương đương với xăng, cung cấp động năng.
Liêu Thông tiếp tục nói, luyện võ chính là muốn không ngừng để cho chính mình mạnh hơn, càng nhanh.
Luyện đến cực hạn chỗ, quyền phong đều có thể đem người đánh chết.
Nói đến đây, hắn đột nhiên tới hào hứng, võ đạo 6 cảnh thập bát trọng, mỗi một trọng đều có thần dị.
Nghe đồn võ thánh cấp nhân vật, một cái là có thể đem người nhìn chết.
Khoa trương như vậy,
Tần Minh có chút giật mình, hắn không phải lần đầu tiên nghe nói loại này nghe đồn.
Đây coi là cái gì?
Liêu Thông cười hắc hắc nói, ta còn nghe nói, thế gian này còn có võ thánh bên trên cảnh giới, chỉ bất quá cho tới bây giờ không ai thấy qua.
Hắn lúc này hào hứng đi lên, gật gù đắc ý nói, ngươi có biết Đông Dương huyện tối cường thiên tài là ai?
Tần Minh lắc đầu.
Lữ Nha.
Liêu Thông ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, người này là Lữ Mân đại nhân con một, năm gần 22 cũng đã luyện bị nhị trọng, thân cao chừng 8 thước nhiều, khí huyết cực mạnh, đột phá đến bản huyết cảnh mới dùng hơn 1 tháng.
8 thước.
Tần Minh nghe lấy sự miêu tả của hắn, trước mắt xuất hiện cả người cao 2 mét nhiều cự hán, so sánh chính mình cái này hiện nay chỉ có 1m7 thân cao, tựa như lão hổ nhìn mèo con đồng dạng.
Chúng ta cùng loại này thiên tài không so được.
Liêu Thông đột nhiên không hứng lắm, tựa hồ bị đả kích đến, phất phất tay nói, hôm nay chỉ điểm liền đến nơi này đi, ngươi chờ chút có phải là muốn đi y học đường?
Tần Minh gật gật đầu, không sai, y học đường nhưng có cái gì cần thiết phải chú ý?
Cái này có cái gì phải chú ý, ý võ không phân biệt, tận lực học là được rồi.
Liêu Thông một mặt đau đầu, bất quá ta là không học được thứ này, mỗi lần nghe giảng bài đều cảm giác não cùng bột nhau đồng dạng.
Y học đường.
Thân người, khai khiếu bên hai, hoa tại phát.
Thân hao tổn người, thường biểu hiện là rụng tóc hói đầu, xuất sớm, thắt lưng đầu gối bất lực chờ triệu chứng. Trong học đường, Tần Minh nghe lấy giáo tập y lý sĩ giảng bài, thỉnh thoảng vung ghi chép hạ một chút muốn điểm. Y lý quán bên trong chia làm y lý đồ, y lý sĩ, y lý sư đẳng cấp đường, giống Tần Minh loại này dĩ nhiên chính là y lý đồ. Muốn cho người nhìn xem bệnh, ít nhất phải đạt tới y lý sĩ cấp bậc. Cách đó không xa, một người dáng dấp mỹ lệ cô gái trẻ tuổi ghé mắt nhìn xem Tần Minh, ánh mắt lưu chuyển. Tốt, hôm nay giảng bài dừng ở đây, nghỉ ngơi một lát sau thực tiễn, các ngươi thay phiên lên tới bắt mạch. Giáo tập y lý sĩ nói xong, quay người ra khỏi phòng. Tần Minh rũi ra lưng mỏi, vừa lúc ngẩng đầu nhìn đến bên phải một tấm khuôn mặt tịnh lệ đối với hắn mỉm cười. Cô gái này là ai? Tần Minh không biết đối phương lai lịch, đáp lại khuôn mặt tươi cười. Lúc này, giáo tập y lý sĩ từ bên ngoài mang về một cái sắc mặt vàng như nến hắn tử, nói ra, từ bên trái bắt đầu, theo thứ tự đi lên bắt mạch, sau đó viết xuống hắn mạch tượng cùng chứng bệnh giao lên. Hả? Còn có cái này phân đoạn. Tần Minh trong lòng vui mừng, hắn hôm nay còn không có hút tới bệnh khí, đang muốn chờ chút đi y quán bên trong tìm người hút một cái, lần này xem ra không cần. Y lý đồ nhóm dựa theo trình tự, từng cái đi lên bắt mạch đồng thời quan sát bệnh tật sắc mặt, hỏi thăm triệu chứng, quan sát bờ lưỡi, không bao lâu đến phiên Tần Minh. Hắn đem tay đắp lên hán tử kia thốn khẩu, hóa ách ngọc thụ bên trên từng đầu tin tức hiện lên. Bệnh phù chân, khôi ách bị sái cổ, khôi ách phúc trướng, khôi ách hạ. Có 3 loại bệnh. Tần Minh nhíu mày, suy nghĩ lấy có lẽ hấp thu loại nào. Chương 11, Y lý đạo thiên tài chương 11, Y lý đạo thiên tài hóa ách ngọc thụ lắc lư cảnh tây, dẫn dắt một tia màu xám bệnh khí tiến vào Tần Minh thân thể. Thu nạp phúc trướng, khôi ách, bệnh khí. Đúng bệnh dùng thuốc có thể gia tốc luyện hóa bệnh khí. Phúc trướng, khôi ách huyền mạch, như dây đàn căng cứng, theo có lử. Bệnh phát sinh, phát triển, biến hóa cùng với kết quả cơ chế, gan nứt khí ngưng động hoặc tính khí khí cơ không khoái, khí trệ dẫn đến phần bụng nở ra. Triệu chứng, uy hiếp nở ra, căng đau đi bỏ. Khôi ách, bên ngoài thân mất cân đối, đơn giản điều dưỡng có thể càng lập tức, dạ dày truyền đến một trận nhẹ nhàng trệ trướng cảm giác, kèm theo một cỗ vị chua. Hắn không dám hút quá nhiều, một là lo lắng tác dụng phụ quá mạnh, lần trước một hơi hút một đại cổ tiêu chạy bệnh khí, cho hắn hoa cúc đều kéo đã tê dần. Hai là hút nhiều bệnh nhân tốt quá nhanh, bị người phát hiện hắn bí mật. Tần Minh nghĩ đến hóa ách ngọc thụ từ khôi ách thăng cấp đến bạch ách về sau, sẽ có được rút ra bệnh khí năng lực, lựa chọn phúc trướng, khôi ách. Mặc dù còn không rõ ràng lắm rút ra bệnh khí năng lực này cụ thể tác dụng, nhưng bệnh phù chân cùng bị sái cổ thấy thế nào đều không giống như là hữu dụng bộ dáng. Huống hồ phúc trướng loại này chứng bệnh tương đối phổ biến, có lợi cho Tần Minh tiếp xuống thôi hóa đối ứng nụ hoa. Thu nạp xong bệnh khí, Tần Minh làm ra vẻ quan sát một phen bờ lưỡi, liền đứng dậy trở lại chỗ ngồi của mình. Cái kia mặt vàng hán tử nguyên bản sắc mặt có chút thống khổ, đột nhiên cảm giác phần bụng trướng khí không hiểu tiêu tan một chút, trên mặt lộ ra sảng khoái chi sắc. Đợi đến mọi người toàn bộ đem xong mạch, trở lại riêng phần mình chỗ ngồi, nâng bút viết xuống chính mình đáp án. Giáo tập Ilias đi xuống, từng cái xem xét mọi người đáp án, nhíu mày. Nhu mạch. Cái này có thể là nhu mạch. Ngươi học được thân chó đi lên. Giáo tập Ilias gõ một vị Ilias đồ mặt bàn, tức giận đến quá sức. Nhu mạch nổi mà đồ châu náu, như sợi thô bơi, cùng huyền mạch biểu hiện gần như ngược lại, cái này xem xét chính là mù mờ. Bị mắng Ilias đồ không dám phản bác. Y quán bên trong y lý sĩ cũng không phải thư sinh yếu đuối, bọn hắn đồng thời cũng là người tập võ. Chọc cho giáo tập y lý sĩ không thích còn phải chịu ngừng lại đánh. Nhưng tới thanh kỷ môn y lý đồ chủ yếu là vì học võ, thật sự nguyện ý đem ý nghĩ tiêu vào học y bên trên cũng không có nhiều người. Hoạt mạch, phong hàn, cái này càng là buồn cười, cái này bệnh tật như thế nào mắc có buôn bán. Các ngươi quả thực tức chết ta vậy. Giáo tập y lý sĩ lại nhìn mấy cái y lý đồ đáp án, tức giận đến từ trong tay nào rút ra thước, lúc này đánh mấy cái y lý đồ trong lòng bàn tay. Đám này bắt con quả thật có nghiêm túc nghe giảng. Y lìa đồ nhóm câm như hến, thở mạnh cũng không dám, sợ chịu thước. Giáo tập Y lìa sĩ đi đến Tần Minh trước bàn, nhìn thấy tấm này khuôn mặt xa lạ, trong lòng biết cái này nên là mới tới Y lìa đồ. Tính toán, mới tới liền không đánh hắn. Hắn tùy ý nhìn lướt qua trang giấy, đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Mạch tượng, huyền mạch, chứng bệnh, phúc trướng, khí trệ dẫn đến phần bụng nở ra. Cái này. Giáo tập Y lìa sĩ ánh mắt lộ ra vui mừng, không nhịn được hỏi, ngươi thế nhưng là học qua Y lìa? Cái này mới tới tiểu tử vậy mà có thể đáp được? Tần Minh lắc đầu, không có. T. Giáo tập y lìa sĩ hít một hơi lãnh khí. Tiểu tử này không có học quá y lìa. Nghe chính mình một bài giảng, liền có thể chẩn đoán ra mạch tượng cùng chứng bệnh. Chẳng lẽ để cho chính mình gặp gỡ thiên tài? Tần Minh trên mặt thích hợp lộ ra một tia sợ hãi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiên sinh, thế nhưng là ta đáp phải không đúng? Giáo tập y lìa sĩ lấy lại tinh thần, thật sâu nhìn hắn một cái, không, ngươi đáp phải hoàn toàn đúng. Ngươi tên là gì? Lời này vừa nói ra, bên trong căn phòng y lìa đồ nhóm trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn hướng Tần Minh. Học sinh Tần Minh. Tần Minh thần sắc cung kính, đóng vai mới đến xếp lớp bản sắc. Không sai, các ngươi nhìn xem các ngươi, còn không bằng một cái mới tới. Giáo tập y lìa sĩ tán dương một câu, không quên dặn dạy khác y lìa đồ. Thần Minh sắc mặt kinh sợ, nội tâm lại là vô cùng bình tĩnh. Thích hợp biểu hiện ra thiên phú của mình nên không phải là chuyện xấu, nói không chừng có thể được đến tài bồi. Giáo tập y lìa sĩ từng cái đem mọi người đáp án đều nhìn xong, giảng giải trên người bệnh nhân chứng bệnh phúc trướng cùng với đúng bệnh chi pháp, đến mức bệnh phủ chân cùng bị sái cổ hắn thì không có giảng giải. Hôm nay giảng bài dừng ở đây. Giáo tập y lìa sĩ tuyên bố tan học, liếc Thần Minh một cái, quay người đi ra lớp học. Hắn đi lần này, bên trong căn phòng bầu không khí lập tức vì đó bừng lòng. Tần Minh đang chuẩn bị ra khỏi phòng, đột nhiên trước mắt xuất hiện một tấm mỹ lệ gương mặt. Gặp qua Tần công tử, tiểu nữ tử Hoàng San San. Nữ tử xinh đẹp mỉm cười hành lễ một cái, âm thanh tê tê dại dại, Tần công tử ý đạo thiên phú kinh động như gặp thiên nhân, nhân ra thế nhưng là bội phục gốc. Hoàng tiểu thư quá khen. Tần Minh chắp tay một cái, không biết được cô gái này muốn làm gì. Trên người đối phương mặc cùng hắn giá cả kém hơn gấp 10 lần tơ lụa, nên là con em nhà giàu. Chẳng lẽ muốn bao ta làm thiếp mặt trắng? Cách đó không xa có chút nam ý rìa đổ, trong mắt phú lửa, lộ ra ghen tị và không giỏi. Hoàng San San lộ ra một tia ngượng ngùng, người ta đều tại Thanh Kỳ môn học võ, về sau mong rằng chiếu ứng nhiều hơn. Đó là tự nhiên. Tần Minh chú ý tới ánh mắt của những người khác, thầm nghĩ Hồng Nhan Họa Thủy, bảo trì cùng Hoàng San San khoảng cách. Tiểu nữ tử cáo tử. Hoàng San San thi lễ một cái, ra khỏi phòng. Tần Minh nhìn xem bóng lưng của nàng, chân mày hơi nhíu lại. Cô gái này cho hắn một loại cảm giác kỳ quái, thế nhưng nhất thời lại không nói ra được. Nhị ca, ngươi không ăn sao? Nấc Tần Minh mặt lộ vẻ khó xử, cầm trong tay bánh bao nhân rau, đánh cái cách nhi. Hắn không phải là không muốn ăn, mà là hôm nay hấp thu phúc chướng bệnh ký, lúc này bụng có chút cổ trướng, ảnh hưởng khẩu vị. Cưỡng ép tắt hạ trong tay bánh bao, cảm giác có loại đẩy đến niết hầu cảm giác. Cam, đều đâm đến cổ họng. Còn phải đi lấy chút thuốc mới được, bằng không muốn đơn thuần dựa vào chính mình tiêu hóa cái này nhiều lần bệnh khí có thể phải 2 ngày tả hữu. Nhưng lấy thuốc vẫn là phải dùng tiền, Tần Minh hiện tại mỗi ngày hái thuốc thu vào cơ bản có thể tại 50 dùng văn bên trên, kỳ thật đã vượt qua đại bộ phận bách tính một ngày thu vào. Thế nhưng hắn mua thuốc đông y cũng không tiện nghi, tuy tiện một mua chính là mấy chục văn. Vẫn là thiếu tiền a. Ta ngủ một lát, chờ chút đi hái thuốc. Tần Minh trở lại trên giường, đem hai cái sợi đằng biên chế cái gối xây cùng một chỗ, tránh cho đồ ăn trên đỉnh lồng ngực. Miễn cưỡng ngủ một giấc, Tần Minh liền đứng dậy mang lên liêm đao cùng cốc thuốc, trực tiếp hướng về Xích Lĩnh Sơn phía đông đi. Hôm nay hắn dự định chuyển sang nơi khác. Ngày hôm qua xử lý lại đầu chương sau đó, hắn bản thân cảm giác lấy trước mắt hắn thực lực, có thể thích hợp thăm dò một chút bản đồ mới. Lúc trước hái thuốc địa phương là Xích Lĩnh Sơn phía ngoài nhất, tới gần đường lớn, an toàn nhất, thảo dược cũng tương đối ít. Đến, Tần Minh nhìn trước mắt thấp bé lùm cây, nắm trong tay gấp liêm đao, âm thầm cảnh giới. Sau lùm cây mặt chính là Xích Lĩnh Sơn, nghe nói trên núi chẳng những có manh thu độc trùng, còn có cường đạo phỉ trại. Xoẹt. Tần Minh dưới chân giẫm nát một cái khô héo cành cây, chậm rãi đi thẳng về phía trước, tay phải phất qua từng cây thấp bé thực vật. Thấp sa mục, thấp sa mục, thấp sa mục, hồng thủy mục, đôi dầm phóng tầm mắt nhìn tới mảnh này lùm cây, phần lớn là thấp sa mục cùng hồng thủy mục, nổn ngang lộn xộn tùy ý sinh trưởng. Tần Minh một đường tiến lên, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, nơi xa nở rộ một mảnh nhỏ màu da cam đóa hoa. Hắn tâm niệm vừa động, bước nhanh đi tới chạm đến đóa hoa này, từng đầu văn tự tin tức hiện lên. Dễ vàng, cao 5-15 in, phiến lá có tiền đồng hình, cánh hoa màu da cam phân buôn cánh. Lớn lên địa khu, sườn núi, nơi ở ẩn, sông suối một bên trở hướng mặt trời chỗ. Ngắt lấy phương thức, mùa hè hái đóa hoa phơi khô sau mài thành phấn. Hoàng Dương Hoa. Tần Minh vui vẻ ra mặt, nhếch miệng lộ ra răng trắng. Đồ tốt. Một gốc Hoàng Dương Hoa ước chừng 2 văn tiền tả hữu, nhưng không chịu nổi nơi này số lượng nhiều a. Tần Minh thoáng khẽ đếm, ước chừng có 10 mấy đóa. Lấy ra liêm đao từng cái bổ xuống Hoàng Dương Hoa bỏ vào cái gùi, 32 văn tới tay. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại, nhìn thấy cách đó không xa một gốc tướng mạo kỳ dị thực vật, cây trên đỉnh còn dài một viên màu đen trái cây. Bước chân hắn nhất chuyển, đang muốn hướng đi gốc kia thực vật, đột nhiên sau đầu truyền đến một trận tiếng gào hét. Ai? Tần Minh trong lòng siết chặt, đột nhiên quay người, chỉ thấy một đạo hắc ảnh ở trước mặt đánh tới. Chết. Chương 12, thu hoạch, nhỏ phát một bút. Chương 12, thu hoạch, nhỏ phát một bút. Tần Minh thấy không rõ bóng đen kia, nhưng thủ hạ động tác lại không chậm, một cái liêm đao liền hướng về bóng đen kia bổ tới. Thế nào? Bóng đen bị đao rớt xuống đất mặt, đè thấp thân thể nắm lấy mặt đất, nhìn chằm chằm Tần Minh phát ra gào thét. Tần Minh tập trung nhìn vào, nguyên lai là một cái cẩu hoan. Ngao. Cái kia cẩu hoan dáng người nhỏ nhỏ, nhưng cực kỳ hung ác ngang ngược, vậy mà đối với Tần Minh lại lần nữa phát động công kích. Đến hay lắm. Tần Minh liếm liếm bờ môi, vừa vặn làm thịt cái này cẩu hoan thêm đồ ăn, làm người hai đời còn không có nếm qua cẩu hoan. Không đúng. Hắn đang muốn bung ra liêm đao, đột nhiên quẹo mắt liếc qua thoáng nhìn một đạo khác bóng đen. Còn có một cái. Hai cái cẩu hoan một trước một sau nhào về phía trong miệng, Tần Minh phát ra gào thét, một cái cắn về phía bắp chân của hắn, một cái nhào về phía phía sau lưng của hắn. Hừ. Tần Minh bỗng nhiên một chân nâng lên đạp bay trước mặt cẩu hoan, sau đó nhanh chóng xoay người lại một đao bổ ra. Thế nào? Hai cái cẩu hoan bay rất ra ngoài, trên mặt đất lưu lại vết máu, bị đau sau gào thét không thôi. Tần Minh đang chờ đuổi theo bổ đao, đã thấy cái kia hai cái cẩu hoan không biết từ nơi nào đẩy ra động, chui vào biến mất không thấy gì nữa. Tên chó chết này sẽ còn đào hang. Tần Minh mắt thấy đun sôi thịt rừng bay, có chút đau lòng. Hắn quay đầu nhìn hướng cách đó không xa gốc kia kỳ dị thực vật, nắm chặt liêm đao chậm rãi đi tới, một cỗ nhàn nhạt mùi thối truyền đến. Vươn tay, từng đầu văn tự tin tức hiện lên. Xuân đan, cây cao 20-30 in, phiến lá hẹp dài, đóa hoa có màu đỏ, trái cây đen nhánh trong suốt. Lớn lên địa khu, sườn núi, nơi ở ẩn, sông suối một bên trở hướng mặt trời chỗ. Ngắt lấy phương thức, hái trái cây, ăn sống hoặc phơi khô sau sử dụng. Tần Minh hô hấp trì trệ, ánh mắt lộ ra mừng như điên. Xuân đan quả. Hắn vội vàng lấy ra tại y quán mượn tới bản thảo tập yếu lật xem, tìm tới xuân đan quả tin tức. Xuân đan quả, trái cây có mùi hôi chua, màu sắc đen bóng, có hâm nóng bổ thận dương, tráng dương bổ khí công hiệu, giá trị 2 tiền. Ngoa tạo, 2 tiền. Tần Minh xuyên qua tới về sau, ngoại trừ gốc kia lão huyết sâm, liền chưa từng thấy như thế đáng tiền dược liệu. Đồ tốt đồ tốt. Tráng dương, có thể không phải đồ tốt sao? Tần Minh thích không thắng thu, liền vội vàng tiến lên đi dùng liêm đao từ trái cây phía dưới cành lá cắt xuống, trình độ lớn nhất cam đoan trái cây tươi mới. Hắn từ trên mặt đất nhặt lên một chút khô héo cỏ dại trải ở lưng cái sọt bên trong, bảo vệ tốt viên này trái cây, để tránh ra bị mẹ hỏng, ảnh hưởng bề ngoài. Tân Minh một trận bận rộn, đột nhiên nhìn thấy tại gốc này xuân đan phía dưới có cái động. Đây là? Hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến vừa rồi cái kia hai cái cầu hoan. Cái này động hẳn là cái kia hai cái cầu hoan a. Nói như vậy đến, cái này có thể xuân đan quả, rất có thể là hai cái cầu hoan một mực tại trông coi. Khó trách bọn họ liều mạng như vậy. Được thôi. Hắn vừa rồi còn đang vì hai cái cầu hoan chạy trốn mà cảm thấy đáng tiếc, lại không nghĩ rằng chính mình trong lúc vô tình trộm nhân ra quê quán. Hai cái cầu hoan trông coi viên này xuân đan quả đoán chừng một đoạn thời gian, trong đó không biết đánh bại bao nhiêu dã thú, lại tiện nghi Tần Minh. Nếu là đem cái kia hai cái cầu hoan cũng lưu lại liền tốt, làm điểm thịt rừng ăn một chút. Tần Minh lấy ra hồ lô uống một ngụm, tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Xích Lĩnh Sơn cực lớn, một cái không nhìn thấy đầu. Vây quanh Xích Lĩnh Sơn cái này một mảnh ngoại vi khu vực đồng dạng diện tích rất lớn, mênh mông vô biên lùm cây nơi xa cùng núi rừng đụng vào nhau. Tần Minh lau đầu đỉnh mồ hôi, cảm giác phần bụng đang ngọ ngậy. Đó là dạ dày trướng khí. Khí trệ loại hình phúc trướng sẽ còn dẫn đến cảm xúc u buồn, phúc trướng đau bụng, thậm chí tiêu chảy. Thích hợp đi lại có trợ giúp xúc tiến dạ dày núc đích, giải quyết trướng khí. Tần Minh nổi khủng hơn một canh giờ, phúc trướng cảm giác biến mất không ít, hóa ách ngọc thụ bên trên cái kia một tia bệnh khí nhạt một chút. Hắn ngắm nhìn phương xa, xa xa tựa hồ có mấy đạo bóng người. Mảnh này lùm cây vô luận là dược liệu vẫn là các loại cỡ trung tiểu dã thú số lượng đều không phải phía ngoài nhất có thể so sánh, có thợ săn cùng người hái thuốc gần hiện cũng không kỳ lạ. Tần Minh yên lặng đổi phương hướng, tránh cho cùng những người này đối đầu, để tránh sinh ra xung đột. 1 2 3 4. Tần Minh ngồi xổm trên mặt đất, đếm lấy cái gửi bên trong dược liệu. Tổng cộng 3 loại dược liệu, trong đó hoàng dương hoa 16 đóa, giá trị 32 văn. Xuân đan quả một cái, giá trị 2 tiền. Phục du thảo một gốc, giá trị 40 văn tả hữu. Cái này một đống cộng lại giá trị 2 tiền 72 văn, tới gần 3 tiền. Không sai không sai. Tần Minh tâm tình thật tốt, mắt thấy sắc trời dần tối, vác trên lưng cái sọt hướng huyện thành đi đến. Trên đường đi hắn không quên xách theo liềm đao cảnh giác, hôm nay người mang khoản tiền lớn, nếu là bị người ăn cướp sẽ không tốt. Đến tiệm thuốc, lão bản nhìn xem Tần Minh từng kiện lấy ra bên ngoài ra từng cây dược liệu, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Đợi đến hắn nhìn thấy viên kia xuân đan quả lúc, càng là không nhịn được kinh ngạc nói, xuân đan quả, ngươi có thể lấy phải thứ này, vận khí tốt. Tần Minh ha ha cười nói, đây cũng không phải là đơn thuần vật khí. Tiệm thuốc lão bản lắc đầu, dược liệu này không phổ biến, có chút chênh lệch bình thường tuổi trẻ người hái thuốc còn chưa hẳn nhận ra được. Nhất là trái cây này còn có mùi thối người bình thường còn tưởng rằng là có độc. Tiệm thuốc lão bản ha ha cười nói, ngươi có thể biết phải thuốc này, xem ra cũng là kinh nghiệm phong phú à. Về sau nếu là có cái gì tốt thuốc, cứ việc hướng ta chỗ này đưa tới, ta cho ngươi giá tốt. Hắn trong giọng nói mang theo một tia thân thiện. Lợi hại người hái thuốc thế nhưng là bảo, có thể lôi kéo liền lôi kéo. Tạm được, có thể ta thiên phú tốt. Tân Minh lừa gạt một câu, mở miệng nói, lão bản, ta có chút khí trệ phúc trướng, giúp ta bắt chút thuốc đi. Ta cho ngươi bắt mạch. Lão bản vươn tay sờ về phía hắn thốn khẩu, gật gật đầu, cái này vấn đề nhỏ, ta cho ngươi bắt điểm chuẩn bị, quả mật bắp, lại tá lấy quất thuật chờ, ngươi lấy về ăn vừa kể sắt nên liền tốt. Hắn nhanh chóng nắm chắc thuốc, đếm xong ngân lượng, tiền đồng, cái này bao thuốc giá gốc 22 văn, ta liền thu ngươi 20 văn à, còn lại 2 tiền 50 văn cầm cẩn thận. Đa tạ. Thần Minh tiếp nhận gói thuốc cùng tiền bạc, quay người rời đi. Có hảo dược vật liệu nhớ tới còn tới tìm ta a. Lão bản vẫn không quên ở sau lưng kêu một câu. Người mang khoản tiền lớn, Thần Minh đi bộ đều nhẹ nhàng không ít. Hắn ngửi trên đường phố các loại mùi thơm của thức ăn, bất chi bất giác đi vào phiên chợ. Đây là hắn lần thứ nhất đi vào cổ đại phiên chợ. Phiên chợ bên trên người đến người đi, có bán ăn uống, có bày sạp bán sách, thậm chí còn có bán vật sống thợ săn. Bất quá những thứ này vật sống bình thường đều là một ít loại hình dã thu phi cầm, bán đi tiểu lâu nhân ra không thu, lúc này mới bày ra bán. Tần Minh coi trọng một cái gà rừng, vốn định cầm xuống, hỏi thăm một chút lại muốn 5 tiền bạc, chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này. Không sao, chờ chút đi mua thịt heo ăn. Một cân thịt heo 60 văn, hôm nay hái thuốc nhỏ phát một bút, nhất định phải làm điểm thịt. Xuyên qua tới nhanh một tuần, đều không có nếm qua dừng lại nghiêm chỉnh thịt, luôn có cảm giác toàn thân không dễ chịu. Hả? Đó là cái gì? Phía trước một đám mặc trường bào màu xám, bao lấy khăn trùm đầu người, sử dụng một cỗ mang theo khẩu âm tiếng phổ thông đang mua đi. Tần Minh tâm niệm vừa động, ngang nhiên xông qua xem xét, nguyên lai là đi qua hành thương đang tại giao hàng của bọn họ vật. Bọn hắn không phải đại khánh triều nhân sĩ, thuộc về dân tộc Du Mục, làn da thô ráp, dáng người so với đại khánh triều dân chúng tầm thường cao lớn hơn một chút. Đến xem thử rồi, tốt nhất hương liệu, sinh ra từ Nam Lý quốc, chỉ cần 3 tiền. Đỏ khăn lụa, băng tẩm tơ chế tạo, ngài sờ một cái, 2 lượng mang đi. 2 lượng. Tần Minh giật nảy cả mình, cái đồ chơi này có thể đáng 2 lượng. Ta muốn. Một cái làn da trắng non nữ tử không nói hai lời lúc này cầm xuống. Tần Minh im lặng, tiền của nữ nhân dễ kiếm như vậy sao? Hành thương nhóm mang tới hàng hóa chất lượng cũng tệ, không bao lâu liền bán đến không sai biệt lắm. Đến xem thử sao, bác quốc dị chủng thần khuyển con non, chỉ cần 5 lượng, lập tức mang đi. Dẫn đầu hành thương cái này một cuống họng kêu đi ra, lập tức có người cười nhạo nói, ngươi cái này man tử cũng quá không tử tế, con chó này đều nhanh chết bóng, còn dám bán 5 lượng. Hành thương đầu lĩnh cười làm lành nói, ngài đừng nhìn nó hiệu xịu đi, nhưng nó thật đúng là dị chủng thần quyền. Được a, ngươi con chó này đều nhanh chết. Tần Minh nghe lấy bọn hắn đối thoại, ngồi xổm người xuống đi quan sát cái kia chó con. Con chó nhỏ này sát thực vẻ ngoài không tầm thường, không xương thô to, một thân đen nhánh lông dài. Mặc dù là con non nhưng cũng nhìn ra được tứ chi tráng kiện to dài, Nhất làm cho người sừng kỳ chính là, nó đỉnh đầu có hai khối địa phương có chút nô lên, tựa hồ muốn mọc ra thứ gì tới. Lúc này nó bị cái chốt cái cổ, rũ cục lấy lỗ thai nằm dạp trên mặt đất phun đường hướng lưỡi, con mắt trong lỗ mũi bài tiết ra màu vàng đục hình dáng chất lỏng, thân thể còn hơi có chút run rẩy. Ngao chó con nhìn thấy Tần Minh, túi thấp xuống tầm mắt, phát ra một tiếng gào thét. Tần Minh trong lòng nổi lên một chút thương hại, vươn tay sờ về phía đỉnh đầu của nó. Từng đầu văn tự tin tức hiện lên. Chương 13, lai tải chương 13, lai tải quyển phong nhiệt, khôi ách loài chó bệnh, gần như chỉ ở loài chó truyền bá. Bệnh phát sinh, phát triển, biến hóa cùng với kết quả cơ chế, từ loài chó ngoại cảm phong nhiệt sau gây nên, chứng bệnh tăng thêm sẽ hình thành dịch bệnh. Triệu chứng, phát nhiệt, bù tính mắt mũi vật bài tiết, nôn mửa chờ triệu chứng. Ngoa tạo. Tần Minh hô hấp trì trệ, khó có thể tin mà nhìn trước mắt văn tự. Cái này, cầu bệnh khí ta cũng có thể luyện hóa. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi muốn hay không mua về dưỡng dưỡng? Hành thương đầu lĩnh không có bởi vì Tần Minh một thân vải đầy thô áo liền kỳ thị hắn, nhiệt tình giới thiệu trước mắt chó con, đây chính là chân chính tốt chó, tại chúng ta trên thảo nguyên, đây chính là có thể thống ngự đàn sói. Nếu là thả các ngươi lại khánh, đánh nhau sư hổ cũng không thành vấn đề. Bên cạnh có người không nhìn nổi, mở miệng khuyên nhủ, tiểu huynh đệ, con chó này là chó ngoan, thế nhưng nhanh bệnh chết, ngươi đừng bị hố. Ta muốn. Tần Minh trầm ngâm một lát, quả quyết mở miệng. Ai, ngươi cái này. Người kia mắt thấy Tần Minh một bộ thủy ngư dáng dấp, tức giận đến vất ống tay áo một cái liền đi. Hành thương đầu lĩnh đại hỉ, nhìn tiểu huynh đệ hiền hòa, cho ngươi đánh cái 9-8 gãy, lập tức liền có thể mang đi cái này thần khuyển con non. 30 văn. Tần Minh rỗi ra ba ngón tay. 30 văn. Hành thương đầu lĩnh âm thanh đột nhiên hàng đầu, ngươi cũng không phải tới tiêu khiển ta a. Nhân gia trả giá đều là chia đôi thắt lưng chém, ngươi cái này trả giá trực tiếp chém vào bàn chân. Tần Minh cười lạnh nói, ngươi cái này sắp chết cậu cũng dám bán năm lượng. 30 văn vẫn là ta hảo tâm, giúp ngươi thu cái này chết bệnh cậu. Không bán không bán. Hành thương đầu lĩnh mãnh liệt lắc đầu. Đi. Tần Minh cũng không nói nhảm, đứng dậy liền đi, không chút nào dây dưa dài dòng. 5, 4, 3. Hắn ở trong lòng yên lặng đến ngược. 1. Chờ một chút. Sau lưng truyền đến hành thương đầu lĩnh cắn răng nghiến lợi âm thanh, 30 văn liền 30 văn. Tần Minh nhếch miệng lên một tia đường cong. Ta trở về. Tần Minh xách theo một cân cắt gọn thịt ba chỉ, mở ra giấy dầu bao đặt ở cái bếp, hôm nay thêm đồ ăn. Tần Tình con mắt đều trừng lớn, xông đi lên sở lấy thịt ba chỉ, lắp bắp nói, nhị ca, ngươi đi ăn cướp hàng thịt. Đây chính là thịt. Tần Minh nhàn nhạt cười nói, không phải liền là thịt sao? Nhị ca hôm nay lại thu hoạch, ta về sau mỗi ngày ăn. Tần Tình ngược nuốt nước miếng một cái, không kịp chờ đợi nâng lên thịt ba chỉ, ta cái này liền đi xào. Thuận tiện đem thuốc dán. Tần Minh đem trong tay gói thuốc đưa cho nàng, sau đó từ cái gửi bên trong cẩn thận từng ly từng tí lấy ra tài tướng quân. Đây là hắn cho chó con lấy danh tự, Lai Tài. Về sau hắn cảm thấy Lai Tài cái tên này không bá khí, lại đổi thành tài tướng quân. Ngao ô Lai Tài bề ngoài, lẹ lưỡi ra bên ngoài hô hơi nóng. Con chó này cũng thêm đồ ăn sao? Tần Tình chớp mắt to bù lại. Đi đi đi, đây là ta mua, về sau nó cùng ngươi nhị ca lan lộn. Tần Minh im lặng đuổi đi nàng. Sau đó hắn vươn tay, cảm thụ được Lai Tài trong cơ thể bệnh khí, quan sát nó triệu chứng. Khuyển phong nhiệt cùng nhân loại phong nhiệt cảm cúm triệu chứng có chút giống, nhưng không hoàn toàn tương tự. Đối với nhân loại đến nói, trận này bệnh nhẹ uống thuốc liền tốt, nhưng đối với động vật đến nói, bọn họ tự thân cũng sẽ không chế dược, bị bệnh cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Giống động vật con non một khi nhiễm bệnh, tỷ lệ tử vong cũng rất cao. Ta nên có thể trị hết nó a. Tần Minh thầm nghĩ, không biết y quán có thể hay không trị cậu bệnh, nhưng hắn có rút ra bệnh khí năng lực, nên có thể thử một lần. Con ngoan, ăn xuống. Tần Minh lấy ra tiệm thuốc mua cây kim ngân, nghiền nát sau đút cho nó. Cây kim ngân có sơ tán phong nhiệt tác dụng, là thường dùng dược liệu, nhưng thứ này đối với động vật có hữu hiệu hay không Tần Minh cũng không xác định. Lai Tài bệnh phải có điểm nghiêm trọng, toàn thân nóng lên, co lại có chút thở không ra hơi. Nó tựa hồ cảm nhận được Tần Minh thiện ý, ngoan ngoãn liếm láp trong lòng bàn tay hắn bên trong thuốc bột. Ô Lai Tài nghẹn ngào một tiếng, cúi đầu thấp xuống. Chờ một lúc thử xem cho nó rút ra bệnh khí. Tần Minh sờ một cái đầu của nó, chuẩn bị chờ mình tiêu hóa cái kia một tia phúc chướng bệnh khí liền thử xem. Hắn hiện tại một lần chỉ có thể luyện hóa một loại bệnh khí. Trước rút một tia thử nhìn một chút, tất nhiên hóa ách ngọc thụ có thể kiểm chắc đi ra, nói rõ hẳn là có thể hấp thu. Hắn tại phiên chợ linh quang lóe lên mua xuống Lai Tài, một là nhìn con chó này xác thực thần dị phi phàm, chỉ là khung xương đều so bình thường chó con thô hai vòng. Hai là hắn nghĩ đến về sau nếu là mình hái thuốc, như hôm nay dạng này gặp phải dã thú, nếu là trong tay có con chó nên có thể có chỗ trợ giúp. Đến lúc đó dắt cậu lục soát núi, núi lớn này bảo bối đều là hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đem Lai Tài trị tốt. Tiểu muội, thịt còn không có xào a. Tần Minh chợt nhớ tới Lai Tài cũng muốn ăn cơm, đi tới cầm vài miếng thịt đi ra, ném cho Lai Tài. Lai Tài ngửi được vị thịt, miễn cưỡng nhấc lên một tia tinh thần, chậm rãi nhai nuốt lấy thịt. Ầm. Trong chảo dầu bay ra dầu chân mùi thơm, Tần Tình tại kệ bếp bên cạnh ra sức huy động bằng gỗ cái nồi. Một khắc đồng hồ sau, ăn cơm rồi. Tần Tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn, vương tràn đầy một đĩa thịt ba chỉ đặt lên bàn. Một đĩa thịt ba chỉ, một đĩa rau dại. Đây là bữa ăn tối hôm nay. So sánh lên mới vừa xuyên qua tới ăn gai khang bánh thời gian, dạng này món ăn đánh dấu đã miễn cưỡng đạt đến Tần Minh trong mắt bình thường tiêu chuẩn. Có món mặn có món chay, dinh dưỡng cân đối. Tần Tình ăn đến miệng đầy chảy mỡ, không lo được nóng. Tần Minh cúi đầu nhìn thoáng qua trong bát lương thực phụ, ảo não vô đầu. Quên mua mét. Tần Minh những ngày này đều là ăn bánh bao, khô dầu, trên thực tế so với bánh bột, hắn càng thích cơm. Cổ đại không có lúa nước tạp dao, mét cũng không tiện nghi. Đại Khánh Vương triều giá hàng lên nhanh, một cân gạo liền muốn 30 văn. Tính toán chắc và ăn đi. Tần Minh cúi đầu đào ngô, thịt ba chỉ dầu chân tác dụng dưới ngược lại là có khác một phen tư vị. Ta ăn no nha. Tần Tính ăn đến cực nhanh, để chén xuống đũa. Tần Minh nhìn xem trong đĩa còn có hơn phân nửa thịt ba chỉ, còn có thịt, làm sao không ăn? Nhị ca ngươi muốn luyện võ ăn nhiều thịt. Tần Tính khắc chế chính mình nuốt nước miếng động tác. Tần Minh kẹp lên vài miếng thịt thả tới nàng trong bát, có thể sức lực ăn, về sau ta không thiếu thịt. Cái kia. Tần Tính do dự một chút, gặp Tần Minh lại cho nàng kẹp vài miếng, lúc này mới cười lên, nhị ca ngươi đừng cho ta kẹp, ta liền ăn trong bát những thứ này. Ân ân. Tần Minh cũng không khuyên giải nàng, chỉ cần phía sau có tiền, ba huynh muội ăn thịt cũng sẽ không có gánh vác, còn đẩy tới để đi. Cái này liền cùng kiếm tiền cho người trong nhà hoa, lại thường xuyên bị phụ mẫu nói là xài tiền bậy bạ đồng dạng. Tần Minh nhíu mày nhai nuốt lấy trong miệng thịt heo, có cố mùi khai. Đại Khánh chiều heo không có cắt xén qua, hương vị so với kiếp trước heo kém xa. Còn phải làm điểm thịt bò ăn một chút mới được. Nhưng cổ đại như thế nhưng là bà bối, thịt bò giá cả có thể so với thịt heo cao hơn. Ăn cơm xong, Tần Minh tiếp nhận Tần Tình đưa tới thuốc đông y, ngửa đầu uống xuống. Nhị ca, ngươi sẽ không thật là hư a? Tần Tình một mặt lo lắng. Nhị ca tuổi quá trẻ làm sao mỗi ngày cắn thuốc? Nàng nghe người ta nói, những công tử ca kia ký viện đi dạo nhiều dẫn đến thận hư, thường xuyên muốn uống thuốc bổ. Đi, ca ca ngươi tốt đây. Tần Minh thả xuống bát, khoang miệng tràn ngập chua xót hương vị, hóa ách ngọc thụ bên trên bệnh khí tại gia tốc tan rã. Ban đêm, Tần Minh trông coi ngọn đèn, đọc lấy từ y quán mượn trở về sách thuốc Lý Biểu Thương Hàn Luận. Tần Tình thì là trêu đùa lai tải. Nhị ca, nó hình như rất khó chịu. Tần Tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo thần sắc lo lắng. Nàng một cái liền thích cái này vẻ ngoài không tầm thường tóc vàng chó con. Ta cho nó mượn thuốc. Tần Minh cũng không quay đầu lại, tiếp tục xem sách thuốc. Hóa ách ngọc thụ chỉ cấp ra chẩn bệnh kết quả, không có đúng bệnh chi pháp, hắn cần học tập những kiến thức này. Hú hồ, có bệnh nhân thân có nhiều loại bệnh, đúng bệnh chi pháp càng phải biện chứng sử dụng, còn cần đối với phương thuốc tiến hành điều chỉnh, đây đều là cần tri thức cùng thực tiễn kinh nghiệm. Đêm kia, Tần Minh khép lại ý thuật, trong mắt thần thái sáng láng. Thân thể của hắn chỗ sâu một dòng nước gấm hiện lên, chạy về phía toàn thân. Hóa ách ngọc thụ bên trên sáng lên hào quang màu xám, một viên màu xám nụ hoa nở rộ. Luyện hóa bệnh khí, khí huyết tăng cường. Phúc chướng khôi ách, nụ hoa 10. Khí huyết lại lần nữa tăng cường. Tần Minh cảm thấy tinh thần đại chấn. May mà hôm nay ăn không ít chất béo, bằng không giờ phút này liền muốn đói bụng. Hắn đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, lập tức hướng đi lai tải, ngồi xổm người xuống đi sờ về phía nó. "Con ngoan, ta tới giúp ngươi." Chương 14, giai cấp trên lệnh chương 14, giai cấp trên lệnh. Tần Minh cẩn thận dẫn dắt lai tải trong cơ thể bệnh khí, rút ra một tia màu xám bệnh khí. "Có thể được." Tần Minh nhẹ nhàng thở ra, một tia cực kỳ hơi nóng khô nóng xông lên đầu, lập tức biến mất không thấy gì nữa. "Ngao." Lai tải bỗng dưng ngẩng đầu, trong mắt tỏa ra một tia thần thái. Nó nhìn xem Tần Minh, ánh mắt lộ ra một tia mê hoặc. "Con ngoan, sớm một chút tốt, ta đi đi săn." Tần Minh sờ một cái đầu của nó, để cho nó rất là hưởng thụ, không nhịn được cọ sát Tần Minh tay. "Tiểu muội, chuẩn bị đi ngủ." Tần Minh sắp ngủ phía trước lại cho Lai Tài cho ăn điểm cây kim ngân, thổi tắt ngọn đèn, ánh trăng trong sáng chiếu vào mặt đèn. Hôm sau, Thanh Kỳ Môn. Ầm, ầm. Tần Minh nhanh chóng bung ra hai quyền, phân biệt công hướng Liêu Thông gò má cùng dưới xương sườn, nhưng bị đối phương nhẹ nhõm ngăn lại. "Nhanh lên nữa." Liêu Thông thậm chí một tay đứng chiến, Tần Minh liền hắn sợi lông đều không có sợ đến. Tần Minh sắc mặt bình tĩnh, lại làm một quyền hướng về Liêu Thông mặt vung ra. Ầm. Liêu Thông đồng dạng vung ra một quyền, cùng Tần Minh nắm đấm va chạm. Tần Minh cảm thấy xương tay truyền đến đau đớn một hồi, không nhịn được liên tiếp lui về phía sau. Tê. Hắn nghe răng trợn mắt thở hổn hển, vung vung tay, không đánh. Vô luận hắn làm sao ra chiêu, đối phương đều có thể nhẹ nhõm đo lấy. "Được, nghỉ một lát đi." Liêu Thông cũng biết Tần Minh mệt mỏi quá sức, mở miệng nói, "Võ đạo luyện chính là nhanh, mạnh. Ngươi còn chưa ban huyết, đánh không lại ta rất bình thường. Giống như ngươi, lại đến 7-8 cái cũng không phải ta đối thủ. Nếu là đặt ở trong quân, ta cái này thực lực ít nhất cũng là ngũ trưởng." Tần Minh im lặng, cảm nhận được mình cùng ban huyết nhất trọng chênh lệch. Liêu Thông động viên nói, "Chờ ngươi cũng luyện thành ban huyết liền hiểu. Bất quá luyện võ không phải lão luyện, bên trong võ quán có tắm thuốc phối phương, ngươi nếu là trong tay có tiền có thể mua đến ngâm một chút. Ngoài ra còn có một chút uống thuốc dược liệu, cũng có trợ giúp ngươi nhanh lên phá cảnh." Hắn biết Tần Minh ra cảnh bần hàn, thế là điểm đến là dừng, thích hợp nhắc nhở Tần Minh. "Minh bạch, đa tạ sư huynh." Tần Minh đương nhiên biết luyện võ là muốn uống thuốc bên ngoài thấm, mới có thể trình độ lớn nhất hoạt hóa khí huyết, cổ vũ phá cảnh. Nhưng hắn không có tiền. Hiện tại hắn có thể làm được mỗi ngày ăn đến chất béo. Nhưng muốn nói có thể gồng gánh nổi động một tí vài đồng tiền thậm chí mấy lượng bạc trở lên tam thuốc, đan dược, cái kia còn kém xa. Bất quá không việc gì, hắn có thể luyện hóa bệnh khí, không ngừng tăng cường khí huyết, tin tưởng dựa vào điểm này, hắn tiến triển nên cũng sẽ không so với người khác kém quá nhiều. Sư Minh có thể biết dị thú. Tần Minh đột nhiên nhớ tới Lai Tải. Liêu Thông gật gật đầu, đương nhiên biết, dị thú căn nguyên không biết được, chỉ biết là dị thú mạnh mẽ không thua gì nhân tộc đại tông sư, thậm chí võ thánh. Dị thú khắp người đều là bảo vật, huyết nhục chính là đại bổ. Hắn liếm môi một cái, trong mắt lộ ra một tia lửa nóng, ta đã từng nếm qua một chút dị thú thịt, khí huyết tăng vọt, trực tiếp để cho ta mò tới ban huyết cánh cửa. Cái kia dị thú có thể thuần phục? Tần Minh hỏi tới. Khó. Liêu Thông lắc đầu, thú thủy chung là thú, khó mà thuần phục. Trừ phi từ nhỏ nuôi dưỡng bồi dưỡng tình cảm, giống ta Đại Khánh triều Vương Bảo Sơn tiết độ sứ đại nhân liền có một chi dị thú quân, dựa vào cái này chi dị thú quân trấn thủ phía tây bắc. Minh bạch. Tần Minh lấy được tin tức mình muốn, âm thầm quyết định tạm thời không cần hướng người khác lộ ra lai tài tin tức. Vạn nhất bị người bắt đi làm thịt chó nấu sẽ không tốt. Ngược lại là đối với lai tài phải thật tốt bồi dưỡng một phen, nếu như lai tài thật sự là dị thú lời nói, vậy sau này nói không chừng là chính mình một sự giúp đỡ lớn. Liêu thiếu, một cái khỉ má chanh chua thanh niên đi tới, liếc qua Tần Minh, quay đầu nhìn hướng Liêu Thông, đi à, đi Kim Ngọc Lâu. Lý thiếu, Liêu Thông liếc Tần Minh một cái, nói nhỏ, xin lỗi không tiếp được. Hai người sóng vai đi ra, Tần Minh mơ hồ nghe được hầu kiểm thanh niên lời nói. Ngươi dạy hắn nghiêm túc như vậy làm gì, một cái đám dân quê. Ra ra ta làm quan thời điểm, không biết bao nhiêu loại này đám dân quê cầu tới cửa. Liêu Thông cười cười không có đáp lời, hai người dần dần đi xa. Tần Minh sắc mặt bình tĩnh, hắn nhận ra cái kia hầu kiểm thanh niên, tên là Lý Tề Lâm, là trong thành Lý gia thứ tử, làm người ngang ngược càng rỡ, nhất là khinh thường bình dân bách tính. Mặc dù Lý Tề Lâm thế hệ này đã xuống dốc, trong nhà không người tham chính, nhưng vẫn có mấy phần quan hệ tại quan phủ, sinh ý làm rất tốt. Tần Minh vẫy vẫy đầu, bài trừ tạp niệm. Vô luận bất kỳ triều đại nào đều luôn có người ỷ vào ban cho che chở làm mưa làm gió, hắn ghen tị không tới. Nghĩ biện pháp tăng cường thực lực của mình mới là vương đạo. Y quán bên trong, Phương Y sư sở lấy Tần Minh thốn khẩu, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, ngựa khí nghi hoặc, sách, ngươi cái này bệnh giống như là phong nhiệt, thế nhưng cảm giác có chút không giống. Hắn trầm ngâm một lát sau hỏi, ngươi ngoại trừ phát nhiệt, buồn nôn phạm nôn bên ngoài, nhưng còn có những bệnh chẳng khác. Tần Minh lắc đầu nói, không có. Kỳ quái. Phương Y sư suy tư một lát, nói ra, không sao, cái này bệnh cũng không nghiêm trọng, chính là cùng bình thường thấy phong nhiệt có chút khác biệt, có lẽ là hình người chất vấn đề. Ta chiếu vào phong nhiệt phối phương cho ngươi điều chỉnh một chút, ngươi ăn một chút nhìn. Đa tạ tiên sinh. Tần Minh nhìn xem hắn sao chép phương thuốc, âm thầm phỏng đoán y sư phối dược thủ pháp. Phương y sư sử dụng phương thuốc là ngân kiều tán, lấy liền bệnh lên, cây kim ngân làm chủ, bạc hà, cây kinh giới tuệ là tá. Nhưng hắn giảm bớt liền bệnh lên dùng lượng, tăng lên bạc hà dùng lượng. Tiên sinh, vì sao ngài gia tăng bạc hà dùng lượng mà giảm bớt liền bệnh lên dùng lượng? Tần Minh khiêm tốn tỉnh giáo. Phương y sư giải thích nói, ta xem ngươi phát nhiệt dấu hiệu không rõ ràng, thế là giảm bớt dược tính tương đối lạnh liền bệnh lên, tăng lên sơ gió bạc hà. Thì ra như vậy, học sinh thụ giáo. Tần Minh thi lễ một cái. Không sao, người trẻ tuổi hiếu học là chuyện tốt. Phương y sư ngược lại là rất yêu thích Tần Minh chăm học tốt hỏi, đem phương thuốc đưa cho hắn, cầm đi hiệu thuốc đi. Đa tạ tiên sinh. Tần Minh tiếp nhận phương thuốc cầm tới hiệu thuốc, đợi lát nữa hắn xong tiết học thuốc có lẽ liền giảm tốt. Hắn tối hôm qua ngủ một giấc liền luyện hóa cái kia một tia khuyển phong nhiệt bệnh khí, buổi sáng lúc ra cửa lại hút một cỗ bệnh khí. Cho nên Phương y sư cho hắn nhìn xem bệnh mới phát giác được hắn mạch tượng cùng triệu chứng đều có chút kỳ lạ. Phương y sư không thể ngờ được, chính mình kỳ thật xem như là tại cho một cái cầu xem bệnh. Trên lớp học, cao ý y sĩ trung khí 10 phần. Ngoại cảm phong hàn tà, mới nổi lên bệnh truyền nhiễm tà còn thấp, vẹn vẹn cùng mu biểu. Làm bệnh tà thâm nhập trong cơ thể, ảnh hưởng khí huyết vận hành, hoặc xâm nhập tạng phủ, cốt tủy lúc, liền xưng là bên trong chứng nhận. Trong gian phòng lặng ngắt như tờ, Tần Minh nghiêm túc nghe lời giáo tập y y sĩ giảng bài, thỉnh thoảng nhanh chóng ghi lại một chút muốn điểm. Tục ngữ nói quên người học y y, thiên lôi đánh xuống. Nhưng Tần Minh những ngày này tiếp xúc y đạo không cảm thấy buồn tẻ, ngược lại cảm thấy 10 phần thú vị. Chính là muốn nhớ tới đồ vật quá nhiều, huyệt vị, kinh mạch, phổ biến chứng bệnh cùng đúng bệnh phương thuốc, dược liệu đặc tính chờ. Tiến giai một điểm còn muốn học tập hái thuốc, bịa đặt dược liệu, chế tạo viên thuốc chờ. Không sai, y sư đồng dạng sẽ phải hái thuốc. Chỉ bất quá y sư có thể so với người hái thuốc quý giá, nhìn xem bệnh mới là bọn hắn nghề chính. Tốt, hôm nay giảng bài liền đến nơi đây. Cao y sĩ khép lại sách vở, tiếp xuống thực tiễn, các ngươi từng cái đi lên bắt mạch, nói ra người này mạch tượng cùng chứng bệnh. Đang lúc nói chuyện, ngoài cửa đi tới một cái sắc mặt đỏ lên nam tử, ngồi ở trước mặt mọi người. Y lìa đồ nhóm từng cái đi lên nắm nam tử thốn khẩu bắt mạch, quan sát sắc mặt, vừa lưỡi, không bao lâu liền đến phiên Tần Minh. Đợi đến tất cả mọi người đem xong mạch, cao y lìa sĩ mở miệng nói, bắt đầu đáp lại. Trong gian phòng lập tức yên tĩnh, chỉ còn lại trang giấy lật qua lật lại âm thanh. Cao y lìa sĩ nhìn hướng Tần Minh vị trí, trong mắt mơ hồ có chút chờ mong. Chương 15, y lìa sĩ đổ ước chương 15, y lìa sĩ đổ ước cao y lìa sĩ mắt thấy mọi người biết phải không sai biệt lắm, liền chắp tay sau lưng đi xuống xem xét. Mạch tượng, hoạt mạch, chứng bệnh, ăn tiêu chảy, ăn sống không làm dẫn đến. Mạch tượng, nhu mạch, chứng bệnh, mắt đỏ, là gan nóng gây nên. Mạch tượng, hoạt mạch, chứng bệnh, phong nhiệt chi khí xâm nhập gây nên. Giáo tập Ilya sĩ âm thầm gật đầu, sắc mặt so với hôm qua khá hơn một chút. Những đáp án này đều không đúng, nhưng ít ra nhìn ra được Ilya đồ nhóm lên lớp so với hôm qua nghiêm túc nhiều. Hơn nữa những thứ này Ilya đồ nhóm dài nhất cũng bất quá tài học mấy tháng, biện chứng không ra chứng bệnh là bình thường. Hắn chẳng qua là nhịn không được Ilya đồ nhóm đục nước méo cỏ, cho nên ngày hôm qua mới không nhịn được rút ra thước đánh người. Cái kia trả lời phong nhiệt Iziado kỳ thật đã rất tiếp cận câu trả lời chính xác, chỉ là phong nhiệt biểu hiện, mạch tượng đều cùng câu trả lời chính xác rất tương tự, dễ dàng tạo thành ngộ phán. Đợi hắn đi tới Tần Minh trước bàn, đưa tay cầm lấy Tần Minh bài thi. Mạch tượng, huyền mạch, chứng bệnh, chảy máu cam, can hỏa thượng viêm gây nên, có thể dùng long đạm tả can thang điều trị. Chảy máu cam cũng chính là chảy máu mũi. Cao y sĩ trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt lộ ra mỉm cười, thả xuống Tần Minh bài thi. Tiểu tử này vậy mà toàn bộ đáp đúng chứng bệnh cùng mạch tượng, thậm chí còn cho ra phương thuốc. Không sai, quả thật không sai. Tâm tình của hắn tốt đẹp, liên quan nhìn phía sau ý ý đồ bài thi đều mang theo đủ cười. Cao ý ý sĩ chấm bài thi xong xuôi, cất cao giọng nói, người này chứng bệnh là chảy máu cam, mạch tượng dây cung ấy, là nóng tính quá vượng gây nên. Tiếp lấy hắn lại giảng giải một phen đúng bệnh chi pháp. Tần Minh vừa nghe vừa nhớ, cơ bản cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Hóa ách ngọc thụ chỉ phân rõ chứng bệnh, bài thi bên trên đúng bệnh chi pháp là chính hắn căn cứ lên lớp nội dung viết, vì nghiệm chứng chính mình hốt thuốc mạch suy nghĩ. Hiện tại xem ra, mạch suy nghĩ là đúng. Bất quá lên lớp nội dung thực sự quá nhiều, hắn cũng chỉ nhớ tới phương thuốc danh tự cùng chủ dược, dứt khoát cũng chỉ viết phương thuốc danh tự. Hôm nay dừng ở đây, tan học. Cao Y Y sĩ kẹp lấy sách vở ra khỏi phòng, bước chân nhất chuyển hướng phía sau một cái gian phòng đi đến, bên trong có một vị thanh niên Y Y sĩ đang tại nghỉ ngơi. Hoài Ân, trong lớp của ta xuất hiện một thiên tài. Cao Y Y sĩ nhìn thấy đồng liêu, trên mặt không nén được vui mừng, hắn chẳng những trí nhớ tốt, hơn nữa ngộ tính cao, vẹn vẹn nghe ta lên lớp nội dung liền có thể đem ra mạch tượng, phân biệt ra chứng bệnh. Trương Hoài Ân một mặt không tin, Cao Tuấn, ngươi thế nhưng là nói thật chứ? Tiểu tử này trước đây học qua a? Nào có người như thế thần. Trung y vọng văn vấn thiết bốn xem bệnh, bắt mạch là khó bên trong khó khăn, chớ nói tân thủ, chính là chút kinh nghiệm không đủ y y sĩ cũng có thể đem không cho phép mạch. Cao Tuấn cười hắc hắc, ngươi thật đúng là đừng không tin, đến lúc đó ta để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cam đoan làm ngươi há hốc mồm. Người này cùng người a là có chênh lệch. Ngươi thiên phú không được, không đại biểu người khác không được. Trương Hoài Ân nghe vậy giận dữ, hắn khốn thủ tại y y sĩ cái này một cấp bậc đã mấy năm, Cao Tuấn lời này đâm trúng nỗi đau của hắn. Thử, ngươi như thế có tự tin, vậy chúng ta đánh cược. Trương Hoài Ân sắc mặt tức giận, liền cược ngươi ta tháng này tiền đồng, ai không dám người đó là chó. Chơi lớn như vậy. Cao Tuấn có chút hối hận, nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao, hắn không có khả năng túi đầu nhận chính mình là cậu. Tới thì tới, ngươi chờ thua tiền đi. Trong hiệu thuốc, Tần Minh không hề biết Cao Tuấn cùng Trương Hoài Ân tiền đặt cược, hắn lúc này đang ngửa đầu uống xuống một bát ngân tiêu tán, đáng chắc dược dịch nhập cậu, một cỗ cảm giác mát rượi từ trong dạ dày truyền đến. Cái kia một cỗ khuyển phong nhiệt bệnh khí ra tốc tán dã. Hắn lại mua một bao ngân tiêu tán mang về nhà, chuẩn bị buổi tối uống. Trên đường mua hai cái bánh bao, bốn cái bánh bao nhân rau. Về đến nhà, Tần Tình đang tẩy xong một đống y phục, đang tại phơi. Lai Tài vừa lúc từ trong nhà bước chân ngắn nhỏ đi ra, nhìn thấy Tần Minh liền thân mật dính sát cọ bắp chân của hắn. Tần Minh tối hôm qua hút bệnh của nó khí về sau, hôm nay nó lộ ra có tinh thần rất nhiều, mắt mũi chỗ màu vàng mủ dịch cũng không chảy. Vương Lai Tài ngửa đầu nhìn xem hắn, lẹ lưỡi dao động lên cái đuôi. Nó nhận ra cái này nhân loại, chẳng những cho mình ăn, còn để cho chính mình từ trong tử vong sống lại. Nó không phân rõ đó là cái gì lực lượng, nó chỉ biết là hắn cứu nó. Tốt nam thanh niên, chúng ta ăn cơm. Tần Minh sờ một cái đầu chó, kêu gọi Tần Tình cùng nhau ăn cơm. Ngoan tử, ăn. Tần Minh bẻ một khối nhỏ bánh bao nhân rau ném cho Lai Tài. Bánh bao thịt hắn có thể không nỡ cho Lai Tài ăn, cái đồ chơi này một cái 10 văn tiền, chính hắn cũng còn ăn không đủ no. Gâu gâu Lai Tài ngược lại là không chê, ăn đến bên cả trời đất. Hai người một chó ăn cơm chưa xong, Tần Minh liền đến trong phòng đi ngủ, chuẩn bị chờ mặt trời tiếp theo điểm ra cửa hái thuốc. Tần Tình thì là tiếp tục làm việc. Lai Tài đong đưa cái đuôi khắp nơi loạn lắc lư, lại chạy đi cọ Tần Tình chân. Xích Linh Sơn. Tần Minh ngửa đầu chút xuống một búng nước, mồ hôi nhỏ xuống tại trên mặt đất. Thấp bé lùm cây không thể cho hắn cung cấp che bóng địa phương, hắn chỉ có thể dựa vào đỉnh đầu mũ rộng bành che nắng. Mẹ nó quá nóng. Tần Minh nhìn về phía nơi xa rậm rạp núi rừng, có loại mãnh liệt xúc động muốn đi vào tìm đòi, nhưng lập tức lại khắt chế chính mình. Hắn những ngày này cũng cùng người nghe qua núi rừng nguy hiểm, vào núi rừng chính là một phen khác thiên địa. Lùm cây có tối đa nhất chút cỡ trung tiểu động vật, cho dù thế nào đều không đến mức chí mạng. Nhưng núi rừng bên trong nhỏ nhất manh thú cũng có thể đánh giết nhân loại. Tại chính mình thực lực cùng kinh nghiệm đều không đủ thời điểm, Tần Minh không có ý định đi vào mạo hiểm. Ít nhất cũng phải chờ mình võ đạo có chỗ đột phá a. Người mang kim thủ chỉ, hắn chỉ cần chậm rãi trưởng thành liền tốt, không duyên cớ mạo hiểm đúng là không khôn ngoan. Chỉ là cái này mùa hè thực sự là cực nóng khó nhịn, cảnh sát phía xa tại nhiệt độ nóng bỏng bên dưới đều có chút bặm mẻo. Tần Minh hai tay rủ xuống tại bên người, giống kiếp trước hổ cả bên trong nhị dạ đồng dạng bắt đầu chạy, ngón tay phất qua từng cây thực vật. Hắc đồng thảo, thấp sa mục, hồng thủy mục. Đương nhiên, hắn nhìn thấy phía trước có gốc mảnh cán thực vật, phía trên nở rộ màu vỏ quýt bá hoa. Tần Minh tâm niệm vừa động, bước nhanh đi tới. Vươn tay, văn tự tin tức hiện lên. Hạ quất, cây dài nhỏ, cao 30 in đến 40 in, đóa hoa vỏ quýt. Lớn lên địa khu, mọc ở bụi rậm, sườn núi hướng mặt trời chỗ. Ngắt lấy phương thức, với mùa hè nào tới, cả cây làm thuốc, đóa hoa, thân thân, lá cây dược hiệu đều không giống nhau. Đồ tốt. Hạ quất đóa hoa ôn dương, lá cây tư âm hạ hỏa, thân cây tính bình có công hiệu bổ khí. Cái này một gốc hạ quất ước chừng có thể đáng cái 80 văn. Hôm nay khai trương. Tần Minh trên mặt mang vui mừng, đang muốn từ cái gùi bên trong lấy ra liêm đao cắt lấy cái này gốc hạ quất, bỗng nhiên một trận tiếng bước chân truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, một cái cùng hắn đồng dạng ăn mặc trung niên hán tử chạy chậm đi qua, ánh mắt liếc về phía gốc kia hạ quất. Tần Minh nhíu mày vừa muốn mở miệng, lại nhìn thấy trung niên hán tử kia con ngươi đảo một vòng, lão khí hoành thu mở miệng nói, "Hậu sinh, người gặp có phần, một người một nửa đi." Hắn ngữ khí không thể nghi ngờ, vươn tay ra chụp Tần Minh bả vai. Hắn nhìn Tần Minh tấm này thiếu niên dáng dấp, trong lòng liền sinh ra cướp đoạt suy nghĩ, cái bố này đã là dùng tới không nhỏ khí lực, để cho tiểu tử này biết khó mà lui. Ai ngờ Tần Minh không nhúc nhích, ngược lại là Tần Minh đưa tay cũng tại bả vai hắn trùng điệp vỗ một cái. Trung niên hán tử một cái lảo đảo, Lý Hệ Kỳ liên tục lui lại mấy bước mới đứng vững. Trong mắt của hắn lộ ra một tia kinh hãi, không còn lúc trước khinh thị. Chương 16, hái thuốc đi săn, cả tòa núi đều là bà bối. Chương 16, hái thuốc đi săn, cả tòa núi đều là bà bối. Tiểu tử này khí lực thật là lớn. Trung niên hán tử thế mới biết đá trúng thiết bản, ánh mắt kinh nghi bất định. Trước mắt tiểu tử rõ ràng cái đầu không cao, hình dạng cũng thanh tú, như thế nào khí lực lớn như vậy? Tần Minh nhếch miệng lên một tia cười lạnh, hắn luyện hóa nhiều như thế bệnh khí, khí huyết trên diện rộng tăng cường, đơn thuần khí lực so với bình thường người trưởng thành đều lớn hơn một chút. Cái này trung niên hán tử nghĩ ước hiếp hắn xem như là đá trúng thiết bản bên trên. Ánh mắt hắn nhíu lại, dậm chân hướng về phía trước, một khi trung niên hán tử dám lại động thủ hắn liền một quyền đánh đi ra. Hiểu lầm. Trung niên hán tử giật nảy mình, khóe mắt tích tụ ra tiếu văn chắp tay không lưng, tiểu huynh đệ thân thủ tốt, mới là ta thất lễ, mong rằng ngươi thứ lỗi. Ha ha, đi xa một chút. Tần Minh không thèm để ý hắn, phối hợp ngồi xổm người xuống đi cắt gốc kia hạ quất. Trung niên hán tử kia hậm hực về sau đi vài bước, cứ như vậy nhìn xem Tần Minh thu hoạch dược liệu, cũng không rời đi. Tần Minh đem cả cây dược liệu bỏ vào cái gùi, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh có một gốc có ba lá đồng dạng thấp bé thực vật, tâm niệm vừa động liền vươn tay sờ soạng đi qua. Ba tiền thảo, cây thấp bé quỳ xuống đất, phiến lá ba phần. Lớn lên địa khu, mọc ở bụi rậm, sườn núi hướng mặt trời chỗ. Ngắt lấy phương thức, mùa hè đào đới, hai lá làm thuốc. Ba tiền thảo. Tần Minh sắc mặt vui mừng, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn mơ hồ nhớ tới thứ này hình như cũng đáng tiền, đại khái có thể đáng cái 40 văn tả hữu. Hắn từ cái gùi bên trong lấy ra bản thảo tập yếu lật xem, xác nhận cái này gốc có ba lá sát thực giá trị 40 văn. Không sai không sai, xong hưởng tháo. Cách đó không xa trung niên hán tử sắc mặt khó coi, hắn muốn là trở lấy Tần Minh đi xa lại thu hoạch cái này gốc ba tiền thảo. Ba tiền thảo không phải phổ biến dược thảo, rất nhiều không có kinh nghiệm người hái thuốc sẽ đem nó cùng một loại tên là ba bối thảo cỏ dại nói nhập là một. Người nào nghĩ đến Tần Minh liền loại này ít lưu ý dược thảo đều nhận ra, quả thực không giống cái này niên kỷ nên có tiêu chuẩn. Mắt thấy không còn có chỗ tốt có thể cầm, trung niên hán tử kia đành phải rời đi. Người hái thuốc cùng thợ săn không giống. Nếu là thợ săn gặp càng mạnh thợ săn, bình thường sẽ nghĩ đến ôm bắt đuổi, cùng đối phương tổ đội. Dù sao săn bắn cỡ lớn thú săn là cần nhiều người hợp tác săn bắn. Nhưng hái thuốc không phải, dược liệu cũng sẽ không mọc ra răng nanh cùng người chém giết. Tần Minh con mắt thoáng nhìn hán tử kia dần dần đi xa, lúc này mới chậm rãi buông lòng cảnh giác. Tay phải của hắn một mực cầm liêm đao, một cái tay khác thì là sờ về phía chủy thủ bên hông. Nếu như hán tử kia dám dở trò chiêu hắn cũng sẽ không khách khí. Bất quá trải qua việc này, hắn về sau hái thuốc sẽ càng thêm cẩn thận. Chỉ là một gốc giá trị không đến một tiền dược liệu đều có thể dẫn tới tranh đoạt, vậy nếu là mấy lượng thậm chí mấy chục hai dược liệu đâu? Trong nhà viên kia 20 năm láo huyết sâm chính là hai nhóm người hái thuốc chém giết cướp đoạt qua. Tần Minh bài trừ tạp niệm, tiếp tục dậm chân hướng về phía trước. Đột nhiên một đạo thân ảnh màu xám cho hiện lên, tại trong bụi cỏ nhảy vọt. Thỏ dừng. Tần Minh ánh mắt sáng lên, lập tức căng chân chạy nhanh, giơ lên liêm đao hướng về thỏ phóng đi. Nào biết cái kia thỏ dừng hành động mau lẹ, tả hữu nhảy vọt, tốc độ vậy mà không thể so Tần Minh chậm. Mắt thấy thỏ dừng liền muốn chạy xa, Tần Minh ánh mắt ngưng lại, đột nhiên ném ra liêm đao. Liêm đao bay thật nhanh, rơi vào trong bụi cỏ. Cam. Tần Minh thầm mắng một tiếng, nhanh chóng lấy ra dao găm nhắm ngay thỏ rừng ném ra. Bạch. Dao găm cắm ở mặt đất, liền thỏ rừng lông đều không có sờ đến. Thỏ rừng thậm chí còn dừng lại quay đầu nhìn hắn một cái. Thảo. Tần Minh rõ ràng nhìn ra được nó trong mắt xem thường, lập tức có chút cấp trên. Nhưng hắn lại không có học quả ném, bán tên, nơi nào có như thế tốt chính xác. Con em ngươi. Tần Minh ở lưng cái sọt bên trong lật lấy ra quốc nhỏ đào thuốc, phát tiết hướng phía trước hung hăng ném ra bên ngoài. Cái kia thỏ rừng vừa vặn phía bên trái một bên biến nói, nhảy lên thật cao, thẳng tắp đụng phải cốt thuốc, lúc này hôn mê bất tỉnh. Ngạch, cái này cũng được. Tần Minh dở khóc dở cười, nhân sinh quả nhiên lựa chọn lớn hơn cố gắng. Phương hướng đúng, kết quả chính là đúng. Tổng cộng 2 tiền 10 văn, ngài cầm cẩn thận. Tiệm thuốc lao bản ngữ khí hiền lành, đếm ra bạc vụn cùng tiền đồng đưa cho Tần Minh. Đa tạ. Hắn tiếp nhận tiền đồng, đi về nhà. Trở lại trong thôn, trên đường nghe được chút thôn dân nghị luận. Nghe nói không, lại đầu chương chết, bị người chém đứt đầu. Ha ha, chết đến tốt. Cái này bẩn thỉu đồ vật cả ngày làm chút cướp gà trộm chó hoạt động. Bất quá là ai ngoại trừ cái này hại? Không biết được, quan phủ cũng lười kiểm tra, bực này người xấu chết liền chết đi. Các thôn dân nhìn thấy Tần Minh chạy qua, cũng không có hoài nghi hắn. Một là bị lại đầu trương khi dễ qua người không chỉ Tần Minh một cái, hai là ai có thể nghĩ tới trước kia gầy yếu Tần Minh trong thời gian ngắn liền có phản sát lại đầu trương năng lực. Tần Minh nghe được các thôn dân tiếng nghị luận, lập tức yên lòng. Không có người hoài nghi hắn liền tốt. Về đến trong nhà, Tần Minh lấy ra thỏ rừng. Thỏ. Tần Tính nhìn thấy thỏ rừng con mắt đều sáng lên, vươn tay sờ lấy thỏ rừng ra lông, thật đáng yêu thỏ. Nhị ca, chúng ta nướng nó đi. Nàng ánh mắt chớp động lên chờ mong. Gâu gâu lai tài đong đưa cái đuôi kêu hai tiếng, biểu thị đồng ý ngạch. Tần Minh còn tưởng rằng nàng ái tâm tràn lan muốn tới một câu con thỏ như thế đáng yêu, làm sao có thể ăn con thỏ. Ai ngờ tiểu muội là yêu thỏ nhân sĩ. Bất quá nàng hôm nay chỉ có thể yêu một nửa. Tần Minh nói ra, chúng ta nướng một nửa, còn lại đưa cho Trương Thẩm. Nguyên thân sinh bệnh thời điểm, là Trương Thẩm mượn tiền cho hắn. Hắn chuẩn bị tới cửa cảm ơn một phen, thuận tiện cầu Trương Thẩm một chút sự tình. Thôi ta, Lai Tài, chúng ta ăn thỏ á. Tần Tình nhảy cấm hoan hô. Go go. Lai Tài cũng rất vui vẻ, mặc dù nó nghe không hiểu, nhưng không ảnh hưởng nó vui vẻ. Tần Minh dùng không thuần thục thủ pháp mở ngực một bụng, đem một số đầu thừa đuôi thẹo ném cho Lai Tài, còn lại nội tạng cùng một nửa thịt thỏ thì là cho Tần Tình. Hắn xách theo một nửa thịt thỏ ra ngoài, hướng về Trương Thẩm trong nhà đi đến. Nửa đường bên trên, một cái trung niên phụ nữ đối diện đi tới, chính là Trương Thẩm. A Minh. Trương Thẩm xa xa liền nhìn thấy hắn. Trên mặt tươi cười, lôi kéo tay của hắn, ngươi bệnh đều tốt đi, ta đang muốn đi nhà ngươi. Nàng từ trong giỏ sách lấy ra mấy cái khoai, ngươi Trương thúc tại trong núi đào đến một chút khoai, ta đang muốn đưa cho ngươi. Như vậy thì làm sao được? Tần Minh liên tục chối từ, sau đó lấy ra nửa bên thịt thỏ, ta hôm nay ngẫu nhiên đánh con thỏ hoàng, đang muốn đưa cho ngươi. Lần này đến phiên Trương Thẩm liên tục cự tuyệt, đứa nhỏ ngốc, nhanh lấy về, ngươi bệnh vừa vặn, nhiều bồi bổ. Tần Minh không nói lời gì kín đáo đưa cho nàng, nôn từ khất thiết, ngài liền cầm lấy à, không, có ngài bay tiền ta sớm mất. Ngoài ra ta còn có việc cầu ngài đây. Trương Thẩm sững sờ, cái gì vậy? Ta nghĩ cùng Trương Thúc học đi săn. Tần Minh trải qua hai ngày này lùm cây đi rừng, dần dần đối với Xích Lĩnh Sơn có cái rõ ràng nhận biết. Chính mình về sau hái thuốc tất nhiên muốn hướng về nơi núi rừng sâu xa thăm dò, mà Xích Lĩnh Sơn có thể không phải chỉ có dược liệu, càng có các loại lâm sản còn có độc trùng manh thú. Cho nên trước thời hạn học tập một chút phương diện này kiến thức là rất cần thiết. Vừa lúc Trương Thúc chính là cái thợ săn, thì ra là chuyện này. Trương Thẩm cười nói, cái này đơn giản, ngươi Trương Thúc vừa vặn hôm nay ở nhà. Bất quá đi săn cũng không phải đùa giỡn, rất là nguy hiểm. Ta biết. Tân Minh vừa nói vừa đem thỏ kín đáo đưa cho Trương Thẩm, Trương Thẩm ấm ở nhận lấy, hai người cười cười nói đi trở về. Đưa ra, A Minh đến rồi. Trương Thẩm xách theo nửa bên thịt thỏ ở trước mặt hắn lắc lư, đứa nhỏ này có nhiều hiếu tâm, vừa đánh tới thịt thỏ liền nghĩ đến ta. A Minh có lòng. Trương Thúc ha ha cười nói, lộ ra răng vàng khẻ. Đưa ra, A Minh muốn cùng ngươi học đi săn. Trong nhà hắn tình huống ngươi cũng biết, ngươi nhưng phải thật tốt dạy hắn. Trương Thẩm lời nói mềm bên trong mang cứng rắn, Trương Thúc lập tức hiểu ý hắn vung tay lên, ta cùng A Minh cha nương quen biết nhiều năm, A Minh muốn học cứ việc tới. Tân Minh cung kính ôm quyền hành lễ, làm phiền Trương Thúc. Ngồi đi. Trương Thúc chào hỏi hắn một tiếng, nói ngay vào điểm chính, ngươi có biết đến đi săn đầu tiên phải học được chính là cái gì sao? Tân Minh suy tư một lát, không xác định mà hỏi thăm, luyện tiễn. Chương 17, trái dắt vàng chương 17, trái dắt vàng sai. Trương Thúc tuyên bố đáp án, là truy tung tìm kiếm dấu vết. Hắn giải thích nói, đi săn kỳ thật có rất nhiều loại phương thức, bắn tên, cạm bẫy, chính diện chém giết các loại. Nhưng ngươi muốn tìm không đến dã thú vết tích, như thế nào đi săn? Tân Minh gật gật đầu, rất tán thành. Trương Thúc tiếp tục nói, kỳ thật ngươi ý nghĩ này là đúng, người hái thuốc không nói có thể đánh nhau manh thú, ít nhất cũng phải có thể phân rõ vết tích, nếu không thuốc không có khai thác được, gặp gỡ con cọp như thế nào cho phải. Vậy ta liền một cái chưa xúc. Tân Minh em thầm nổ nước bọn, lặng lặng nghe Trương Thúc giảng giải. Trương Thúc không hổ là thợ săn già, mười mấy tuổi liền lên núi, đánh hơn 20 năm săn, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Những kiến thức này quá nhiều, Tân Minh cũng chỉ có thể tận lực nhớ, trở về lại chậm rãi tiêu hóa. Dần dần mặt trời lặn phía tây, trong phòng tràn ngập mùi thịt, đó là Trương Thẩm tại xào thịt thỏ. Tân Minh mắt thấy trên lệch thời gian không nhiều lắm, liền đứng dậy cáo tử. A Minh, lưu lại ăn cơm a. Trương Thẩm còn muốn giữ chặt hắn. Tân Minh liên tục xua tay, đoán chừng lúc này Tần Tình ở nhà cũng nhanh làm tốt cơm. Cái này ngươi cầm. Trương Thúc đi tới, đưa cho hắn một cái đồ vật. Đây là. Tân Minh vuốt ve trong tay ná cao su, thử kéo một chút. Tê, còn có chút phí sức. Đây là ta lúc còn trẻ dùng dốc hết sức ná cao su, trước cho mượn ngươi dùng à? Viên đạn ngươi dùng hòn đá nhỏ liền được. Tân Minh đại hỉ, đa tạ Trương Thúc. Trương Thúc cân nhắc đến Tần Minh không có điều kiện mua cung tiễn, mượn ná cao su cho hắn. Mặc dù ná cao su lực sát thương không bằng cung tiễn, nhưng đối phó cỡ trung tiểu manh thú đều có thể. Cổ đại thậm chí có 4 lực, 6 lực ná cao su, chúng vào một chút không chết cũng bị thương, dùng đến tốt không thể so cung tiễn kém. Bãi biệt Trương Thúc một nhà, Tần Minh về đến trong nhà. Tần Tính đã nướng xong thỏ, nàng thủ pháp không quá thuần thục, có nhiều chỗ nướng đến thành than. Hai huynh muội đơn giản giải lên điểm muối thô, ăn như gió cuốn. Lai Tài đã sớm ăn không ít đầu thừa đuôi thẹo, lúc này bụng tình lên tăng tăng ghé vào một bên. Trên người nó quyển phong nhiệt còn chưa khỏi hẳn, nhưng đã là tinh thần tốt rất nhiều. Ăn cơm xong, Tần Minh ngửa đầu uống xuống ngân kiều tán, sau đó cầm cái bát vỡ cho Lai Tài đổ điểm. Con ngoan, uống. Lai Tài ngửi trước mặt tản ra mùi lạ chất lỏng màu đen, ngao ô mấy tiếng vẫn là ngoan ngoan liếm lấy cái sạch sẽ. Tần Minh cảm thụ được dược lực tác dụng dưới, trong cơ thể bệnh khí tan rã. Hôm nay hắn ra ngoài hái thuốc nắng một buổi chiều, có chút ảnh hưởng hắn bệnh khí luyện hóa. Phong nhiệt người bệnh không đáp phơi phơi, nhưng không có cách, muốn kiếm ăn. Tần Minh cảm thụ được bệnh khí luyện hóa tiến độ, xem chừng nên ngày mai liền có thể luyện hóa xong xuôi. Ban đêm, trăng sáng các vì sao thưa thớt. Tần Minh ở ngoài cửa làm dáng, múa may quyền cước. Hắn tính toán tìm tới Hồng Thiên Minh nói tới máu theo khí động cảm giác. Nhưng vô luận hắn là tu luyện tung công còn là tu luyện thanh kỳ thập nhị thức, đều không thu hoạch được gì. Liêu Thông cùng hắn nói, làm thân thể ra xuất hiện kim châm cảm giác tê dại, chính là có thể sơ bộ dẫn động khí huyết. Ban huyết cái này một cảnh muốn điểm chính là ở đẩy khí huyết du tẩu toàn thân, đập quan phá vỡ sau trực tiếp bạo tăng mấy lần khí huyết, sức lực lớn tăng. Nhưng Tần Minh bây giờ là một điểm cảm giác không có, trong cơ thể khí huyết không có một tia phản ứng. Không phải chứ, ta còn tưởng rằng ta là thiên tài. Lúc trước Hồng Thiên Minh nói chính mình căn cốt không được tốt lắm thời điểm, Tần Minh còn không chấp nhận, lần này hắn có chút bị đả kích đến. Lại đến. Tần Minh không phục, tiếp tục tu luyện tung công, hai tay ôm biên nhẹ nhàng tả hữu lắc lư, quan tưởng khí huyết từ nội quan huyệt bắt đầu bơi lội. Mặt trời mọc lên ở phương đông, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ giấy rải vào gian phòng. Tần Minh mở mắt ra, trong cơ thể dâng lên một dòng nước ấm, tuôn hướng các vị trí cơ thể. Hắn cảm thấy thân thể vì đó bừng lòng, trên mặt có chút nóng lên cảm giác biến mất, khuyển phong nhiệt cô kia bệnh khí triệt để luyện hóa. Luyện hóa bệnh khí, tích lũy ách nguyên, khí huyết tăng cường. Khuyển phong nhiệt khôi ách, nụ hoa 52. Hóa ách ngọc thụ sáng lên màu xám ánh sáng nhạt, ánh sáng địa phương chiếm cứ thân cây một nửa. Tần Minh cảm thấy trên thân một trận phồng lên, tựa hồ là bắp thịt tại xung huyết biến lớn. 33. Hắn vô cơ ngực của mình, rất đàn hồi tay, sát thực lại biến lớn một điểm. Tần Minh cảm thấy rất thần kỳ, khí huyết tăng cường còn có tăng cơ tác dụng. Nếu là dựa theo cái này xu thế đi xuống, đây chẳng phải là biến thành ma quỷ cơ bắp nam. Hắn một cái bật dậy xuống giường, đi tới cửa trực tiếp túi lưng xuống ngựa. Uống. 50 cân bạc nước bị hắn nhẹ nhõm ôm lấy. Hắn đem bạc nước nhẹ nhàng phóng xuống mặt đất, có lòng muốn tìm càng nặng đến thử xem khí lực, nhưng trong lúc nhất thời không tìm được, đành phải chờ chút đến võ quán thử lại lần nữa. Nhị ca, ngươi đang làm gì? Tần Tính lên được so với hắn còn sớm, đã mang theo Lai Tài đi ra mua bánh bao trở về. Gâu gâu Lai Tài tinh thần đầu so với hôm qua lại đã khá nhiều, dáng người linh động rất nhiều. Không có gì, ăn cơm đi. Tần Minh duỗi lưng một cái, cảm thấy dễ chịu. Loại này mỗi ngày đều đang mạnh lên cảm giác thật tốt. Chỉ cần bảo trì tình trạng như vậy đi xuống, sinh hoạt sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Hai huynh muội cùng nhau ăn xong cơm sáng, Tần Minh ôm lấy Lai Tài, sờ lấy nó đầu chó cười nói, con ngoan, hôm nay liền trị tốt ngươi. Đang lúc nói chuyện, hắn đã rút ra Lai Tài trên thân bệnh khí. Ngao. Lai Tài đen nhánh mắt nhỏ bên trong tràn đầy khiếp sợ. Nó cảm thấy trong thân thể những cái kia để cho nó khó chịu đồ vật đang bị rút ra, lấy một loại nó lý giải không được phương thức. Trực giác nói cho nó biết, chính là trước mắt cái này nhân loại cách làm. Một đại cổ bệnh khí tiến vào thân thể, Tần Minh cảm thấy gò má một trận nóng lên, lập tức chậm rãi bình phục lại đi. Go go. Lai Tài âm thanh đột nhiên trong suốt, thân mật cọ Tần Minh lồng ngực. Tần Minh cảm ứng đến trong cơ thể nó bệnh khí, trải qua chính mình cái này hai lần rút ra tăng thêm thuốc tác dụng, đã thu nhỏ đến rất nhỏ một đoạn. Cơ bản hai ngày này liền có thể khỏi hẳn. Lúc này Lai Tài tại trong ngực hắn bặm mẹo, cũng để cho Tần Minh âm thầm kinh hãi. Lai Tài khí lực thật là lớn, xem chừng so với đồng thể loại hình cẩu khí lực càng lớn hơn nhanh một lần. Hắn thả xuống Lai Tài, sờ lấy đầu chó cười nói, ngươi nhanh lên tốt, hai nhà chúng ta đi săn đi. Hắn đã nghĩ kỹ, về sau dắt cẩu, con cung, hái thuốc đi săn, cỡ nào uy phong. Nếu là lại nuôi chỉ dị thú giống chim thì tốt hơn. Trái dắt vàng, phải dơ cao thương. Tần Minh mặc sức tưởng tượng tương lai, một đường bước chân nhẹ nhàng liền đến võ quán. Liêu Thông hôm nay không tại, hắn liền thử chính mình cử đi một chút tạ đá. Đúng. 50 cân tạ đá bị hắn một tay giơ lên. Cũng may hắn ở trong góc thí nghiệm, bằng không khẳng định có người kinh ngạc tại hắn khí lực tăng cường. Hắn lại thử một tay nâng 60 cân tạ đá, cảm thấy có chút cố hết sức, đại khái liền minh bạch chính mình hạn mức cao nhất. Sau đó chính là y quán lớp học. Thanh kỳ môn là yêu cầu y đồ nhóm ít nhất phải bên trên đủ nửa năm khóa, ít nhất phải có thể làm đến phân rõ một chút phổ biến bệnh, biết đúng bệnh chi pháp. Lên lớp, đều ngồi xuống. Cao Tuấn hôm nay sắc mặt có chút nghiêm túc, giảng bài phải so với ngày xưa còn muốn cẩn thận một chút. Không khác, hôm nay là hắn cùng Trương Hoài Ân đánh cược thời gian, đánh cược chính là Tần Minh là có hay không như hắn nói như vậy thiên tài. Một canh giờ sau, hắn kết thúc hôm nay giảng bài, cất cao giọng nói, tiếp xuống bắt đầu thực tiễn, các ngươi đi lên bắt mạch. Đang lúc nói chuyện, một cái hán tử đi đến, ngồi ở mọi người đối diện. Cao Tuấn nhìn xem ngồi ở nơi hẻo lánh Tần Minh, âm thầm suy nghĩ nói, Tần Minh, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Lúc này Trương Hoài Ân đi đến, khuên tay một mặt xem kịch vui dáng dấp. Chương 18, thăng cấp sắp đến chương 18, thăng cấp sắp đến Tần Minh, ngươi qua đây. Cao Tuấn ý cười đầy mặt, đối với Tần Minh vẫy chào. Cao tiên sinh. Tần Minh thi lễ một cái. Ngươi hôm nay biểu hiện không tệ, đây là thưởng ngươi. Cao Tuấn kín đáo đưa cho hắn một chuỗi tiền đồng. Tần Minh sửng sốt một chút, thầm nghĩ lên lớp còn có khen thưởng. Tốt, ta lớp, ngươi có thể đi. Cao Tuấn mặt mày hớn hở, bên cạnh Trương Hoài Ân một mặt đau lòng. Hắn cứ như vậy như nước trong veo thua mất một tháng tiền đồng. Đà tạ tiên sinh. Tần Minh không nghĩ ra, nhưng chắc hẳn hẳn là y quán quy củ đi. Có tiền không cầm là kẻ ngu. Chờ Tần Minh đi ra khỏi cửa, Cao Tuấn vỗ vỗ Trương Hoài Ân bả vai cười hát hát nói, thế nào? Lần này ngươi phục đi. Trương Hoài Ân im lặng nói, được rồi, nhìn em ngươi đắc ý, không biết còn tưởng rằng ngươi mới là thiên tài. Ngươi định xử lý như thế nào hắn? Cao Tuấn nghiêm mặt nói, ta đã sớm nghĩ tới, trước bí mật quan sát hắn một hồi, đến lúc đó tuyển chọn trợ giáo, nếu là hắn phẩm tính quá quan liền để hắn tới làm. Trương Hoài Ân gật gật đầu, như vậy rất tốt, thầy thuốc cần có thuật có đức, bằng không tái diễn năm đó tể sư minh bi kịch. Go go. Xích lính sơn chân, trong bụi cỏ. Lai Tài đống nhiên nhảy lên, gắt gao cắn một đạo thân ảnh màu đen. Thần Minh cùng lên đến xem xét, nguyên lai là một cái chuột đồng. Cái kia chuột đồng cái đầu không nhỏ, hung hãn dị thường, mặc dù bị cắn nhưng vẫn là không ngừng quay đầu cắn về phía Lai Tài. Rắc. Lai Tài một lần phát lực, trực tiếp cắn đứt xương sống lưng của nó, chuột đồng như vậy tắt thở. Có thể a Lai Tài. Tần Minh kinh ngạc tại tới Lai Tài sức chiến đấu, không nhịn được khen một câu. Hắn buổi chiều ra ngoài hái thuốc, Lai Tài cắn ống quần của hắn chính là muốn cùng hắn tới. Tần Minh nghĩ đến Lai Tài tốt 7-8 phần, liền dẫn nó ra ngoài đi tản bộ. Không nghĩ tới Lai Tài đi lên liền nắm lấy chỉ cánh đồng chuột. Go. Lai Tài lẻ lưỡi, khiến bảo tựa như đem chuột đồng đặt ở trước mặt hắn. Ngạch, ngươi ăn. Chuột đồng cũng có thể ăn, mùi thịt gà, nhưng Tần Minh đối với ăn chuột vẫn là không quá ưa thích. Đi, chúng ta tiếp tục đi rừng. Tần Minh cầm sợi đằng đem chuột đồng trói lại treo ở cái gùi phía sau, một người một chó tại trong bụi cỏ chạy chậm. Một buổi chiều đi qua rất nhanh, Tần Minh thu hoạch 5 cây dược thảo cộng thêm một cái chuột đồng. Năm thủ dược liệu ước chừng giá trị không đến 2 tiền, chuột đồng liền xem như lai tài bữa tối. Bán xong dược liệu về đến trong nhà, sau khi cơm nước xong hắn liền bắt đầu tiếp tục luyện tập tung công. Tần Tình thì là làm chút may vá công việc, Lai Tài tinh thần tốt đẹp, cả phòng tán loạn. Ken két. Tần Tình quay đầu nhìn lại Lai Tài đang tại cắn chân giường, không nhịn được kêu lên, "Lai Tài, ngươi đừng cắn." Lai Tài ngao ô một tiếng, liều mạng chạy trốn. Tần Minh không để ý đến ngoại giới động tĩnh, toàn bộ tâm tư đều tại tung công phía trên. Sau nửa canh giờ, hắn mở to mắt, lộ ra một tia bất đắc dĩ. Vẫn là không có tiến triển. Một là hắn tập võ thời gian quá ngắn, 10 ngày cũng còn chưa tới. hai là hắn thiếu hụt tắm thuốc kích thích, nghĩ đơn thuần dựa vào chính mình liền sợ đến cánh cửa độ khó rất lớn. Được thôi, cũng may ta khí huyết đang không ngừng tăng cường. Tần Minh an ủi một chút chính mình, hóa ách ngọc thụ bên trên bệnh khí tại tiếp tục luyện hóa, mắt thấy nên rất nhanh liền có thể luyện hóa xong xuôi. Lần này luyện hóa xong khuyển phong nhiệt bệnh khí, hắn liền có thể thúc đẩy sinh trưởng ra thứ hai đóa hoa bao, đợi đến thúc đẩy sinh trưởng ra ba đóa hoa bao liền có thể đem hóa ách ngọc thụ thăng cấp đến bách. Quay người trở về trong nhà, uống xuống ngân kiều tán. Tiểu muội, đi ngủ. Lai Tài, đừng cắn chân giường. Tần Minh thổi tắt ngọn đèn, trong phòng ánh sáng bị ánh trăng thay thế. Hôm sau, ngày còn tối tăm mờ mịt, Tần Minh liền đông dưng mở mắt. Một dòng nước cấm tại thể nội quyết tán, cái kia một cỗ khuyển phong nhiệt bệnh khí bị triệt để tiêu hóa. Luyện hóa bệnh khí, tích lũy ách nguyên, khí huyết tăng cường. Khuyển phong nhiệt khôi ách, nụ hoa 100. Tiêu chạy khôi ách, nụ hoa 100. Hóa ách ngọc thụ phát ra ánh sáng, đó là nó tại tích lũy ách nguyên. Hóa ách ngọc thụ, khôi ách, hóa ách ngọc thụ, bạch ách cần thúc đẩy sinh trưởng ba đóa hoa bao, khi tiến lên độ 2, 3, hóa ách ngọc thụ tấn thăng đến bạch ách, có thể rút ra chứng bệnh, tặng cho người khác còn kém một đóa hoa bao. Phúc chướng khôi ách, nụ hoa 10. Lúc này hóa ách ngọc thụ bên trên thôi hóa ra hai lớn một nhỏ ba đóa hoa bao, chỉ đợi Tần Minh đem phúc chướng nụ hoa thôi hóa xong xuôi là được. Tần Minh tinh thần đại chấn, hai mắt sáng ngời có thần, cảm thấy trong thân thể lực lượng so trước đó càng lớn. Hắn không nhịn được xoay người rời giường đi đến ngoài cửa, trực tiếp ôm lấy bọt nước. Hô, hắn khẽ nhả một hơi, không tốn sức chút nào ôm lấy 50 cần bọt nước. Dễ dàng. Trên thân bắp thịt phồng lên, Tần Minh cảm giác y phục có chút chống đỡ, cái bóng trong nước chính mình lại khỏe mạnh một chút. Tê, tiếp tục như vậy chỉ sợ bắp thịt muốn xếp thành thịt tô cục. Tần Minh không nhịn được đánh kéo ra giá đỡ lên thanh kỳ thập nhị thức, trong không khí vang lên hô hô quyền phong. Đánh xong thanh kỳ thập nhị thức, hắn cảm giác toàn thân khô nóng làm lạnh một chút, lúc này mới ngừng lại. Hắn bây giờ khí huyết tăng nhiều, đơn thuần khí lực lời nói đã tương đương với chính mình mới vừa xuyên qua lúc hai lần. Nếu như để cho hắn lại lần nữa cùng lại đầu trương đối đầu, đoán chừng sẽ thắng cực kỳ nhẹ nhõm, mà không phải dựa vào đối phương sai lầm mới có thể thủ thắng. Lấy lại đầu trương là tính toán đơn vị lời nói, mình bây giờ nên có thể đánh 1.7 cái lại đầu trương a. Liêu Sư Minh, mời. Tần Minh đấm ra một quyền, thẳng đến Liêu Thông mặt. 3. Liêu Thông nhấc khuỷu tay, một cú không tưởng tượng được đại lực truyền đến. Trong mắt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức liếm liếm bờ môi, có ý tứ. Người cũng tiếp ta nắm đấm. Hắn làn da đột nhiên nổi lên đường đỏ, đã là cổ động khí huyết. Ầm, ầm, ầm. Liên tục ba quyền, Tần Minh không sợ hãi chút nào, cùng đối phương cứng đối cứng. Tần Minh cảm thấy nắm đấm bị đối phương phản chấn phải đau nhức, nhưng càng đánh càng hăng. Đúng. Hắn nhịn xuống cổ tay đau đớn, một quyền trực kích Liêu Thông dưới xương sườn. Ai ngờ Liêu Thông tựa hồ sớm có dự liệu đồng dạng, đột nhiên bộc phát ra tốc độ nhanh hơn, tại nắm đấm của hắn đến phía trước liền một chưởng đánh vào trái tim hắn. Tần Minh lập tức bay rất ra ngoài, lồng ngực khó chịu khó mà hô hấp, đành phải nhận thua. Tại sao ta cảm giác ngươi khí lực lại tăng nhiều? Liêu Thông đi tới ngồi trên mặt đất, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ngày hôm trước ngươi đón lấy chiêu thức của ta cũng không có dễ dàng như vậy, vừa rồi ta thế nhưng là sử dụng ra tiếp cận 3 phần lực. 3 phần lực. Tần Minh trên mặt lộ ra tiêu ý, đối với kết quả này rất hài lòng. Đương nhiên chỉ là 3 phần lực, nhưng đây chính là ban huyết nhất trọng võ giả 3 phần lực. Nếu như hiện tại để cho hắn gặp gỡ ban huyết nhất trọng võ giả, hắn coi như đánh không lại cũng có thể quần nhau một trận. Có lẽ là gần nhất thì tan được nhiều đi. Tần Minh tùy tiện tìm cái cớ, trong lòng lại tại âm thầm tính toán. Về sau nếu là duy trì liên tục dạng này khí huyết gia tăng, sớm muộn cũng sẽ bị người phát hiện trên người mình bí mật. Coi như mình không xuất thủ, cái kia ngày càng tăng trưởng bắp thịt cũng không che giấu nổi người. Chẳng qua trước mắt cũng còn chưa tới loại kia trình độ, đến lúc đó lại nhìn xem. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là thôi hóa ra thứ ba đóa hoa bao, đem hóa ách ngọc thụ thăng cấp đến bách. Cái gì? Chết rồi. Trong quán đánh bạc, Tần Võ giận không nhịn nổi, không nhịn được giăn dậy lên đối diện nam tử đầu trọc, con mẹ nó ngươi làm thế nào chuyện? Làm sao có thể để người chết rồi? Đầu trọc trên mặt lộ ra vẻ hung ác, con mẹ nó ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Lão tử thua thiệt nhiều hơn ngươi. Hắn đè xuống trong mắt sắc ý, hừ lạnh nói, ai biết cái kia ma bài bạc như thế không chịu nổi dùng. Hắn xem tại Tần Võ hai cái kia võ giả huynh trưởng phân thượng, nghĩ đến cùng Tần gia tạo mối quan hệ, liền để Tần Võ tham dự sòng bạc vay nặng lãi sinh ý, anh ngờ cái kia thư sinh ấn xong liền thắt cổ. Xong. Tần Võ chán nản ngồi ở trên ghế, cha ta muốn đánh chết ta. Triệu Lao gia bên kia ta làm sao bàn giao? Triệu gia nguyên bản cho hắn tiền đặt cọc muốn hắn giải quyết Tần Minh ba huynh muội, kết quả phía sau không có giải quyết, Tần hội liền để hắn đem tiền trả lại trở về. Hắn nghĩ đến kỳ hạn chưa tới liền lấy ra cho vay nặng lãi. Ta trộm cha ta 50 lượng, tăng thêm Triệu Lao gia 15 lượng, tăng thêm chính ta tích góp tổng cộng 100 lượng. Không còn. Toàn bộ không còn. Chương 19, thăng cấp, Bạch Ách. Chương 19, thăng cấp, Bạch Ách. Từ ngực. Tần Minh ngửa đầu uống xuống một trong tô thuốc, bắt tay vào làm luyện hóa cuối cùng một cỗ bệnh ký. Phúc chướng khôi ách, nụ hoa tăng không. Mấy ngày nay hắn tại y quán bên trong khắp nơi tìm kiếm phúc chướng người bệnh, gặp người liền lên đi chụp bả vai chào hỏi, còn đứng ở cửa ra vào làm tiếp khách đồng tử, nhìn thấy bệnh tật liền đụng lên đi lôi kéo đối phương tay nhiệt tình mời đến đi. Y dì quán y dì sĩ cùng y dì sư đối với hắn loại này hành động mười phần thưởng thức, cho là hắn là thật tâm yêu quý y đạo, mới có thể đối với bệnh tật nhiệt tình như vậy. Cứ như vậy, Tần Minh dựa vào mỗi ngày tiếp khách bị hấp thu tới cần thiết bệnh khí, hôm nay nên có thể toàn bộ luyện hóa, thôi hóa ra thứ ba đóa hoa bao. Tần Minh thả xuống bát, cầm lấy lý biểu thương hàn luận bắt đầu nghiên cứu. Trần bệnh có hóa ách ngọc thụ thay thế, thế nhưng kiến thức y học không có, cái này phải dựa vào chính hắn. May mà hắn chi nhớ không sai, một bên nhớ một bên lưng, nếm thử tạo dựng từ bản thân hệ thống. Cảnh đêm dần dần sâu. Tần Tính ngáp một cái, có chút không đốn, thả ra trong tay kim khâu rủi rủi con mắt. Tần Minh đột nhiên mừng rỡ, con người hơi co lại. Trong cơ thể dâng lên một dòng nước ấm. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy lỗ mũi vô cùng thông suốt, đúng là hình như ngửi được mùi thuốc. Luyện hóa bệnh khí, tích lũy ách nguyên, khí huyết tăng cường. Phúc trướng khôi ách, nụ hoa 100. Hóa ách ngọc thụ bên trên, thứ ba đóa hoa bao phi tốc lớn lên thành cùng mặt khác hai đóa đồng dạng lớn nhỏ. Thân cây nổi lên ánh sáng nhạt, sau đó cái kia ba đóa hoa bao cùng nhau nở rộ. Màu xám cánh hoa từng mảnh mở rộng, hình thái khác nhau, có giống mẫu đơn, có giống chi quyên. Hóa ách ngọc thụ, bệnh ách rút tờ, có thể rút ra bệnh ách chi khí tại bản thân, luyện hóa bệnh ách chi khí, nhưng phải ách nguyên, tích lũy ách nguyên có thể đột phá bình cảnh. Bách thảo đồ giám, phân biệt bách thảo đặc tính. Ban tặng bệnh trạng, có thể rút ra chứng bệnh, tặng cho người khác. Chứng bệnh rút ra bên trong Tần Minh con mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm hóa ách ngọc thụ. Lúc này hóa ách ngọc thụ một chút xíu từ màu xám chuyển biến làm thuần trắng chi sắc, thân cây bên trên tin tức hiện lên. Đã rút ra. Phúc tạ phúc giáo thống. Phúc chướng buồn nôn, khuyển phong nhiệt phát nhiệt. Hóa ách ngọc thụ trên thân quang mang dần dần ảm đạm xuống, khôi phục lại bình tĩnh. Đây chính là bàn tặng bệnh trạng. Tần Minh như có điều suy nghĩ, hắn có thể cảm ứng được cái kia ba đóa hoa bên trên, tựa hồ có chút đồ vật có thể bị hắn dẫn dắt. Rút ra. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiêu chảy đóa hoa có chút run run, một cỗ màu xám phấn hoa rơi xuống. Cái đồ chơi này thế nào sử dụng đây? Tần Minh suy tư một lát, quay đầu nhìn hướng Tần Tình, liền đi tới vô bờ vai của nàng, "Mệt không, nghỉ ngơi một chút." Hắn nói chuyện ở giữa, cái kia màu xám vô hình phấn hoa theo ý niệm của hắn, tiến vào Tần Tình thân thể. Tần Tình đang chờ nói chuyện, đột nhiên cảm thấy thân thể lạnh lẽo, sau đó phần bụng một trận còn đau, lập tức sắc mặt thống khổ, "Ôi, ta bụng thật là đau." Thấy hiệu quả nhanh như vậy, Tần Minh em thầm giật mình, tranh thủ thời gian đình chỉ chuyển vận bệnh khí. "Ấy, hình như lại đã hết đau." Tần Tình trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, "Ngươi không sao chứ?" Tần Minh lo lắng mà hỏi thăm, sau đó tâm niệm vừa động rút ra quyển phong nhiệt phấn hoa, đầu nhập Tần Tình thân thể. "Ta..." Tần Tình đột nhiên cảm giác đầu phát nhiệt, có chút mê muội. "Nhị ca, ta hình như phát sốt, ta chóng đầu." Tần Minh một cái tay đi bờ vai của nàng, một cái tay khác sờ trán của nàng. "Sắp thực phát nhiệt." Tần Minh trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, đình chỉ đưa vào bệnh khí. Hắn đã hiểu rõ ban tặng bệnh trạng tác dụng, chỉ cần đụng chạm đến đối phương liền có thể đem bệnh khí đưa qua, làm cho đối phương nhiễm lên đối ứng chứng bệnh. Năng lực này có hai cái giới hạn, một là muốn đụng chạm đến đối phương, hai là bệnh khí sẽ tại đối phương trong cơ thể chậm rãi tiêu tán, không cách nào kéo dài, hơn nữa trước mắt hắn chỉ có thể đồng thời tặng cho hai loại bệnh khí. Nhưng coi như thế cũng rất mạnh, đây chính là ổn thỏa mặt trái hiệu quả. Nếu là đánh nhau thời điểm cho đối thủ tới bên trên một đống bệnh khí, còn chưa đánh đối thủ trước hết bị gọn một nửa. Không sai, năng lực này rất mạnh. Tần Minh rất là hài lòng, Tần hội phụ tử mang cho hắn không nhỏ áp lực, tăng thêm thời đại này giai cấp cố hóa, bình dân bách tính vận mệnh bất quá là thượng vị giả một câu. Hắn một mực lo lắng chính mình vấn đề an toàn, bây giờ xem như là có một chút sức tự vệ. Chính mình trên diện rộng tăng cường khí huyết, tăng thêm ban tặng bệnh trạng năng lực, không biết đối mặt ban huyết nhất trọng võ giả có thể hay không có lực đánh một trận. "Nhị ca, ngươi cười ngây ngô cái gì đâu?" Tần Minh lấy lại tinh thần, "Không có việc gì, ta đi xem sách." "Vâng." Nặng nề mây đen bị tử lôi bạch phá, một tiếng vang thật lớn nổ tung. Ngựa, vui, sườn núi, một đội nhân mã đang tại tiến lên. Đại gia thêm chút sức, nhanh đến Đông Dương huyện. Dẫn đầu trung niên đại hán thân hình cao lớn, trên mặt hơi khô cạn vết máu. Phía sau hắn đội ngũ trên thân mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vết máu, sắc mặt ra rời. Thần Cương kẹp ở trong đội ngũ ở giữa, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Trời muốn mưa. Những ngày này hắn đi theo bang chủ cùng một cái khác bang phái cướp đoạt một cái lâm trường, cuối cùng phe mình đại hoạch toàn thắng. Hắn sờ lên bên hông, vẻ mặt trên mặt nổi lên mỉm cười. Chuyến này mặc dù vất vả, nhưng mình bởi vì tác chiến dũng mãnh bị bang chủ xem trọng, đơn độc cho hắn thưởng bạc. Chuyến này chọn vẹn kiếm được 128 tiền. Có những thứ này tiền, nên có thể cho Á Minh mua chút tắm thuốc gói thuốc. Hắn cũng cùng bang chủ hỏi qua một chút luyện võ chú ý thủ tục, biết luyện võ muốn uống thuốc bên ngoài thấm, không có thuốc phụ trợ là tuyệt đối không được. Nghĩ đến rất nhanh liền có thể trở về nhà, trên người hắn hiện ra một cỗ khí lực, bước chân nhẹ nhàng rất nhiều. Cũng không biết Á Minh cùng tiểu muội những ngày này thế nào, có thể hay không ăn không đủ no. Bèn, bụi đất tung bay, trong không khí tràn ngập hơi nước hương vị. Go go. Lai Tài ngậm một cái chuột đồng, đặt ở Tần Minh bên chân, phun ra lưỡi đong đưa cái đuôi. Tần Minh im lặng, nghĩ thầm ngươi đừng cho ta ngậm con chuột, cha ngươi ta không ăn chuột ta. Hắn ngồi xổm người xuống sờ lấy Lai Tài đầu chó, con ngoan, ngươi đi bắt thỏ, thỏ biết sao? Lô thai là như vậy. Hắn tại đỉnh đầu dựng thẳng lên hai ngón tay. Lai Tài nhìn xem hắn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tính toán, về nhà đi. Tần Minh lúc đầu muốn thí nghiệm một phen ngày hôm qua lỗ mũi phát sinh biến hóa. Ngày hôm qua hóa ách ngọc thụ thăng cấp về sau, hắn cảm thấy lỗ mũi phát sinh một ít biến hóa, nhưng mắt thấy mưa to sắp tới, vẫn là chạy trước lạc kính. Go. Lai Tài bước chân ngắn nhỏ đuổi theo bước tiến của hắn. Bèn. Soạt. Trên trời bạch qua thiểm lôi, bắt đầu bên dưới lên hạt mưa lớn chừng hạt đậu. Cuối hẻm chỗ góc cua, Tần Võ con cái bao tải, thò đầu ra nhìn xem phía trước gian phòng, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Hắn nhìn quanh bốn phía, mưa to thời tiết, lúc này trên đường đã không nhìn thấy người đi đường. Làm đi. Hắn gắt một cái đờm, thẳng tắp xông về phía trước phòng nhỏ. Hắn muốn trói lại Tần Tình, đưa đến Triệu gia. Trả lại tiền là không thể nào lui, hắn cũng không có tiền thối lui. Không bằng trước giải quyết cô gái nhỏ này, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, Tần Minh hai huynh đệ chính là phát hiện lại như thế nào? Dám đánh đến Triệu gia đi sao? Huống hồ hắn Tần Võ chẳng những có hai vị huynh trưởng là võ giả, chính hắn cũng là sắp đột phá ban huyết nhất trọng, cho dù Tần Minh hai huynh đệ cùng nhau tìm hắn để gây sự lại như thế nào? Trời trong xanh muội tử, mở cửa, là ta a. Hắn vươn tay ra gõ cửa. Trong phòng không phản ứng chút nào. Trời trong xanh muội tử, mở cửa. Tần Võ có chút nóng nảy. Mẹ nó. Ầm. Tần Võ mất đi kiên nhẫn, trực tiếp nhấc chân đá văng cửa gỗ, một cái liền nhìn thấy Tần Tình sắc mặt trắng bệnh, cả người co rúm ở nơi hẻo lánh. Trời trong xanh muội tử, cùng ca đi, ca dẫn ngươi đi nơi tốt. Tần Võ trên mặt lộ ra tiêu ý, bàn tay lớn chụp vào Tần Tình. Hả? Tần Võ trên mặt biến đổi, chỉ thấy Tần Tình khuôn mặt nhỏ đột nhiên hung ác, sau đó một cái dao phay bổ về phía mặt của hắn. Keng. Dao phay Tần Võ bị đánh bay, trùng điệp chém vào trên bàn gỗ. Tần Võ phía sau có chút toát ra mồ hôi lạnh, kém chút bị cô gái nhỏ này âm. Hữu tâm tính vô tâm, hắn nếu không phải trường kỳ luyện võ phản ứng cực nhanh, biến thành người khác có thể liền bị chém trúng. Gái điểm thôi. Tần Võ giận tím mặt, trực tiếp nắm chặt lên Tần Tình cổ áo, lại một tay đem xách lên. A a a. Thả ra ta. Tần Tình bắp chân tại trên không loạn đạp, trong miệng rít gào lên, ngón tay chụp vào mặt của hắn. Ồn ào. Tần Võ sắc mặt lạnh lẽo, một quyền đánh vào Tần Tình bụng dưới. Tần Tình lập tức bị đau, mất đi khí lực. Thành thật một chút, bằng không ta làm thịt ngươi. Tần Võ thỏa mãn xách theo Tần Tình, lấy ra chuẩn bị xong giấy thừng. Đột nhiên, hắn nghe được sau đầu truyền đến một cỗ tiếng gió. Đông Dương quay đầu, một cái chân to trong mắt hắn kịch liệt phóng to. Chương 20, đem ngươi đánh nghị ra cức. Cầu theo đọc, chương 20, đem ngươi đánh nghị ra cức. Cầu theo đọc, ầm. Tần Võ cọ cọ lui lại ba bước, thấy rõ người tới. Tần Minh. Hắn nôn một ngụm máu bọn, cười gần nói, ngươi cũng dám ngăn ta. Vừa vặn hôm nay mưa to, lão tử duy nhất một lần đem các ngươi hai huynh muội đều cầm xuống. Oanh. Trên trời tử lôi chiếu sáng gian phòng, Tần Minh nheo mắt lại, dậm chân hướng về phía trước, một quyền đánh ra. Đám dân quê, ngươi có thể thắng ta. Tần Võ lộ ra dày đặc răng trắng, đồng dạng một quyền đánh ra. Bành. Nắm đấm tấn công, Tần Minh lui lại ba bước, Tần Võ lui lại hai bước. Hắn lợi hại như vậy. Hai người đồng thời ở trong lòng dâng lên ý nghĩ như vậy. Tần Minh kinh ngạc tại Tần Võ dạng này giá áo túi cơm lại có như thế tu vi, có thể đem khí huyết tăng nhiều hắn đánh lui. Nhìn người này khí huyết, chỉ sợ là tu hành 5 tháng không ngắn. Tần Võ thì là kinh ngạc Tần Minh khí lực, trong ấn tượng Tần Minh là thư sinh tay trói gà không chặt, lúc nào như thế có lực. Ngao, gâu. Lai Tài lộ ra răng nanh, hướng về Tần Võ sủa loạn liền muốn nhào tới. Lai Tài lui ra. Tần Minh vất tay ngăn lại Lai Tài, để tránh nó đi lên đưa đầu chó. Đám dân quê, ngươi không phải là đối thủ của ta. Một quyền này 3 năm công lực, ngươi làm sao ngăn? Tần Võ cười thoải mái, một quyền vừa nhanh vừa mạnh hướng về Tần Minh đỉnh đầu đánh xuống. Hắn mặc dù thiên phú không tốt, nhưng 3 năm rèn luyện há lại Tần Minh có thể đón lấy. Tần Minh mí mắt chực nhảy, thầm nghĩ cái này một kích tuyệt không thể đón đỡ. Hắn đột nhiên uốn éo người, nắm đấm lao thân thể nện xuống. Uống. Hắn nhanh chóng một trường bố ra, đánh vào Tần Võ cánh tay. Một cỗ màu xám bệnh khí quán thâu đến Tần Võ thân thể. Phúc tạm phúc giảo thống. A, đánh cánh tay ta để làm gì? Tần Võ cười lạnh một tiếng, Tần Minh cái này một kích không đau không ngứa. Hắn đang muốn dậm chân lại ra một quyền, đột nhiên cảm thấy bụng dưới truyền đến một trận quặn đau. Tê. Tần Võ không nhịn được hít một hơi lãnh khí, có chút đứng không vững. Gặp ủy, làm sao đột nhiên tiêu chảy? Tần Minh lúc này hướng về phía trước một quyền đánh ra, Tần Võ cảm thấy bụng dưới hình như có sắc bén tại khuấy động, nhất thời đau đớn khó nhịn, chỉ có thể một tay vội vàng ứng chiến. Ầm. Quyền trường tương giao, lại là một cỗ màu xám bệnh khí truyền đến trên thân Tần Võ. Phúc trướng buồn nôn buồn nôn. Nôn. Tần Võ cảm thấy dạ dày phình to, một trận buồn nôn phạm nôn cảm giác xuống tới. Hắn che miệng, cảm giác vô cùng lộn xộn. Đồ chó hoang, làm sao đột nhiên phát bệnh? Vẫn là nói ngày hôm qua Tuy Xuân lâu cái kia đàn bà không sạch sẽ. Tần Minh nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng biết bệnh khí đã phát huy tác dụng. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tần Minh một cái cổ tay chặt, Tần Võ lập tức không kịp phản ứng, bị cái này cổ tay chặt bổ vào cái cổ. Lại là một cỗ bệnh khí truyền qua, khuyển phong nhiệt phát nhiệt. Tần Võ cảm thấy đầu phát nhiệt, có chút mê muội, tăng thêm Tần Minh cái này một cái cổ tay chặt chính giữa cái cổ, lại để cho hắn lập tức mất đi khí lực, ngã xuống đất. Lúc này hắn là cảm giác bụng dưới có đau, trong dạ dày buồn nôn phạm nôn, đầu lại phát nhiệt choáng váng, toàn thân khó chịu, nơi nào còn có khí lực chống cự. Bất quá để cho hắn kỳ quái là, trong thân thể khó chịu tựa hồ đang từ từ biến mất, hắn đang tại giành lấy đối với thân thể khống chế. Nhưng mà Tần Minh sao lại để cho hắn khôi phục? Tần Minh biết rõ bệnh khí không bền bỉ, nhất định phải đuổi theo chuyển vận. Phanh phanh phanh. Tần Minh mưa to gió lớn, một bên chuyển vận bệnh khí, một bên đánh tàn bạo Tần Võ phân bụng, đầu. Phúc tạm phúc giảo thống. Phúc trướng buồn nôn, khuyển phong nhiệt phát nhiệt. Phúc. Tần Võ bụng dưới duy trì liên tục và đau, tăng thêm Tần Minh không ngừng đánh tàn bạo bụng của hắn, hắn vậy mà không thể đình chỉ, tại chỗ thả cái vang cái giấm, trong phòng hôi thối bao phủ. Ngoa tào. Tần Minh hơi nhíu mày, lui lại một bước. Người này lại bị chính mình đánh nghị ra cước. A a a. Tần Võ sắc mặt đỏ lên, cảm thấy vô cùng bị khuất, nhanh chóng lấy ra cái màu đỏ viên thuốc nhỏ nhét vào trong miệng. Ta liều mạng với ngươi. Hắn trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại, con mắt đỏ thâm phát cuồng đứng lên, hướng về Tần Minh đánh ra một quyền. Một quyền này so với Tần Võ lúc trước lực đạo còn muốn mạnh hơn mấy phần, Tần Minh mí mắt nhảy một cái, lựa chọn rút lui né tránh một quyền này. Không thể đón đỡ. Hoa a a, tiểu tử chết đi. Tần Võ nổi điên giống như gầm rú, cả người hướng ngoài cửa lao ra. Hắn đúng là lựa chọn chạy trốn. Muốn chạy. Tần Minh không nghĩ tới người này vậy mà giàu hoạt như thế, lúc này liền muốn có cản đuổi theo. đột nhiên một đạo bạch quang bạch qua, chính giữa Tần Võ sau lưng. "A da!" Tần Võ kêu thảm một tiếng, ngã nhào xuống đất, một cái dao phay cắm ở hắn sau lưng. Tần Minh nhìn lại, Tần Tình không biết lúc nào bỏ lên, khuôn mặt nhỏ dữ tợn, duy trì ném tư thế. "Làm tốt lắm." Tần Minh khen một câu, bước nhanh đến phía trước hướng về Tần Võ tiến lên. Tần Võ nhìn thấy Tần Minh lao đến, lập tức vong hồn đại mạo, như chó lộn nào, tại trong nước bùn rẽ rủi lấy cuống quýt chạy trốn. Ầm. Một cái khỏe mạnh thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Tần Võ ngã nhào trên đất, nhìn xem trước mặt Tần Cường, mặt xám như tro. Soạt. Oeng. Mưa càng rơi xuống càng lớn, bên ngoài đen sì chẳng khác nào là muốn đem người thôn vệ đi vào. Trong phòng, Tần Võ phía sau cắm vào dao phay tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. "Thả ta, bằng không cha ta cùng ta hai cái huynh trưởng cũng sẽ không buông tha các ngươi." Hắn mất máu quá nhiều, nhưng thần trí y nguyên thanh tỉnh, nhị ca ta đột phá ban huyết nhị trọng sắp đến, đại ca ta tại Hắc Kỳ quân nhập trước, các ngươi hiện tại thả ta có thể coi như chuyện gì đều không có phát sinh. "A Minh, ngươi thấy thế nào?" Tần Cương nhìn hướng Tần Minh. "Giết." Tần Minh thấp giọng nói, "Chuyện hôm nay tuyệt không thể tiết lộ phong thành." "Không sai, ta cũng là nghĩ như vậy." Tần Cương gật gật đầu, thầm nghĩ A Minh thật sự là hình như khai khiếu đồng dạng. Làm việc quả quyết, có thành tựu đại sự bộ dáng. Nhìn xem có thể hay không ép ra chút chỗ tốt tới. Tần Cương nói ra, ta tới thẩm hắn. Tiểu hài tử đừng nhìn. Tần Tình còn chớp mắt to vây xem, bị Tần Minh che mắt mang đến nơi hẻo lánh. Trong phòng lập tức vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết, vang vọng ở trong phòng, lại xuyên thấu không ra màn mưa. Một phen thẩm vấn về sau, Tần Võ đã là thoi thoát, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. "Thả ta, thả ta, ta muốn giết các ngươi. Đại ca ta là sĩ quan, cha ta là thân hào nông thôn. Thả, các ngươi không dám giết ta." Tần Minh thấp giọng nói, "Đại ca, xử lý như thế nào?" Hắn cũng liền giết qua một lần người, vẫn là tại giã ngoại giết. Cái này Tần Võ giết liền giết, thế nhưng nếu là xử lý không tốt, cái kia Minh Ngụy ba người nhưng là muốn gặp phải tai họa ngập đầu. "Yên tâm, ta tới xử lý." Tần Cương tay trái cầm lấy bao tải, tay phải kéo lên Tần Võ đến ngoài cửa, rút ra trên lưng hắn dao phay. Phốc, máu tươi biểu ra, bị mưa to rửa sạch. Tần Võ lẩm bẩm một tiếng, thân thể giật một cái liền lại không phản ứng. Tới phụ một tay, hắn chào hỏi Tần Minh cùng nhau đem Tần Võ nhét vào bao tải, lập tức chống chọi bên trên bả vai. "Mang lên dao, đi theo ta." Tần Minh quay đầu nhìn hướng đứng ở cửa Tần Tình, "Ở tại nhà, chỗ nào cũng đừng đi." Sau đó đuổi theo Tần Cương bước chân. Chương 21, vui vẻ hòa thuận chương 21, vui vẻ hòa thuận anh. Mưa to đêm đen như mực, thiểm điện chiếu sáng Tần Minh cùng Tần Cương mặt, màn mưa nặng nề mà đè lên hai người. Bờ sông, u ám nước sông mãnh liệt, giống như là vật sống muốn đem người kéo xuống nước. "A Minh, đao cho ta." Tần Cương từ trong bao bố đem thi thể chuyển ra ngoài, tiếp nhận dao phay. Phốc. Mưa to âm thanh bên trong vang lên trầm đục, Tần Minh miễn cưỡng nhìn thấy một đạo bạch quang hiện lên, Tần Cương giơ tay chém xuống, đã đem Tần Võ đầu chặt xuống. Tần Cương tại bên bờ sông nhặt tảng đá, dùng trên đầu tóc dài trói chặt tảng đá, ném vào trong sông. Dạng này cho dù quan phủ tìm tới thi thể, cũng chính là không đầu thi. Tần Cương gián tại Tần Minh bên hai, lớn tiếng hô hào. "Mưa quá lớn, không nói như vậy căn bản nghe không được." Nói xong, hắn nâng lên không đầu thi thể liền muốn vứt xuống sông. "Chờ một chút." Tần Minh ngăn lại hắn, hô lớn, "Đao cho ta." Hắn cầm qua Tần Cương trong tay dao phay, đối với Tần Võ cánh tay liền chặt xuống dưới, "Lại ca, phân tây à, làm sạch sẽ một chút." "Tốt." Tần Cương gật gật đầu, cảnh giác nhìn một phía. Phốc, 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 phốc. Trong bóng tối Tần Minh cũng thấy không rõ, chỉ có thể miễn cưỡng phân rõ tứ chi, đại khái chiếu vào cảm giác chặt xuống tứ chi sau liền toàn bộ ném vào trong sông. Cú may dao phay đủ sắc bén, chém đến tương đối thông suốt. "Đi." Hai người sờ lấy cảnh đêm, bước nhanh đi về phía nhà. Ước chừng qua gần nửa canh giờ, phía trước xuất hiện ánh sáng, hai người bước nhanh hơn. "Đại ca, nhị ca." Tần Tình ôm lai tải, đứng ở cửa phóng tầm mắt tới, tranh thủ thời gian tiến lên đón. "Các ngươi không có sao chứ?" Nàng sát mặt khẩn trương, lúc này nhìn thấy hai vị ca ca trở về lập tức nhẹ nhàng thở ra. "Không có việc gì, ngươi đi làm cơm, chúng ta đi tắm." Tần Cương sắc mặt nhẹ nhõm, hình như cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. "Đi thôi." Tần Minh cũng cười nói, "Nấu chút hương thủy cho chúng ta, để tránh phong hàn." "Tốt, ta cái này liền đi." Tần Tình đóng cửa lại, trong phòng lập tức yên tĩnh rất nhiều. Không bao lâu trong phòng lập tức bay lên mùi thơm của thức ăn. Tần Minh rửa mặt một phen, cảm giác một trận nhẹ nhõm. Cũng may lúc này trời nóng, không cần nước nóng cũng có thể tẩy, hai huynh đệ rất nhanh liền tẩy xong. Chớ nhìn hắn vừa rồi cùng Tần Cương phân thây nhẹ nhàng như vậy, nhưng trong lòng tràn đầy khẩn trương. Xuyên qua phía trước hắn chính là cái lập trình viên, gà đều chưa từng giết. Người nào nghĩ đến xuyên qua tới vẫn chưa tới một tháng, lại làm thịt người lại phân thi. Lúc này hắn toàn thân cô giáo, cảm thụ được trong phòng ấm áp khí tức, tâm mới chậm rãi định ra tới. Trong phòng mùi thịt bốn phía, Tần Minh phảng phất về tới kiếp trước nhà, lão mụ thường xuyên cho hắn làm thịt kho tàu. Tần Tình làm tốt đồ ăn, bưng lên lão mụ bàn. "Ăn cơm nhị ca." Tần Cương cũng tắm xong, ngồi xuống. Chỉ là hắn nhìn trước mắt đồ ăn, lập tức rơi vào trầm mặc. Nửa ngày, thanh âm hắn khàn khàn mở miệng, "Các ngươi mấy ngày nay đều ăn những thứ này sao?" "Đúng a." Tần Tình không rõ ràng cho lắm, nghiêng đầu nhìn hắn. Tần Cương lại trầm mặc. Hắn những ngày này tại bên ngoài làm nhiệm vụ cùng người chém giết, thời khắc đều tại nhớ mong đệ đệ muội muội, lo lắng bọn hắn ăn không đủ no. Nhưng trước mắt thịt ba chỉ là thế nào một chuyện. Lớn như vậy một đĩa, ít nhất 50-60 văn a. "Ngươi, các ngươi từ đâu tới tiền?" Hắn không nhịn được mở miệng. "Đây chính là thịt a. Nhị ca hái thuốc kiếm nhà, hiện tại nhị ca mỗi ngày hái thuốc đều kiếm cái trăm dùng văn bên trên đây." đại ca ngươi nhanh ăn đi, đồ ăn đều lạnh. Tần Tình kinh lịch một phen mạo hiểm, đã sớm đói chịu không được, dẫn đầu đập đũa.
Đại ca, ta không biết ngươi hôm nay trở về, sớm biết nhiều mua chút.
Tần Minh một mặt tay náy.
Không sao, ăn cơm đi.
Tần Cương tâm tình phức tạp, nhưng càng nhiều hơn chính là mừng rỡ cùng vui mừng.
Nhị đệ trưởng thành,
ba huynh muội ăn như gió cuốn, đem đồ ăn ăn đến một điểm không dư thừa, còn đem đồ ăn nước, ba ngọn nguồn dầu chân dùng cơm gạo sạch sẽ ăn hết tất cả, sau đó lại uống một chút hương thủy. Cách Nhi Tần Tình sờ lấy bụng nhỏ, một mặt dễ chịu ở một cái.
Go go.
Lai tải tại trên mặt đất xoay quanh, mười phần hoạt bát. Nó cũng cọ đến mấy khối thịt, ăn đến rất vui vẻ. Tần Cương sờ một cái nó đầu chó, lại gãi gãi cằm của nó, để cho nó thoải mái híp mắt lại. Hắn cũng rất ưa thích cái này ngoại hình thần tuân chó con, đối với nó đùa không ngừng. Tần Minh thì là cho Tần Tình kiểm tra một chút thân thể, phát hiện cũng không lo ngại, Tần Võ một quyền kia lực đạo không nặng. Trong phòng yên tĩnh an lành, chỉ nghe được ngoài phòng rầm rầm tiếng mưa rơi. Không biết qua bao lâu, Tần Cương mở miệng, "A Minh, gần nhất tại võ quán như thế nào?" Tần Minh có chút buồn bực, còn không có sở đến ban huyết nhất trọng cánh cửa. Tần Cương cười nói, "Ngươi đừng quá lòng tham, Lữ Nha đại nhân cũng dùng hơn một tháng mới phá cảnh trở thành võ giả, đây là thường xuyên ăn bảo dược kết quả. Ngươi tài học võ không đến một tháng, lại không có tốt như vậy thuốc bổ, tắm thuốc, làm sao lại tiến bộ phải nhanh?"
"Không, đại ca ngươi không hiểu, ta cũng cắn thuốc. Chỉ là ta đập chính là thuốc đông y." Gì Tần Minh lắc đầu, hắn biết Tần Cương nói có lý, luyện võ xác thực cần dược liệu phụ trợ. Hắn hiện tại mỗi ngày luyện hóa bệnh khí đều có thể tăng cường khí huyết, từ lực lượng phương diện tốc độ đến nói, chỉ cần hắn kiên trì không thể so với võ giả kém. Nhưng phá cảnh cùng chưa phá cảnh dù sao cũng là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa hắn rất chờ mong, nếu như mình lấy khác hẳn với thường nhân khí huyết phá cảnh, lại sẽ đạt tới loại trình độ nào. Ban huyết nhất trọng võ giả yếu có thể một chọi năm, lợi hại có thể đánh 8-9 cái.
"Cái này ngươi cầm." Tần Cương từ bên hông lấy ra một cái túi nhỏ đưa cho Tần Minh, "Đại ca lần này làm nhiệm vụ kiếm được 122 tiền, ngươi cầm cái này tiền đi mua gói thuốc, ngâm một chút tắm thuốc. Chờ đại ca lại tiếp cái việc lớn, làm nhiều một chút tiền mua cho ngươi uống thuốc hoạt huyết tản." Tần Minh cảm giác trong tay bạc có chút nặng điện điện, trầm mặc một lát mở miệng nói, "Đa tạ đại ca." Hắn cũng không chối từ, thoải mái đón lấy bạc. Trước mắt trong nhà đang cần một vị võ giả, hắn sớm ngày tấn thăng võ giả đối với cả nhà đều có trợ giúp. "Hai huynh đệ khách khí cái gì?" Tần Cương vô vô bờ vai của hắn, cười ha ha nói, "Bang chủ rất coi trọng ta, đặc biệt cho ta thưởng bạc. Nói không chừng không bao lâu nữa ta liền có thể cùng bang chủ học võ." Tần Minh cũng đi theo cười, "Đại ca nhất định đi." Nhà mình đại ca gan lớn tâm đen, chém người đầu con mắt đều không nháy mắt một chút, lấy được bang chủ coi trọng là chuyện lại không quá bình thường. Bất quá đại ca phải chú ý an toàn, bảo toàn tự thân là đệ nhất. Hắn lo lắng Tần Cương quá liều dặn dò một phen.
"Ta tỉnh."
Tần Cương gật gật đầu, lập tức ánh mắt ngưng lại, kinh ngạc nói, "Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như lại khỏe mạnh một chút?" Tần Minh cười ha hả, "Gần nhất hái thuốc thu hoạch không sai, mỗi ngày ăn thịt đây."
"Thì ra như vậy."
Tần Cương mở miệng nói, "Hôm nay chúng ta làm thịt Tần Võ tiểu tử kia, phía sau nhưng phải chú ý." Nói lên cái này, trên bàn cơm lập tức bầu không khí có chút ngưng trọng. Tần Cương không có tỉ ý Tần Tình, loại chuyện này để cho nàng sớm một chút tiếp xúc, cũng tốt bảo vệ chính mình. Hắn nói tiếp, "Dựa theo Tần Võ tên kia thuyết pháp, tiểu tử này là lâm thời nảy lòng tham tới, tối nay mưa to chính là giết người đêm, hắn tới tính toán hắn xui xẻo." Hắn nhìn hướng Tần Minh, trong mắt tràn đầy tán thưởng, "Thanh Cương thủ Hồng Thiên Minh danh bất hư truyền, A Minh đi theo hắn học không đến một tháng có thể đem Tần Võ đánh đến sợ chết khiếp." Tần Minh cười không nói, "Đại ca ngươi không hiểu, ta là bất hắc. Phân đều cho tiểu tử kia đánh đi ra." Tần Cương lời nói xoay chuyển, ngữ khí nghiêm túc, "Tiếp xuống chúng ta muốn thống nhất đường kính, bằng không sẽ có tai họa ngập đầu."
"Minh bạch."
Ba huynh muội thống nhất đường kính, một ngụm cắn chết hai cũng chưa từng thấy Tần Võ. Tần Minh có chút đáng tiếc, gia hỏa này vậy mà trên thân không có tiền. Hắn giết lại đầu trương đều mò tới một ít ngân lượng, Tần Võ người này chẳng những đem tiền thua thiệt sạch sành sanh, còn cho mượn tiền đi chơi, kết quả trên thân chút xu bạc không giữ thừa.
Là đêm,
Tần Minh nằm ở trên giường hồi tưởng hôm nay chiến đấu quá trình. Luận ngạnh thực lực, hắn là đánh không lại Tần Võ. Tần Võ khí huyết dồi dào, sợ rằng cách đột phá cũng không xa. Nhưng Tần Minh cho hắn lên một đống chứng bệnh suy yếu về sau, Tần Võ lập tức sức chiến đấu lại giảm, cuối cùng bị cầm xuống. Cái này tặng dư bệnh chứng năng lực khủng bố như vậy a? Nếu có thể cầm tới càng cường lực hơn chứng bệnh đâu?
Ví dụ như ung thư.
Chương 22, học chính xác mở ra phương thức, chứng bệnh tổ hợp quyền. Chương 22, học chính xác mở ra phương thức, chứng bệnh tổ hợp quyền cho đối phương truyền ung thư bệnh khí, đối phương có thể hay không tại chỗ ung thư di căn, lại hoặc là làm điểm cao huyết áp, nổi máu não.
T.
Tần Minh cảm thấy một tia run rẩy, lại vô hình có chút hưng phấn. Về sau đánh nhau trước cho đối phương bên trên một đống chứng bệnh, mặt trái hiệu quả gọn một gọn, người nào đánh thắng được hắn. Bệnh tới như núi sập, mạnh hơn manh hán, cũng chịu không nổi ốm đau. Tần Minh suy tư một phen, quyết định ngày mai tại y quán nhìn xem có thể hay không hút một chút đột nhiên.
Y quán cửa ra vào.
"Ngài là đến xem bệnh sao?"
"Mời tới bên này."
Tần Minh đứng tại y quán cửa ra vào, nhiệt tình đem mỗi một vị bệnh tật đón vào. Hắn lặng yên thôi động hóa ách ngọc thụ, tra xét bệnh tật trên thân chứng bệnh. Sau gần nửa canh giờ, hắn cau mày lùi đến góc tường. Những thứ này bệnh tật trên thân cũng không có tương đối bệnh nghiêm trọng chứng, đều là chút như bệnh mụn cơm tiêu chảy đau đầu trở bệnh. Hắn không tin tà, lại làm một trận tiếp khách đồng tử, cuối cùng ra kết luận. Có lẽ không phải những thứ này bệnh tật trên thân không có bệnh nghiêm trọng hơn, mà là hóa ách ngọc thụ tạm thời còn không cách nào phân biệt đồng thời hấp thu những bệnh tật này. Bây giờ hóa ách ngọc thụ là bạch ách cấp bậc, đối ứng bệnh là do khí huyết bất hòa kinh mạch cản trở gây nên. bạch ách cấp bậc bệnh phổ biến có nguyện sự không điều, đờ uống ho khan, liệt chứng nhận chờ. Muốn hấp thu đẳng cấp cao hơn bệnh, nên muốn chờ hóa ách ngọc thụ thăng cấp mới được. Tần Minh nuốt trong mạch suy nghĩ, đại khái hiểu là thế nào một chuyện, tạm thời không suy nghĩ hấp thu những cái kia quá đột nhiên chứng bệnh. Hiện tại thân thể của mình tố chất, thật muốn để chính mình hấp thu ung thư, nổi máu não những bệnh khí này, nói không chừng trước tiên đem chính mình cho làm cho ngỏng. Người xuyên việt Tần Minh bởi vì vượt cấp thu nạp bệnh khí, nổi máu não phát tác, quanh năm 17 tuổi. Được thôi, ăn một miếng không được mập mạp. Tần Minh quay người vào võ quán, tìm tới Liêu Thông cùng hắn đối luyện. Liêu sư minh, mời. Liêu Thông dựng thẳng lên đơn trường, một cái tay khác chắp sau lưng, đột nhiên cười nói, tới. Hắn thấy đối phó Tần Minh một cái chưa phá cảnh người bình thường dùng một tay đã đủ. Tần Minh cũng không nói nhảm, lúc này dậm chân một quyền đánh ra. Liêu Thông không trốn không né, chính diện một cái cổ tay chặt đẩy ra Tần Minh một quyền này, ngược lại muốn thẳng đến đối phương trung lộ. Đông nhiên, hắn cảm thấy bụng dưới truyền đến một trận quặn đau, động tác không nhịn được chậm một tia. Tần Minh bắt lấy cái này một tia trống rỗng, một cái song phong quán nhị chụp về phía đầu hắn. Liêu Thông khẽ nhíu mày, phần bụng quặn đau để cho hắn động tác trì hoãn một chút, đành phải rút lui một bước tránh đi Tần Minh một chiêu này. Nhưng mà hắn mới vừa rút lui liền cảm thấy đầu óc phát sốt, lại có chút không hiểu mê muội. Chuyện gì xảy ra? Ta sinh bệnh. Liêu Thông có chút kinh nghi bất định, chính mình thân là võ giả khí huyết tràn đầy, làm sao lại tùy tiện sinh bệnh? Chẳng lẽ là trúng độc? Gặp đại bá gần nhất nói có người nằm vào trong nhà sinh ý, chẳng lẽ đối phương cầm ta khai đao? Là bông ra, vẫn là cầu ra. Ngay tại hắn thất thần thời điểm, Tần Minh lại lần nữa đánh tới, một quyền đánh về phía hắn lớn đường. Quyền phong tới trước, Liêu Thông bỗng dưng lấy lại tinh thần, quát lên một tiếng lớn, mở. Một nháy mắt hắn toàn thân làn da ửng đỏ, đã cổ động khí huyết, một cái tay như thiểm điện đón đỡ mở Tần Minh nằm đấm, một cái tay khác đập vào bộ ngực hắn. Tần Minh chịu cái này một kích phát ra một tiếng rên rỉ, liên tiếp lui về phía sau. Bất quá hắn ánh mắt lại là vô cùng sáng tỏ. Vừa rồi hắn bận dụng ban cho chứng bệnh năng lực ép đến Liêu Thông sử dụng ra hai tay, xem chừng ép đến đối phương sử dụng ra non nửa thực lực. Không đánh. Liêu Thông sắc mặt nghiêm túc, ta vừa mới cảm thấy trong cơ thể không hiểu khó chịu, ta muốn đi y học đường nhìn xem bệnh. Tần Minh sắc mặt như thường, hình như không có quan hệ gì với chính mình mở dạng, lo lắng mà hỏi thăm, ngươi thế nào? Liêu Thông nói ra, ta cảm thấy bụng dưới có chút quặn đau, đầu óc phát sốt, có lẽ là trúng độc. Nói xong, hắn liền vội vàng hướng về y học đường tiến đến. Tần Minh nhìn hắn bóng lưng rơi vào trầm tư. Hắn hôm nay là đặc biệt đến tìm Liêu Thông đối luyện, vì kiểm tra hiện nay nắm giữ chứng bệnh đối với ban huyết võ giả tác dụng hiệu quả. Căn cứ Liêu Thông vừa rồi tại đánh nhau bên trong biểu hiện cùng với hắn đối với chính mình trong cơ thể triệu chứng miêu tả, bụng quặn đau phát nhiệt chờ chứng bệnh đối với Liêu Thông suy yếu có hạn. Bệnh chứng tác dụng hiệu quả nên là tại đối phương cường đại khí huyết phía dưới bị suy yếu. Có lẽ vẫn là ta hiện tại luyện hóa bệnh cường độ không đủ. Tiêu chạy phúc chứng khuyển phong nhiệt đều là khôi ách cấp bậc bệnh, cường độ không đủ cũng bình thường. Hiện tại hóa ách ngọc thụ đã thăng cấp đến bạch ách, có thể thử nghiệm luyện hóa bạch ách cấp bậc bệnh. Tần Minh một bên suy nghĩ một bên hướng về y học đường đi đến. Hiện nay hắn nắm giữ ba loại chứng bệnh bên trong, hắn cảm giác phúc tạ phúc giảo thống hiệu quả tốt nhất, còn lại hai loại thứ hai. Truy cứu nguyên nhân, có lẽ là bởi vì bụng quặn đau phát tác tốc độ tương đối nhanh, trình độ cũng tương đối kịch liệt. Hắn đã từng thử qua sau lưng chính mình quán thâu bệnh khí, lấy được cảm giác cũng là như thế. Mặc dù là cùng một cấp bậc bệnh, thế nhưng bệnh chứng hiệu quả lại không lắm giống nhau. Cũng may chính mình lúc trước không có luyện hóa bệnh phù chân loại hình bệnh, bằng không ngày hôm qua cùng Tần Võ đánh nhau liền không hề có tác dụng. Tần Minh âm thầm suy nghĩ nói, phải nhiều thí nghiệm mới được, tìm ra một chút dùng tốt chứng bệnh. Chờ chút. Tần Minh bước chân dừng lại, ánh mắt chớp động. Chính mình là có thể luyện hóa nhiều loại bệnh, có thể hay không làm điểm tổ hợp chứng bệnh? Tất nhiên đơn nhất chứng bệnh uy lực không đủ, vậy nếu như khác biệt chứng bệnh điệp ra lên đâu? Ví dụ như ho khan hao suyễn. T. Tần Minh không hiểu hứng phấn, kim thủ chỉ là chết, người là sống. Đầu óc thông minh có lẽ linh hoạt vận dụng kim thủ chỉ. Tần Minh tìm tới kim thủ chỉ mới mở ra phương thức lập tức tâm tình thật tốt, bước chân nhẹ nhàng hướng về y học đường đi đến. Ngay tại bước vào y quán một máy mắt, vô số kỳ lạ hương vị hướng Tần Minh trong lỗ mũi chui. Tươi mát bạc hà vị, than hỏa mùi vị, kim loại rỉ mùi vị, đùn vị, mùi vị các loại hương vị hỗn tạp cùng một chỗ, cho Tần Minh cực lớn xung kích, để cho hắn không thở nổi. Hoa, hắn không nhịn được rút lui mấy bước đến ngoài cửa, những cái kia trong nháy mắt hương vị yếu đi xuống. Hô, hô. Tần Minh từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ, sắc mặt mê man. Những mùi này, giống như đã từng quen biết. Tựa như là mùi thuốc. Ngày ấy hóa ách ngọc thụ thăng cấp thời điểm hắn liền phảng phất ngửi được mùi thuốc, lúc ấy còn tưởng rằng là ảo giác. Hô. Tần Minh hít sâu một hơi, lại lần nữa bước vào y y học đường. Bước vào y y học đường, cô kia cực lớn đến khiến người hít thở không thông hỗn hợp hương vị lại lần nữa nhồi vào xoang mũi. Bất quá lần này Tần Minh làm tốt chuẩn bị tâm lý, cao mày cứ thế mà gánh vác mùi vị này xung kích. Hắn đi đến cách đó không xa tủ thuốc, trong lô mũi mùi thuốc càng nồng đậm. Bên cạnh một vị dược sư đang tại bút thuốc, Tần Minh đi tới cầm lấy một mảnh màu vàng dược liệu đặt ở dưới mũi, một cỗ than hỏa hương vị trở nên nồng đậm. Tần Minh nhận ra dược liệu này. Hoàng kỳ, cố đơn rừng mồ hôi, ôn dương bổ khí. Hắn lại cầm lấy mặt khác một mảnh phơi khô lá cây đặt ở dưới mũi nghe, một cỗ nhàn nhạt thơm ngọt vị. Tiên sinh, vị này là cái gì thuốc? Dược sư liếc mắt nhìn hắn, cam kết lá, hành khí tiêu đàm. Ngươi chớ có sở dược liệu, mau mau thả xuống. Tần Minh ôm quyền hành lễ, lập tức hướng về y học đường đi đến. Ngồi ở chỗ ngồi, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ mặt hưng phấn. Phát đạt. Chương 23, trợ giáo tuyển chọn chương 23, trợ giáo tuyển chọn hóa ách ngọc thụ thăng cấp đến ách, đúng là khai phá hắn xoắn núi, để cho hắn có năng lực ngửi được mùi thuốc năng lực. Hắn dựa vào bách thảo đồ giám, có thể tinh chuẩn không sai lầm phân biệt ra dược thảo, nhưng loại này phương thức lại cần đụng chạm đến dược thảo mới có thể. Bây giờ xoang mũi liền có thể nghe được mùi thuốc, cái này liền đề cao thật lớn hắn hiệu suất. Tần Minh đè xuống tâm tình kích động, quyết định sau khi tan học liền đến Xích Linh Sơn thí nghiệm một phen. Đều đến đông đủ, lên lớp. Cao Tuấn đi đến, bắt đầu hôm nay giảng bài. Ngoại cảm sốt cao đột ngột giai đoạn khởi đầu, chủ nhân thể đơn, chủ yếu triệu chứng là mắt lạnh, phát nhiệt, đau đầu trở. Ngoại trừ phát nhiệt, mạch nổi, đau đầu là cộng đồng triệu chứng bên ngoài, phàm mồ hôi ra áp phong, mạch nổi chỉ hoan cứ gọi là trung phong. Phàm mồ hôi không ra, ác hàn mà mạch nổi gấp gọi là bệnh tương hàn, thuộc mặt trời đơn chứng minh thực tế. Trên lớp học hoàn toàn yên tĩnh, ý lìa đồ nhóm nghe thấy đều cực kỳ nghiêm túc. Một canh giờ sau, Cao Tuấn mở miệng nói, hôm nay giảng bài dừng ở đây, tiếp xuống các ngươi từng cái đi lên bắt mạch biện chứng. Nói xong, hắn ra khỏi phòng, từ ngoài cửa mang vào một cái vóc người nhỏ gầy phụ nhân. Thứ ngươi bắt đầu, đi lên bắt mạch hỏi bệnh. Bên trái thủ tọa y y đồ đi tới, đối với bệnh tật tiến hành hỏi bệnh bắt mạch, quan sát bờ lưỡi, sắc mặt, sau đó đứng dậy đem vị trí nhường cho vị kế tiếp. Không bao lâu đến tiên Tần Minh, hắn đơn giản đối với bệnh tật tiến hành một phen hỏi thăm, bao gồm đồ ăn thức uống, đại tiểu tiện, làm việc và nghỉ ngơi chờ, sau đó sờ lên bệnh tật thối khẩu. Hóa ách ngọc thụ nhẹ nhàng lắc lư, từng đầu văn tự tin tức hiện lên. Nguyên sự không điều, bệnh ách huyền mạch, mạch như dây đàn, căng cứng, có lực bệnh phát sinh, phát triển, biến hóa cùng với kết quả cơ chế, bệnh can khí tích tụ, khí huyết vận hành không khoái, hướng mặc cho mất cân đối. Triệu chứng, trải qua phía trước lũ phòng căng đau, thời gian hành kinh rối loạn. Bệnh phù chân, khôi ách bệnh cam tổ mã, khôi ách mắt đỏ, khôi ách cái này đại tỷ cũng có hồng công chân. Tần Minh âm thầm đoán thầm, do dự muốn hay không hấp thụ nguyên sự không điều bệnh khí. Đại tỷ trên thân bệnh khí không ít, mắt đỏ là con mắt sung huyết rơi lệ, bệnh cam tổ mã là lợi xương đau, nguyên sự không điều cũng chính là kinh nguyệt không đều. Luận sát thương hiệu quả, Tần Minh cảm thấy mắt đỏ cùng bệnh cam tẩu mãn nên hiệu quả so với kinh nguyệt không đều càng tốt hơn. Nhưng hắn hiện tại nghĩ đến muốn tổ hợp chứng bệnh, liền muốn chọn lựa một chút thích hợp lấy ra làm tổ hợp. Do dự mãi, hắn vẫn là quyết định tạm thời từ bỏ hấp thụ bệnh khí. Tuy nói luyện hóa bệnh khí đều có thể giúp hắn tăng cường khí huyết, nhưng luyện hóa bệnh khí cũng muốn đập thuốc đông y lìa đó cũng đều là tiền. Trừ phi tiền hắn rất nhiều có thể vô hạn đập thuốc đông y lìa, bằng không hắn vẫn là nghĩ đến tận khả năng hấp thu một chút có thể dùng cho thực chiến bệnh. Nghĩ tới đây, Tần Minh đứng dậy đem vị trí nhường cho vị kế tiếp. Đợi đến tất cả y y đồ đều hấp thu xong bệnh khí, Cao Tuấn liền để bọn hắn viết xuống chứng bệnh. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn chính là, lần này ngoại trừ Tần Minh, lại có hai vị khác y y đồ cũng đáp ra phụ nhân nguyệt sự không điều chứng bệnh, chỉ là đáp án không có Tần Minh như vậy hoàn thiện. Tốt cạnh tranh a, Cao Tuấn nhếch miệng lên một tia đường cong, đối với kết quả này rất là hài lòng. Nguyên bản chính mình giáo sư lớp học phong cách học tập không tốt, trận này bởi vì Tần Minh ưu dị biểu hiện ngược lại kích thích khác y y đồ đấu trí, kéo theo toàn bộ lớp học bầu không khí. Tần Minh đối với cái này không có cảm giác chút nào, hắn vốn là không nghĩ tới cùng người khác cạnh tranh thứ gì. Hắn chỉ muốn nhiều hút bệnh khí, mỗi ngày kiên trì mạnh lên, sớm ngày có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Chư vị, Cao Tuấn nhìn thoáng qua nơi hẻo lánh Tần Minh, mở miệng nói, qua hồi ta sẽ tại các ngươi bên trong tuyển ra một vị trợ giáo có thể đi theo ta học tập, bình thường muốn thay ta cho những bạn học khác giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Mặt khác mỗi tháng còn có một tiền bạc nguyện phụ. Lời này vừa nói ra, trên lớp học rất nhiều y y đồ ánh mắt sáng lên, nhìn hướng lẫn nhau ánh mắt có chút trở nên tế nhị. Bọn hắn rất nhiều người cũng không phải là con em nhà giàu, tối đa cũng chính là được cho là gia cảnh giàu có. Nếu như có thể được đến trợ giáo vị trí này, đã có thể đề cao mình y thuật, còn có tiền thăng cẩm, một công đôi việc. Tần Minh lông mày nhíu lại, đối với trợ giáo vị trí này đồng dạng mười phần động tâm. Hắn càng xem trọng là có thể đi theo cao y y sĩ thiết thân học tập điểm này, dạng này hắn có thể danh chính ngôn thuận tiếp xúc càng nhiều bệnh tật, không cần đứng ở cửa làm nên tân đồng tử. Hơn nữa chuyện này đối với chính mình y thuật đề thăng đồng dạng có lợi ích to lớn, phía sau hắn duy trì liên tục luyện hóa bệnh khí, không thể đều khiến người khác kê đơn thuốc, bại lộ bí mật của mình. Tiên sinh, muốn thế nào tuyển chọn? Có người không nhịn được mở miệng hỏi. Cao Tuấn ha ha cười nói, không gấp, các ngươi học tập thời gian ngắn ngủi, ta lại cho các ngươi chút thời gian, đến lúc đó ta sẽ trước thời hạn nói với các ngươi. Hôm nay dừng ở đây, tan học. Hắn đã đạt tới kết quả mình mong muốn, thế là điểm đến là dừng. Xích Lính sơn chân, lai tải vung ra nha tử lao nhanh, lay địa động. Con ngoan, đừng bắt con chuột. Thần Minh gọi lại nó, để cho nó không muốn đi xa. Một người một chó dẫm tại vũng bùn trên mặt đất, đêm qua mưa to sau đó, mặt đất tại mặt trời thiêu đốt bên dưới đã làm rất nhiều. Đứng tại trong bụi cỏ, vô số loại cỏ cây mùi thuốc hướng hắn trong lô mũi chui. Hắn ngồi xổm người xuống đi, bàn tay xoa xoa trước mặt một gốc thực vật xanh. Hạt mễ thảo, cao 5-10 in, phiến lá màu vàng nâu, tiền đồng lớn nhỏ. Lớn lên địa khu, sườn núi, nơi ở ẩn chờ hướng mặt trời chỗ. Ngắt lấy phương thức, mùa thu lấy hạt giống phơi khô làm thuốc. Trước mắt cái này gốc hạt mễ thảo đang phát ra kỳ lạ mùi thơm. Không giống với cỏ cây mùi thơm ngát, đó là một loại thuốc hương vị. Hắn lại nhìn về phía bên cạnh bại tử thảo, đem bẻ gãy đặt ở trước mũi, cùng hạt mễ thảo mùi thuốc lại có chỗ khác biệt. Bại tử thảo dược tính lạnh lạnh, có thanh nhiệt hạ hỏa, trong nuốt sắc công phu cũng hợp hiệu quả. Mùi thuốc mát mẻ giống như bạc hà đồng dạng, mà hạt mễ thảo tính hâm nóng, có cố đơn rừng mồ hôi hiệu quả, nghe có nhàn nhạt nóng dược khí tức. Đây là lấy dược tính tới phân chia hương vị. Tần Minh không ngừng cầm lấy từng cây dược thảo thí nghiệm. Một khắc đồng hồ về sau, hắn hoàn toàn hiểu rõ chính mình xoang mũi phát sinh biến hóa. Hắn hiện tại có thể nghe được cỏ cây mùi thuốc, phạm vi khoảng 3 mét, khoảng cách càng gần, nghe được càng rõ ràng. Bất quá nếu muốn phân biệt cụ thể dược liệu, vậy chỉ có thể dựa vào hắn kinh nghiệm, hoặc là chính mình bắt đầu đi sờ mới được. Nhưng dù vậy, năng lực này cũng mười phần cường hãn. 3 mét phạm vi nói nhỏ không nhỏ, có thể tiết kiệm đi rất nhiều công phu. Chỉ cần hắn tiến hành quen thuộc, liền có thể hóa thân hình người giả đạ, vơ vét dược liệu hiệu suất càng cao. Con oan, chúng ta phát đạt. Thần Minh tâm tình thật tốt, tại trong bụi cỏ chạy chậm. Các loại mùi thuốc tràn ngập mũi của hắn quang. Vạn vật đều có thể làm thuốc, cho dù là giá rẻ nhất cỏ đuôi chó cũng tản ra mùi thuốc. Tần Minh đang từ từ thích ứng năng lực của mình, đầu tiên là không bị những mùi này làm cho hôn mê đầu, sau đó lại thử nghiệm một chút xíu phân biệt ra được trong đó mùi thuốc. Bất quá tuyệt đại đa số mùi thuốc đều rất nhạt, bằng không Tần Minh tại như vậy hỗn tạp mùi thuốc phía dưới đều phải ngất. Hắn suy đoán cái này nên cùng dược liệu niên đại có quan hệ, niên đại cao mùi thuốc nên tương đối nồng. A, một tia mang theo kim loại hương vị mùi thuốc chui vào lỗ mũi, mức độ đậm đặc rõ ràng so với khác mùi thuốc càng lớn. Tần Minh có rút lấy cái mũi, theo phương hướng nhìn thấy một gốc thấp bé thực vật. Vươn tay, từng đầu văn tự tin tức hiện ra. Kiếm lan, cây thấp bé có hoa sen hình, phiến la xanh biếc như kiếm. Lớn lên địa khu, đất hoang, nơi ở ẩn chờ hướng mặt trời chỗ. Ngắt lấy phương thức, mùa xuân hạ hái phiến lá, tươi mới phiến lá nghiền nát sau trực tiếp sử dụng, hoặc phơi khô sau làm thuốc. Chương 24, báo thủ chương 24, báo thủ kiếm lan. Thần Minh sắc mặt vui mừng, đây chính là đồ tốt. Kiếm lan tính lạnh, có cầm máu công hiệu, là kim sang dược chủ dược một trong. Tươi mới phiến lá nghiền nát sau trực tiếp thoa lên vết thương là giang hồ nhân sĩ thường dùng khẩn cấp thủ đoạn. Cái này một gốc ước chừng giá trị 20 văn. Không sai, khai trương. Tần Minh lúc này lấy ra liêm đao chuẩn bị thu hoạch cái này gốc kiếm lan. Ngay tại hắn ngồi xổm xuống thời điểm, càng thêm nồng đậm kiếm lan mùi thuốc tràn vào lỗ mũi. Tần Minh ngẩng đầu, thử đẩy ra trước mặt cỏ dại. Chỉ thấy phía trước sinh trưởng một mảnh nhỏ kiếm lan, chợt nhìn ước chừng mười mấy gốc. Ta giọt cái vê đút có vê đút. Tần Minh vui vẻ khoe miệng đều nhanh ngoắc đến mang hai, cái này trực tiếp thu hoạch một mảng lớn a. Hắn động tác nhanh chóng, cấp tốc vung vẩy liêm đao cắt lấy tất cả kiếm lan. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tổng cộng 12 gốc kiếm lan, tổng cộng ước chừng 2 tiền 40 văn. Go go. Lai Tài tựa hồ cũng nhìn ra được Tần Minh vui sướng, vây quanh hắn vừa đi vừa về nhảy bọn vây bôi. Ta hôm nay thêm đồ ăn, mua xương sườn ăn. Tần Minh vung tay lên, hắn đã sớm muốn ăn xương sườn, xương sườn so với thịt ba chỉ một quý, ước chừng 80 văn một cân. Go go. Lai Tài hình như nghe hiểu đồng dạng. Đi, chúng ta tiếp tục. Tần Minh dậm chân hướng về phía trước, mang theo Lai Tài tiếp tục đi lên phía trước. Cách đó không xa có chút người hái thuốc thân ảnh, Tần Minh không muốn cùng bọn hắn chạm mặt liền lách qua. Những thứ này người hái thuốc ba lượng kết bạn, hoặc là huynh đệ, hoặc là phu thê. Chính diện đụng tới, chưa chắc là chuyện gì tốt. Đột nhiên, Lai Tài dừng bước lại, đối với phía trước cao cỡ một người cỏ dại một trận sủa loạn. Ngao, go. Tần Minh ánh mắt ngưng lại, đã lặng yên nắm chặt liêm đao cảnh giới. Hắn tăng cường lỗ mũi là nhằm vào mũi thuốc, chân chính luận khí giác không bằng Lai Tài. Go go go. Lai Tài dựng thẳng lên cái đuôi, gọi tiếng càng gấp gáp hơn. Xoạt xoạt xoạt. Bốn phía trong bụi cỏ truyền đến tiếng vang, 6-7 đạo bóng đen nhào về phía Tần Minh cùng Lai Tài. Tần Minh trong mắt hơi híp, những bóng đen kia đúng là từng cái cầu hoan. Cầm đầu một cái eo có đầu còn chưa khép lại vết thương, chính là Tần Minh lúc trước chém bị thương cái kia cầu hoan. Đến hay lắm. Tần Minh phản ứng lại, cái này cầu hoan vậy mà như thế mang thủ, còn dám tìm đồng bạn vây giết chính mình. Cầu hoan loại này động vật tính tình thối cứng rắn, đụng phải heo rừng cũng dám đi lên làm, huống chi hai trần thú. T. Mấy cái cầu hoan gào thét nhào về phía Tần Minh mặt, mặt khác mấy cái nhào về phía hắn sau lưng. Go. Lai Tài nhào về phía trong đó một cái, cùng hắn chiến đấu cùng một chỗ. Tần Minh nhếch miệng lên cười lạnh, trên tay liêm đao vạch phá không khí, bộc phát ra tốc độ cực nhanh. Bạch. Một đao vung ra, chạm mặt tới hai cái cầu hoan trực tiếp mở ngực bộ bụng, bay rất ra ngoài, ruột nội tạm chảy ra. Hôm nay hắn so với ngày đó còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Tần Minh một kích thành công, lập tức đống nhiên túi đầu, để sau lưng cầu hoan bổ hụt, sau đó lại lần nữa vung ra liêm đao. Thế ngao. Cái kia phía trước bị Tần Minh chém bị thương cầu hoan bị một đao gọt đi một chân, đau đến ngao ngao thét lên. Còn lại cầu hoan mắt nhỏ bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ, lập tức chạy tứ tán. Tần Minh liếc qua đang cùng cầu hoan vật lộn Lai Tài, thấy nó không có nguy hiểm liền lấy ra ná cao su cùng cục đá. Hiu. Cục đá đánh trúng bụi cây, doa đến còn lại cầu hoan càng thêm liều mạng chạy trốn. Tần Minh sắc mặt có chút không dễ nhìn, không tin tà đồng dạng lại lần nữa một phát cục đá bắn ra. Cục đá đập xuống đất, cầu hoan nhóm nhau nhau chui vào địa động. Quay đầu nhìn lại, Lai Tài đã chế phục đối thủ của nó, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Tần Minh. Tần Minh có chút không nhịn được mặt mũi, hung tợn nói ra, ta nhất định muốn hảo hảo luyện tập, về sau tuyệt không công quân. Hắn mấy ngày nay rõ ràng đã luyện không ít lần, không nghĩ tới chính xác vẫn là kém như vậy. Tê ngao cái kia thụ thương cầu hoan khập khiễng hướng phía trước trốn. Tần Minh trong mắt hơi híp, thầm nghĩ liền cầm ngươi luyện tập. Hiu hiu hiu, liên tiếp ba phát cục đá, không nghĩ tới đều là lao cầu hoan thân thể đi qua. Go. Lai Tài kêu lên một tiếng, vẻ rất là háo hức. Không cần, ta tự mình tới. Tần Minh nổi giận, hắn cũng không tin đánh không trúng. Lại lần nữa lấy ra cục đá, cuối cùng tại thứ năm phát đánh trúng cầu hoan. Cái kia cầu hoan gào thét một tiếng, ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Hừ. Tần Minh cảm giác lấy lại danh dự, đi tới quét dọn chiến trường. Trận này thu hoạch 4 cái cầu hoan, 3 cái là Tần Minh giết, 1 cái là Lai Tài giết, bị Lai Tài cắn đứt thiết hầu dẫn đến tử vong. Đơn thuần hình thể cầu hoan so với Lai Tài còn muốn lớn hơn một chút, lại bị Lai Tài cầm xuống. Làm rất tốt. Tần Minh khen Lai Tài một câu, đem 4 cái cầu hoan bỏ vào cái gùi. Cầu hoan thịt có bổ bên trong lích khí, loại trừ phong thấp công hiệu, là một loại coi như không tệ thịt rừng, bản xứ tiểu lâu cũng có thu mua. Trừ cái đó ra da lông còn có thể bán ít tiền. cái này bốn cái cẩu hoan lớn nhỏ không đều, xem chừng có thể đáng cái hơn hai, bình quân một cái giá trị 2 đến 3 tiền bạc, so với gà rừng muốn đáng tiền một chút. Tân Minh nhìn xem rướm máu cái gửi như mày, do dự muốn hay không tiếp tục hái thuốc. Lúc này sắc trời còn sớm, hắn là muốn tiếp tục hái thuốc, nhưng cái gửi bên trong bốn cái cẩu hoan đều đang chảy máu, huyết dịch từ cái gửi bên trong không ngừng chảy ra, nhỏ tại trên mặt đất. Xoạt xoạt xoạt. Sau lưng truyền đến tiếng vang, Tân Minh bỗng nhiên quay người, cầm trong tay liêm đao trận địa sẵn sàng. Ô, ngao. Lai Tại phát ra dồn dập gầm rú, lộ ra 10 phần sốt ruột. Nó cắn Tần Minh ống quần trở về kéo, muốn đem Tần Minh lôi đi. Tần Minh ngừng thở, bảo trì đề phòng chậm chạp lui lại. Một giây sau, hắn con ngươi co rụt lại. Phía trước trong bụi cỏ toát ra từng khỏa đầu sói to lớn. Cầm đầu Lang Vương càng là to đến cùng vừa ra đời con ngẻ con một dạng, trong mắt chớp động lên tàn nhẫn thần sắc. 7-8 con khôi lang có hình quạt bao hướng Tần Minh, mơ hồ muốn đem quanh hắn ở giữa. Thảo. Tần Minh nhem thầm nuốt nước miếng, đích thân trấn định lại. Tí tách. Cái gùi bên trong huyết dịch nhỏ xuống tại mặt đất, Tần Minh bừng tỉnh đại ngộ. Đám này khôi lang nên là sinh hoạt tại Xích Linh Sơn trong rừng, lùm cây khoảng cách núi rừng không xa, bọn họ lại bị mùi máu tươi hấp dẫn tới. Đàn sói toét ra răng nanh, từng bước tới gần, Tần Minh thấy được rõ ràng răng nanh bên trên còn mang theo thịt vụn. "Tới a!" Tần Minh đột nhiên hét lớn, đánh đòn phủ đầu. Nguy cơ sinh tử phía trước, hắn ngược lại cực đoan tỉnh táo, kích phát ra tâm huyết, mặt trời chiếu xuống, trong tay liêm đao như giải lụa. "Ngào!" Đàn sói nhao nhao rút lui, cẩn thận lựa chọn lui lại. Tần Minh xem thời cơ thì là bước nhanh lui lại, tay trái trở tay từ cái gùi bên trong lấy ra quốc nhỏ đạo thuốc. Lai Tài đi theo bên cạnh hắn, thay hắn nhìn xem phía sau. Đàn sói gặp Tần Minh lui lại lại lần nữa bước đi lên, không đội mà săn giết Tần Minh. Bọn họ đang tiêu hao ta. Tần Minh tâm như gương sáng, đám này giả hoạt đồ vật rõ ràng nhìn ra được chính mình so với bình thường nam tử lợi hại hơn, cho nên áp dụng tiêu hao chiến thuật. Nhưng Tần Minh khí huyết tràn đầy, sức chịu đựng rất mạnh, cũng không sợ bọn họ tiêu hao. Chỉ cần đàn sói nghĩ vây quanh, Tần Minh liền vung vẩy liêm đao cùng quốc thuốc đem chúng nó bước về đi, sau đó nắm lấy cơ hội rút lui. Cứ như vậy Tần Minh từng bước một rút lui, dần dần tới gần lùm cây biên giới. Cầm đầu Lang Vương mắt thấy Tần Minh sắp thoát ly lùm cây, không nhịn được sủa loạn. Ngao. Đàn sói tiếp thu đến mệnh lệnh, nào về phía Tần Minh. Chương 25, tám thuốc ăn bổ chương 25, tám thuốc ăn bổ giết. Tần Minh sớm có dự bị, đem Lai Tải một chân hướng phía sau đá bay, tay trái xách theo cốc thuốc, tay phải cầm liêm đao, đối với chạm mặt tới hai cái khôi lang liền bùng đi ra. Hai cái khôi lang bị đau ngã xuống đất, lập tức còn lại khôi lang hướng về Tần Minh đánh tới. Tới a, tạp chủng. Tần Minh biểu ra rắc rưởi lời nói, sức chiến đấu càng lớn, tả hữu vung mạnh cốc thuốc cùng liêm đao múa đến kín không kẽ hở, bảo vệ phía trước mình phạm vi. Nhưng lúc này hắn khẽ mắt liếc về, Lang Vương không biết lúc nào đã đi vòng qua sau lưng mình. Đúng lúc này, mấy tiếng tiếng xé gió lên. Hưu, bù bù. Đàn sói lập tức vang lên kêu rên, một cái hình thể nhỏ bé khôi lang trong cổ một tiễn, lúc này ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Ngao. Lang Vương ngửa đầu thét lại, dẫn đầu đàn sói hướng về núi rừng lao nhanh. Mau đuổi theo, đừng để lũ sói con chạy. Phía sau năm cái con cung tiễn hán tử duy trì dương cung tư thế, hướng về đàn sói đuổi theo. Lao ngũ lưu lại, chúng ta truy. Cầm đầu đại hán phát ra mệnh lệnh, mang theo ba cái thợ săn lao nhanh. Nguy hiểm giải trừ. Tần Minh nhẹ nhàng thở ra, tâm tình cuối cùng bình phục lại. Cũng may gặp thợ săn, bằng không thanh này sinh tử khó liệu. Coi như thắng cũng là thắng thảm. Tần Minh cũng không có nghĩ đến, chính mình chỉ là ở vòng ngoài giết cầu hoan, vậy mà cũng có thể dẫn tới đàn sói. Tiểu huynh đệ thân thủ không tệ a. Vị kia tên là lão ngũ thợ săn dáng người trung đẳng chắc địch, kéo lấy khôi lang thi thể đi tới. Hắn thấy được Tần Minh quốc thuốc, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi là người hái thuốc? Phải. Tần Minh duy trì cảnh giác thân sắc, dự phòng hán tử kia độc thủ. Hắn cái gùi bên trong kiếm lan, cầu hoan đều là thứ đáng giá, đối phương nói không chính xác thấy hơi tiền nổi máu tham. Cổ đại cũng không có camera, dã ngoại giết người không phải cái gì chuyện mới mẻ. Tần Minh vài ngày trước còn gặp phải khác muốn đánh cướp hắn người hái thuốc. Lão ngũ ha ha cười nói, không cần khẩn trương, bảo ta lão ngũ liền được. Ngươi cái gùi bên trong có đồ vật ta. Mùi máu đưa tới đàn sói. Tần Minh gật gật đầu, ta giết mấy cái cầu hoan. Khó trách. Lão ngũ nói ra, thứ này rất giàu hạn, ngươi có thể giết chết bọn họ cũng coi như lợi hại. Lần này coi như chúng ta huynh đệ dính ngươi ánh sáng có thể săn được đàn sói, nhưng nếu là không có chúng ta, ngươi hôm nay cũng khó đi ra nơi này. Hắn từ hông bên trong lấy ra một khối bạc nhỏ ném cho Tần Minh, sói ta mang đi, cái này một tiền bạc liền làm cái tặng thưởng a. Nhìn ngươi niên kỷ còn nhỏ, về sau kiếm ăn vẫn là rời xa núi rừng, rất là nguy hiểm. Tần Minh tiếp lấy bạc, sửng sốt một chút, không nghĩ tới hán tử kia người cũng không tệ lắm, lập tức chắp tay nói cảm ơn, đà tạ ngũ ca. Đi thôi đi thôi. Lão ngũ phất phất tay. Tần Minh không do dự nữa, quay người tìm tới Lai Tài, một người một chó hướng về quan đạo đi đến. Ta trở về. Tần Minh kéo lấy vẻ bại thân thể đi vào phòng. Nhị ca ngươi hôm nay trở về sớm như vậy, a, đây là cái gì? Tần Tình tiếp nhận Tần Minh đưa tới cầu hoan, kinh ngạc nói, đây là chuột bự sao? Đây là cầu hoan. Một bộ phận lấy ra thêm điểm táo đỏ nấu canh, một bộ phận lấy ra xào đi. Có ngay. Tần Tính nuốt một ngụm nước bọt, lúc này cầm cầu hoan đi xử lý. Tần Minh ngã xuống giường nghỉ ngơi một hồi, khôi phục chút khí lực liền đứng dậy. Hắn cùng đàn sói đánh nhau hao phí không ít khí lực cùng tâm thần, phía sau đi đến tiểu lâu cùng tiệm thuốc bán xong đồ vật liền lưu lại một cái cầu hoan mang về. Tiểu muội, ta tại kho củi, không có việc gì không muốn vào tới. Tần Minh đối với Tần Tình dặn dò một phen, sau đó rời lên thùng gỗ đến kho củi đi, sau đó bắt đầu nấu nước nóng. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái gói thuốc, mở ra sau là màu đỏ thấm bột phấn. Đây là bên ngoài thấm gói thuốc Hoàng Nguyên Điệu huyết tán một bao 2 tiền bạc, chính là nhằm vào chưa phá cảnh võ giả sử dụng. Bên ngoài ngâm tắm thuốc có thể kích thích kinh mạch huyệt vị, kích phát khí huyết. Tần Cương cho Tần Minh 122 tiền, tăng thêm chính hắn hái thuốc đi săn còn kiếm được hơn 2, lúc này cuối cùng có thể đem tắm thuốc nâng lên quá trình. Soạt. Đổ vào nóng bỏng nước sôi, trong gian phòng lập tức bốc hơi lên hơi nước, trong thùng gỗ nước trong nháy mắt biến thành màu nâu đỏ. Tần Minh dùng tay đo nhiệt độ nước, ước chừng đến 70 độ, liền thoát sạch sành sanh, nhảy vào thùng gỗ. Tê. Nóng. Tần Minh lập tức thử lên răng đến, cảm thấy toàn thân trên dưới đều tại nóng lên, trán cấp tốc chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Mẹ nó, thuốc này tắm nghiêm túc sao? Trứng đều phải quen. Nhưng Liêu Thông nói cho hắn ước lượng chính là cái này nhiệt độ, không có sai. Ngươi phải nhịn xuống nhiệt độ cao, tại trong thùng ngồi xếp bằng, quan tưởng máu theo khí động. Bên hai vang lên Liêu Thông đối với hắn dạy bảo, Tần Minh đỏ mặt, cắn răng quan tưởng khí huyết lưu thông. Từ nội quan huyệt đến huyệt đàn trung, hướng chạy tứ chi. Trong hoàng hốt, Tần Minh tựa hồ cảm thấy một trận cực kỳ yếu ớt cảm giác tê dại từ bàn tay huyệt lao cung truyền đến, tựa hồ có khí huyết tập hợp tại lòng bàn tay. Không biết qua bao lâu, Tần Minh bỗng dưng mở mắt ra. Trong thùng gỗ nước đã trở nên lạnh, nhan sắc cũng nhạt một chút. Tựa hồ cảm nhận được khí huyết, hắn nắm chặt nắm đấm tự lẩm bẩm. Hắn trước kia cho rằng chỉ cần mình không ngừng luyện hóa bệnh khí, cũng sẽ không yếu tại cái gọi là võ giả. Nhưng hiện tại xem ra, võ giả hệ thống tu luyện tự có thần dị chỗ, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Trải qua phiên này tắm thuốc, hắn cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, toàn thân mệt nhọc quét sạch sành sanh, thân thể lỗ chân lông đều thư giãn ra. Nhưng tắm thuốc tốt thì tốt, chính là quá đắt tiền. Tần Minh một mặt đau lòng, liền cái này 2 tiền bạc liền không có. Đây vẫn chỉ là tắm thuốc tiền, những cái kia uống thuốc kích phát khí huyết đan dược quý hơn. Cũng không biết muốn ngâm bao nhiêu tắm thuốc, uống thuốc bao nhiêu đan dược mới có thể chân chính bước vào ban huyết nhất trọng. Tuy nói thiên phú đồng dạng người bình thường nhanh nhất cũng muốn cái 1-2 năm mới có thể phá cảnh, nhưng Tần Minh nội tâm luôn có loại cảm giác không an toàn. Đó là một loại sinh hoạt tại hòa bình thịnh thế người, đi tới phong kiến vương triều cảm giác nguy cơ. Đại Khánh triều đã kéo dài quốc phúc hơn 400 năm, trước mắt mặc dù bốn phương ổn định, nhưng theo Tần Minh biết, Đại Khánh triều 10 vị tiết độ sứ trong tay quyền lực lớn, quản lý quân chính. Tần Minh trong đầu đối với đánh dấu qua kiếp trước mấy cái vương triều, đều là dạng này không có. Phải nắm chắc mạnh lên, ít nhất phải nhanh lên đột phá đến ban huyết nhất trọng. Lau khô thân thể, đổ đi nước. Tần Cương còn chưa trở về, Tần Tình tại gian phòng nấu cơm, Tần Minh liền ở gian phòng bên ngoài đánh quyền. Hắn cũng không để ý người khác nhìn thấy hắn luyện quyền, trên thực tế hắn đang muốn để người nhìn hắn luyện quyền, dạng này có thể bỏ đi rất nhiều người ngấp nghé. Ngâm xong tắm thuốc sau luyện quyền, cảm giác tinh thần đầu canh đủ, nắm đấm đều có lực một chút. Đánh một lần sau đó, Tần Cương vừa vặn trở về, ba huynh muội vây quanh hai món một bát canh ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Cầu Hoan thịt xào lăn, Cầu Hoan nấu táo đỏ, còn có rau dại. Tần Cương không nhịn được cảm khái nói, chúng ta cuộc sống này cũng là tốt rồi, toàn bộ nhờ A Minh ta mới có thể ăn được nhiều như thế thức ăn mặn. Tần Minh cười nói, đại ca chết sát ta. Tần Cương đem tiền kiếm được đều mua cho mình tắm thuốc, để cho chính mình bái nhập võ quán, luận cống hiến không thể so Tần Minh nhỏ. Mấy huynh muội nói chuyện phía một phen, Tần Cương bỗng nhiên mở miệng nói, ta có việc nói với các ngươi. Hôm nay có người tại bờ sông Tây Đê phát hiện cơ thể người tàn chi. Tần Minh con ngươi co rụt lại, Tần Võ thi thể bị phát hiện. Chương 26, phản quân chương 26, phản quân thế thì không có. Tần Cương giọng nói nhẹ nhàng, cũng may ngươi thông minh, nghĩ đến cho Tần Võ phân thây, bằng không sông lên có thể chính là Tần Võ thi thể. Mưa rơi quá lớn, nước sông chảy ngược đem một đối thủ chân vọt lên, bị ngư dân mò được liền báo án. Nhưng bởi vì chỉ có một đối thủ chân, nha môn tùy tiện ứng phó một chút cũng liền không. Vậy liền tốt. Tần Minh nhẹ nhàng thở ra. Nếu thật sự là sự tình bại lộ liền phiền toái, Tần Hội cũng không phải nhân vật đơn giản. Hắn có thể tại Tần thị gia tộc bên trong sừng sững không đủ, dựa vào cũng không vẹn vẹn là bối phận. Nghe đồn lão gia hỏa này cực kỳ sẽ trèo viêm kèm theo thế, chẳng những đem thứ hai nhi tử đưa vào huyện bên võ quán, càng là dựng vào hắc kỳ quân giáo quan hệ, đem to lớn nhi tử vận hành đi vào làm sĩ quan. Tuy nói sự tình tạm thời không có bại lộ, Tần Minh vẫn là cảm thấy có chút bất an. Nói cho cùng vẫn là nắm đấm không đủ cứng rắn, nếu thật sự là nắm đấm đủ cứng, như loại này lão già dám đi lên mạo phạm, bang bang hai quyền chơi nga hắn. Chỗ nào cần dùng tới như thế trộm đạo lo lắng đề phòng. Tần Cương nói ra, tóm lại mấy ngày nay các ngươi cẩn thận một chút, Tần Võ mất tích sự tình rất nhanh liền sẽ bị phát hiện. Ngoài ra còn có 2 tháng liền muốn nộp thuế, năm nay quan phủ mới tăng nửa lượng lao thuế, phàm là có thể làm việc đều phải theo đầu người giao. Không trả tiền sự tình các ngươi không cần lo lắng, để ta giải quyết. Tần Minh cau mày nói, Đại Khánh triều khi nào có lao thuế? Chúng ta Thanh Vân phủ quan phủ nói có là có. Tần Cương vô vô bờ vai của hắn, chúng ta tiểu lão bách tính, trứng chọi đá. Tần Tính hỏi, đại ca ngươi lại muốn đi xa nhà sao? Tần Cương gật gật đầu, trong bang gần nhất nhiều chuyện, đây cũng là chuyện tốt, có việc làm mới có tiền kiếm. Hắn nhìn hướng Tần Minh, ngươi chuyên tâm luyện võ, trước tiên đem trong tay tiền tiêu xong, để ta giải quyết thuế bạc. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, nhưng Tần Minh lại biết cái này không hề nhẹ nhõm. Thuế thân một người là 1-2, trong nhà ruộng đồng vượt qua 10 mẫu còn phải lại thêm. Khoảng cách thuế kỳ ước chừng hơn 3 tháng, muốn kiếm 342 cũng không phải cái sự tình đơn giản. Tần Minh nói ra, đại ca ngươi hết sức liền được, ta bây giờ hái thuốc kiếm được cũng không ít, ngươi nhìn hôm nay ta hái thuốc thêm đi săn kiếm được không chỉ 2 lượng. Tần Cương vung vung tay, đi săn chính là thu hoạch ngoài ý muốn, hái thuốc thu vào cũng không ổn định, bất quá ngươi có thể thích hợp lưu một chút bạc, vạn nhất ta bên này không đủ ngươi bổ sung. Được. Tần Minh đồng ý. Tần Cương mang trên mặt một tia vẻ xấu hổ, có thể còn ảnh hưởng ngươi luyện võ, qua hết thuế kỳ ta phải chuẩn bị qua mùa đông vật kiện. Cổ đại qua mùa đông chăn đông, than hỏa đều là ác không thể thiếu, mỗi năm đều chết có một chút người nghèo. tốt nhất còn phải trước thời hạn chuẩn bị một chút thịt khô, dưa muối, mùa đông đi săn cũng khó hơn rất nhiều, mới mẻ đồ ăn cũng ít. Ta biết, ta tới nghĩ biện pháp. Tần Minh cũng biết chuyện này tầm quan trọng, đừng nhìn bây giờ thời tiết còn nóng, thế nhưng sớm hơn mấy tháng chuẩn bị là rất bình thường. Hiện tại ba huynh muội thậm chí không có chăn đông, che đệm chăn là dùng vải gai làm, bên trong nhét chính là tơ liễu cùng một chút cũ nát quần áo. Nhà có tiền mặc da lông lông trồn, còn có chậu than sưởi ấm, còn có nhàn hạ thoải mái đi mặt sông chơi băng câu. Ta cũng cố gắng kiếm tiền. Tần Tính vung vẩy nắm tay nhỏ. Go go. Lai Tải cũng kêu lên, lẹ lưỡi bắn manh. Nó khỏi bệnh sau đó càng thần tuấn, một thân lông đen nhánh tỏa sáng. Mấy huynh muội hàn huyên một hồi, liền riêng phần mình bận rộn đi. Tần Minh liền ngọn đèn đọc sách thuốc, thỉnh thoảng viết xuống một chút nghi ngờ của mình cùng tâm đắc. Hôm sau, ý đi học đường. Mạch khí đựng mà máu hư người, đâm chi tắc thoát khí thì buộc. Cao Tuấn đang tại giảng bài, đột nhiên ngoài cửa một thân ảnh xâm nhập. Cao Tuấn, mau ra đây, tới một đống bệnh tật. Cao Tuấn hơi nhíu mày, đối với phía dưới Y Lìa Đồ mở miệng nói, chính các ngươi đọc sách, ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xong hắn liền vội vàng đi ra ngoài. Một đám Y Lìa Đồ nhóm hai mặt nhìn nhau, có hiếu kỳ đã đứng lên hướng bên ngoài nhìn. A, thật là nhiều máu. Một cái nữa Y Lìa Đồ sắc mặt trắng bệch. Cái này Vương Thị Thương Hành, có mắt sắc Y Lìa Đồ nhận ra thân phận của những người này. Trong gian phòng lập tức ồn ào lên, Tần Minh cũng đi theo mọi người chen đi qua hướng bên ngoài nhìn. Trong đại sảnh, mười mấy cái hán tử máu me khắp người nằm trên mặt đất. Có người phần bụng bị mở ra, mơ hồ có thể nhìn thấy cơ quan nội tạng, lồng ngực chậm chạp chập trùng, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Có mấy cái là cánh tay đứt rời một đoạn, sắc mặt trắng bệch. Tình huống tốt một chút thì là trên thân da thịt tràn ra, mặc dù không ngừng chảy máu nhưng miễn cưỡng có thể ngồi xuống. Đau, ta xương sườn. Đại phu cứu, tay của ta, giúp ta tiếp. Ôi ôi, một cái hán tử toàn thân run rẩy, trong miệng tuôn máu, mắt thấy muốn không được, mang lên hậu viện. Một vị dáng người cao gầy áo tím y sư hét lớn. Mấy cái này ở lại đại sảnh, còn lại tất cả khiêng đi. Hắn điểm ra mấy cái thương thế không nặng lưu lại, cầm lên kim câu, chuẩn bị cho bọn hắn câu lại. Y Lìa sĩ nhóm nghe theo áo tím y sư chỉ huy, đều đâu vào đấy hợp tác. Bọn hắn sẽ không chết ở đây a. Vừa rồi nữ Y Lìa đồ bị mùi máu tươi xông đến như muốn nôn mửa, trên mặt lộ ra căm ghét chi sắc. Khó nói, nhưng nếu là chúng ta thanh kỷ môn y sư đều y không tốt, đưa đi nơi khác chỉ sợ hy vọng cũng không lớn. Một vị khác Y Lìa đồ cho ra phán đoán. Mọi người liễu diễu thảo luận, mãi đến Cao Tuấn trở về. Hắn trong ánh mắt mang theo một tia bề bài, Vương Thị Thương Hành tại huyện thành phụ cận gặp phải phản quân. Song phương sống mái với nhau, tử thương không ít. Gian phòng bầu không khí đột nhiên ngưng trọng. Tần Minh chân mày hơi nhíu lại, chẳng lẽ muốn bắt đầu loạn sao? Cao Tuấn ngữ khí ôn hòa, trấn an nói, các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, đây là tiểu cổ phản quân, tự có thủ bị quân xuất thủ. Chúng ta tiếp tục lên lớp. Có lúc trước khúc nhạc dạo ngắn, hôm nay trên lớp học Y Lìa Đồ nhóm nghe thấy cực kỳ nghiêm túc. Đợi đến xong tiết học về sau, chính là mọi người thực tiễn phân đoạn, thay phiên lên tới bắt mạch. Chỉ là để cho Tần Minh thất vọng là, hôm nay vị này người bệnh trên thân bệnh khí đều là chút khôi ách cấp bậc bệnh khí. Bệnh phù chân miệng cháo đau đầu. Những bệnh khí này cũng không quá phù hợp nhu cầu của hắn. Bây giờ hắn đã thôi hóa ba đóa khôi ách cấp bậc đóa hoa, theo thứ tự là tiêu chạy khôi ách, hoa không phúc trướng khôi ách, hoa không quyển phong nhiệt khôi ách, hoa không. Trong đó quyển phong nhiệt bởi vì thiếu hụt đến tiếp sau bệnh khí nơi phát ra, đoán chừng rất khó tiếp tục thôi hóa. Thế nhưng tiêu chạy cùng phúc trướng vẫn là có thể thôi hóa, cái này hai loại bệnh tương đối phổ biến. Hắn hiện tại ý nghĩ là, hoặc là tiếp tục thôi hóa tiêu chạy cùng phúc trướng cái này hai đóa hoa, nhìn xem đến tiếp sau biến hóa, hoặc là liền hấp thụ một chút mới công năng tính mạnh bệnh. Tính toán, nhìn xem lúc nào tuyển chọn trợ giáo. Trở thành trợ giáo sau nên có thể tiếp xúc đến càng nhiều bệnh tật. Tần Minh âm thầm suy nghĩ, đối với kế tiếp trợ giáo vị trí nhất định phải được. Sự tình hôm nay để cho hắn bắt đầu cảnh giác lên, ngoại bộ uy hiếp cũng không chỉ là Tần gia phụ tử. Có câu nói là, tha làm mình yên chó, không làm loạn thế nhân. Đợi đến lớp học kết thúc sau hắn đứng đến y dì học đường cửa ra vào lại làm lên tiếp khách đồng tử. Ngài là đến xem bệnh sao? Mời vào bên trong. Tần Minh lộ ra nụ cười hiền hòa, đem một vị hán tử dẫn vào y quán. Từng đầu văn tự hiện ra, đem trên người bệnh nhân bệnh bày ra. Bệnh phù chân, khô lách rụt hai, khô lách chí nội. Bạch Ách chương 27, trà xanh quân cờ chương 27, trà xanh quân cờ trí nội. Trí nội, Bạch Ách mạch tượng trưởng, mạch lưu lợi tròn triệu trưởng, như châu lan bàn. Bệnh phát sinh, phát triển, biến hóa cùng với kết quả cơ chế, nóng ướt ẩn kết tại tràng đạo, khí huyết ủng ngưng động hậu môn. Triệu chứng, hậu môn nóng rực, trí hạch xương tấy đau đớn, tiêu ra máu sắc đỏ tươi đặc dính. Bạch Ách, khí huyết bất hòa, thuốc can thiệp có thể càng cái này tốt. Tần Minh trong lòng vui mừng, đội vàng thôi động hóa ách ngọc thụ, cẩn thận rút ra bệnh khí. Một tia màu trắng vô hình bệnh khí tiến vào trong cơ thể. Tần Minh lập tức cảm giác hoa cúc chỗ sâu sinh ra một cỗ nhẹ nhàng đâm nhói, để cho hắn không nhịn được kẹp lấy hai chân. T. Hắn run lập cập, nhịn xuống không có đi sờ cái mông, để tránh dẫn tới người khác ánh mắt khác thường. Ngài mời vào bên trong. Tần Minh đem người bệnh đưa đi vào, thầm nghĩ cái này bạch ách cấp bậc bệnh so với khôi ách cấp bậc có thể mạnh được nhiều. Ngang nhau đơn vị khôi ách bệnh hắn nhiều nhất là cảm giác có chút khó chịu, nhưng bạch ách cấp bậc bệnh lại khác biệt. Loại cảm giác này tựa như đột phát bệnh hiểm nghèo, để cho hắn chậm một hồi mới thích ứng tới. Cũng may hóa ách ngọc thụ đối với thân thể của hắn cung cấp nhất định chống bệnh năng lực, suy yếu mặt trái hiệu quả. Phải tìm đại phu nhìn xem bệnh. Mặc dù hắn trận này một mực chăm chỉ học tập, thế nhưng còn không có học được trí nội loại này bệnh ứng đối chi pháp, chỉ có thể tìm đại phu nhìn. Nhưng Tần Minh do dự một chút, lại là chuẩn bị tìm phía ngoài y quán xem bệnh cho hắn. Hắn không nghĩ bại lộ chính mình thường xuyên xem bệnh tình huống. Thân là võ giả, cho dù là chưa từng phá cảnh, cũng là khí huyết mạnh hơn người bình thường, theo lý mà nói là không nên thường xuyên xem bệnh. Học nghệ không tính a. Tân Minh cảm khái một tiếng, nếu là hắn y thuật rất cao, chính mình liền có thể tự ý kê đơn thuốc, không cần xin giúp đỡ người khác. Vẫn là phải cố gắng học y liễu. Tân Minh nuốt trong mạch suy nghĩ, nhấc chân đi ra ngoài, đột nhiên đối diện đi tới một người đâm vào trên bả vai của hắn. Ầm. Tân Minh lui lại một bước, nhíu mày nhìn xem người tới. Trương Tắc, Lý Tề Lâm tùy tùng. Người này khẽ môi nhếch lên cười lạnh, đi đường nào vậy không nhìn đường. Cố ý đụng ta. Tân Minh có chút không hiểu sao, người này là đang tìm cớ. Trương Tắc xuất thân bần hàn, bán mình đến Lý gia, dựa vào quỷ liếm Lý Tề Lâm, dính vào bắt đuổi, lại cũng tu thành ban huyết nhất trọng. Hắn không nghĩ sinh sự, chắp tay nói, Trương sư Minh nói quá lời, chúng ta. Trương Tắc trực tiếp đánh gãy, ta nhìn ngươi là đối ta có ý kiến, đến, chúng ta đi diễn võ trường luyện một chút. Sắc mặt hắn hung ác, đúng là không nói lời gì muốn lôi kéo Tần Minh đi. Cùng lúc đó, bên cạnh xuất hiện hai người, mơ hồ đem Tần Minh đường lui ngăn chặn. Mụ mụ ngươi, gây chuyện đúng không? Tần Minh nắm đấm siết chặt, trong mắt lóe lên một tia lệ khí. Cái này Trương Tắc vô duyên vô cớ đi lên tìm hắn để gây sự, rõ ràng nhằm vào hắn. Tốt, vậy liền mời sư huynh chỉ giáo. Tần Minh nghiêm thanh nhâm u, lựa chọn đứng chiến. Quản hắn là nguyên nhân gì đến tìm phiền phức, dám đưa tay liền đánh lại. Hắn xem trường vận dụng ban cho chứng bệnh năng lực đánh lén đối phương đánh cái trở tay không kịp, cũng chưa chắc không có phần thắng. Trương sư đệ, Liêu Thông một cái bước xa chen lấn đi vào, ngăn tại giữa hai người. Hắn nhíu mày, mở miệng nói, có phải là có cái gì hiểu lầm? Thần sư đệ là người hiền lành, như thế nào khiêu khích ngươi? Liêu sư minh, ngươi phải che chở hắn. Trương Tắc nhíu lông mày, ngữ khí chậm lại rất nhiều. Liêu Thông thẳng tắp nhìn hắn con mắt, trầm giọng nói, đều là hiểu lầm, quên đi thôi. Trương Tắc liếc qua Tần Minh, cười lạnh nói, được, ta cho Liêu sư minh mặt mũi. Tiểu tử nhớ kỹ ngươi thân phận, có ít người không phải ngươi có thể mơ ước. Dứt lời, hắn mang theo hai cái tùy tùng rời đi. Cái gì loạn thất bát ao? Tần Minh một trận nén giận, vừa rồi nếu không phải Liêu Thông xuất hiện, hắn là thật không sợ cùng Trương Tắc đánh một trận. Ngươi làm sao lại cùng hắn có xung đột? Liêu Thông vỗ vỗ Tần Minh bả vai, nghe hắn ngữ khí, ngươi là cùng hắn cướp nữ nhân. Ta không có. Tần Minh nói được nửa câu, đột nhiên trong đầu vạch qua một đạo thiểm điện, đem lúc trước Hoàng San San đối với chính mình lấy lòng sự tình nói ra. Khó trách. Liêu Thông lắc đầu, ngươi cách cái kia Hoàng San San xa một chút, hoàng gia xa suốt đã lâu, nữ nhân này vẫn muốn tìm tốt nhà chồng chỉnh trấn hương gia tộc. Nàng cùng không ít gia tộc tử đệ đi được rất gần, Lý Tề Lâm là một cái trong số đó. Trương Tắc lại là Lý Tề Lâm người bên cạnh, đoán chừng là bởi vậy nhìn ngươi không vừa mắt, muốn ra tay dạy dỗ ngươi. Thảo. Tần Minh lúc này mới phản ứng lại, hóa ra cái này Hoàng San San là cái biển sau. Chẳng trách mình lần thứ nhất thấy nàng liền cảm giác là lạ. Liêu Thông nói ra, Hoàng San San cũng thì có lôi kéo một chút tiềm lực tốt con em bình dân, nhưng ngươi cũng đừng bị nàng mê hoặc, nàng. Hắn muốn nói lại thôi, sợ nói Hoàng San San trướng mắt Tần Minh sẽ để cho Tần Minh khó xử. Ta biết, hôm nay đa tạ Liêu sư minh. Tần Minh chắp tay nói cảm ơn, đối với Hoàng San San sinh ra chán ghét tới. Trà xanh không phân thời đại, chỉ có phiên bản khác biệt. Liêu Thông vô vô bờ vai của hắn, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, Lý gia thế lực không nhỏ, tổ tiên đã từng làm quan. Ngươi không cần thiết xúc động, tất nhiên bái nhập võ quán, ngươi nên minh bạch quyền đầu cứng mới đủ hành. Ta minh bạch. Tần Minh gật gật đầu, biết Liêu Thông lời này đã xem như là lời từ đáy lòng. Lý Tề Lâm cùng Trương Tắc dám như thế được đả lần tới, một là ước hiếp hắn không có bối cảnh, hai là ước hiếp hắn thực lực yếu. Cho dù Tần Minh đã được cho là thực lực tăng nhiều, nhưng dù sao còn chưa phá cảnh, ở trong mắt người khác vẫn là một cái học võ bất quá một tháng ngoại môn đệ tử. Bái biệt Liêu Thông, Tần Minh bước chân nhất chuyển xuyên qua mấy con phố đi tới một cái khác y quán nhìn xem bệnh. Được rồi, cầm tờ đơn đi lấy thuốc đi. Tần Minh tiếp nhận đại phu đưa tới tờ đơn, cầm tới hiệu thuốc, một mặt thì đau. Bộ này thuốc lại muốn một tiền 20 văn. Bạch Ách cấp bậc bệnh giá thuốc cũng tương ứng tăng lên. Lúc đầu nghĩ đến mình bây giờ trong tay có cái mấy lượng bạc, có thể hơi xa hoa điểm, không nghĩ tới vẫn là như thế túng quẫn. Một bộ tắm thuốc muốn 2 tiền, một bộ thuốc đông y muốn một nhiều tiền. Vẫn là muốn kiếm tiền a. Tần Minh thịt đau về thì đau, nhưng biết tiền này nên hoa vẫn là phải hoa. Bạch Ách cấp bậc bệnh chỉ dựa vào chính mình luyện hóa, xem chừng không có 10 ngày 8 ngày khó mà tự lành. Hơn nữa luyện hóa bệnh khí mang đến khí huyết tăng cường hiệu quả là thực sự, bình thường có thể tăng cường khí huyết thuốc cơ bản đều là lấy 2 làm đơn vị, cũng coi là vật siêu sở trị. Chỉ là võ đạo một mực tiến triển chậm chạp, Tần Minh cũng là đau đầu vô cùng. Hoàng đại nhân, nhưng có con ta tin tức. Trong nha môn, Tần Hội đặt chén trà xuống, nhìn hướng trước mặt huyện lệnh. Hoàng huyện lệnh lạnh nhạt nói, Tần Lao Kiên nhận chờ mấy ngày, ta đã sai người tăng lớn tìm kiếm cường độ. Làm phiên đại nhân. Tần Hội đưa tới một tấm ngân phiếu. Hoàng huyện lệnh lúc này lộ ra khuôn mặt tươi cười, bất động thanh sắc nhận lấy, ha ha, Tần Lao đây là làm gì, bản quan tự sẽ hết sức. Lệnh công tử tập võ nhiều năm, chắc hẳn không có việc gì, có lẽ là ra khỏi thành dung loạn. Tần Hội lắc đầu nói, sẽ không, gần nhất bên ngoài không yên ổn, nghe nói có tiểu cổ phản quân tại huyện thành xung quanh chạy trốn, ta còn căn dặn khuyển tử đường ra thành. Hoàng huyện lệnh trầm ngâm một lát nói ra, Tần Lao không cần lo lắng, phản quân tự có Lữ Mân đại nhân xuất thủ, ta sẽ mệnh bổ đầu tăng lớn tìm kiếm cường độ, bất quá ngày hôm trước trong thành mưa to nước sông chảy ngược, rất nhiều bộ khoái bị phái đi ra. Tần Hội nói ra, ta nghe nói chuyện này, ta còn nghe nói nước sông chảy ngược sông lên một chút tay chân khối thi thể. Không sai. Hoàng huyện lệnh nói ra, chỉ có một đối thủ chân, không còn gì khác manh mối, vạn quan chuẩn bị dàn trương bố cáo, nhìn xem có hay không người nhận, không có coi như xong. Nhắc tới cái kia gãy chân bên trên còn có khối lăng hình mớt, nói không chừng có người có thể nhận ra. Lăng hình mớt. Tân Hội đánh đổ nước trà, đống nhiên đứng lên.